Chương 27, Nghiêm Hoa chỉ viên mãn chương 27, Nghiêm Hoa chỉ viên mãn lại cạnh, lại cạnh. Trần Tuấn mũi chân lướt qua mặt nước, lá sen chỉ khẽ run lên, đã nâng hắn toàn bộ trọng lượng. Mấy lần hô hấp ở giữa, liền im ắng rơi vào giữa hồ đảo nhỏ. Lần theo ký ức, hắn mặc vào một chỗ ẩn nấp nơi hẻo lánh. Bên bờ, một đóa màu ngà sữa hoa sen đang thịnh, gió thoáng qua một cái, trong veo hương hoa giống gợn nước như thế đẩy ra, thấm vào ruột gan. Trần Tuấn không do dự, phất y ngồi xuống, lòng bàn tay chỉ lên trời, chính đối tâm sen. Nghiêm Hoa chỉ tâm quyết tại trong lồng ngực im ắng lật ra. Ông. Từng đợt sen hương đột nhiên phiêu tán mà đến, từng sợi tiến vào Trần Tuấn lỗ chân lông, xuôi theo kinh mạch đi ngược dòng nước. Trần Tuấn sọ đỉnh mắt lạnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn chỉ cảm thấy trong lòng quang mang đại thịnh, giữa mi tâm một đóa bảo liên hư ảnh chậm rãi tràn ra. Hô Trần Tuấn thổ lộ ra một ngụm trọc khí, cảm giác được rõ ràng, chính mình Nghiêm Hoa chỉ công pháp đã đột phá viên mãn cảnh giới. Nương theo lấy chính mình tu vi võ đạo bắt đầu liên tục tăng lên. Nhị giai tam trọng, nhị giai tứ trọng, nhị giai ngũ trọng, nhị giai lục trọng. A, rốt cục viên mãn a. Quay đầu nhìn lại, kia đóa thuần dưỡng nhiều năm bảo liên đã cánh cánh tàn lụi, linh khí mất hết. Rất hiển nhiên, đóa này bảo liên một thân tinh hoa linh khí đã hết về Trần Tuấn tất cả. Huyền Hồ tự, một chỗ ưu tĩnh trong lầu cát, dưới ánh đến. Phủ đại phu nhân Diệp Thanh Thanh trừng lớn một đôi mắt đẹp, nhìn chằm chằm sau án thư Tuệ Viễn công trượng, thanh âm bên trong mang theo khó mà che giấu kinh ngạc, chết. Tuệ Tịch cứ thế mà chết đi. Hôm nay là nàng ước định đến đây hút bảo liên trọng yếu thời gian. Vì thế nàng đã khổ tâm chuẩn bị dòng dã 18 năm. Nhưng như thế thời khắc mấu chốt, lại nghe nói bẩn dưỡng bảo liên Tuệ Tịch thủ tọa bị người giết. Này làm sao không thể để cho người cảm thấy ngoài ý muốn? Cái này có cái gì quan trọng? Tuệ Viễn Vương trưởng khẽ nhấp một cái nước trà, vẻ mặt lạnh nhạt, bảo liên đã thuần dương thỏa đáng, ngươi từ lâu đem Nghiêm Hoa chỉ tu luyện tới cảnh giới đại thành, khoảng cách viên mãn cảnh giới bất quá cách xa một bước. Nghe vậy, Diệp Thanh Thanh theo trong kinh ngạc miễn cưỡng khôi phục một tia trấn định, âm thầm gật đầu. 18 năm qua, nàng ngày ngày khổ tu, cùng Tuệ Tịch thủ tọa tu luyện đến giống nhau cảnh giới. Hôm nay, chỉ cần nàng leo lên đảo nhỏ, đem kia một đóa bảo liên tinh hoa toàn bộ hấp thu, tất cả liền thành. Ngay sau, tại Tuệ Viễn Phương trưởng đặc thủ pháp môn phía dưới, liền có thể đem bộ này viên mãn cảnh giới Niêm Hoa chỉ chuyển cho nàng nhi tử bà bối. Yên tâm đi. Tuệ Viễn Phương trưởng vê dâu cười khẽ, trong mắt lóe ra ánh sáng tự tin, tối nay ta đã phân phát Huyền Hồ tự tuần tra tăng chúng, ngươi chỉ cần độc thân chui vào đảo nhỏ, tự hành đột phá liền có thể. Sau khi chuyện thành công, còn có một cái việc nhỏ cần ngươi đi làm. Cái gì việc nhỏ? Diệp Thanh Thanh hỏi. Tuệ Viễn Phương trưởng than nhẹ một tiếng, trấn phủ ti gần nhất mới tới một vị tiểu kỳ, cản rỡ đến cực điểm, chính là mối hận trong lòng ta, nhưng ta không tiện ra tay, cần ngươi đi giết chết. Nghe vậy, Diệp Thanh Thanh làm sơ suy nghĩ, ngược lại hỏi, ngươi sư đệ chính là bị hắn giết à? À, loại chuyện nhỏ nhặt này, lại vẫn cần ta tự mình ra tay. Diệp Thanh Thanh khẽ lắc đầu, tiếp tục nói, bất quá, ta sẽ đi làm, dù sao ngươi cùng ngươi sư đệ giúp ta nhi tử thu hoạch được như thế võ lâm tuyệt học, coi như ta thay hắn báo đáp các ngươi à? Tuệ Viễn Vương trưởng khoát tay áo, cười nói, cũng là cốt nhục của ta, nói cái gì báo đáp không báo đáp. Nói đến đây, hắn ấy mắt hiện hiện ý mừng, tiếp tục nói, tối nay qua đi, còn ta liền có viên mãn cảnh giới thiếu lâm tuyệt học, 18 tuổi niên kỷ, chậc chậc chậc. Ngày khác trong giang hồ cũng có một chỗ cắm rủi. Nghe được phương trượng đối với nhi tử mong đợi, Diệp Thanh Thanh nét miệng lên một vệt ý cười, quay người biến mất ở trong màn đêm. Rất nhanh, Diệp Thanh Thanh liền một mình đi tới bên hồ. Tại một chỗ yên lặng nơi hẻo lánh, một chiếc thuyền nhỏ sớm đã vì nàng chuẩn bị tốt, nàng nhẹ nhàng lên thuyền, hoạch hướng đảo giữa hồ. Trên đảo nhỏ còn lưu lại một chút bảo liên linh khí. Gió nhẹ nhẹ phẩy, truyền đến trận trận mùi thơm ngát bảo liên hương hoa. Diệp Thanh Thanh trong lòng vui mừng, bước chân nhẹ nhàng đi tới ước định cẩn thận địa điểm. Nhưng mà, đập vào mi mắt một màn, lại là nhường cả người nàng thân hình run lên, suýt nữa té ngã. Chỉ thấy bên bờ bên trên, đang ngồi xếp bằng lấy một vị dung mạo tuấn lãng thiếu niên mặc áo đen, mà thiếu niên bên cạnh chỉ còn lại một đóa suy bại tàn lụi bảo liên. Rất hiển nhiên, cái này một đóa tỉ mỉ ẩn dưỡng 18 năm bảo liên linh khí, đã sớm bị vị thiếu niên này hấp thu hầu như không còn. Diệp Thanh Thanh nhìn chằm chằm Trần Tuấn, trên mặt kinh ngạc vẻ mặt dần dần hóa thành căm ghét chi sắc, ngươi là từ đâu tới? Dám trộm nhà ta bảo liên? A, có ý tứ. Thiếu niên chậm rãi mở hai mắt ra, vẻ mặt tự nhiên, tiếng nói bên trong mang theo vài phần trêu tức. Huyền Hồ tự bên trong dáng dấp bảo liên, khi nào thành nhà ngươi? Thật đúng là một chút không khách khí a. Nghe nói lời ấy, Diệp Thanh Thanh trên mặt hiện hiện một vẻ giận tái đi. Đóa này bảo liên, chính là Tuệ Viễn Vương trưởng hao hết 18 năm khổ công, lấy Phật môn bí pháp vì đó ôn dưỡng, càng đến phủ đái trích cấp 3 vạn lượng bạch ngân tương trợ. Tốn hao như thế nhân lực vật lực, nói là nhà nàng bảo liên cũng không đủ a. May mà bảo liên linh khí chưa tiêu tán, toàn bộ tụ hợp vào thiếu niên trước mắt thể nội. Giết hắn, tất cả liền còn có thể cứu vãn được. Ý niệm tới đây, Diệp Thanh Thanh khinh bỉ nhìn một chút Trần Tuấn, hừ lạnh một tiếng nói, ngươi bây giờ lập tức tự vẫn, ta không làm khó dễ ngươi. Nếu là bức ta tự mình động thủ, liền để ngươi nếm thử Niêm Hoa chỉ lợi hại. Tại nhiều năm tu luyện phía dưới, võ đạo tu vi của nàng sớm đã đạt tới nhị giai nhất trọng. Cho dù Niêm Hoa chỉ còn không có viên mãn, cần phải đối phó trước mắt vị này tuổi còn trẻ thiếu niên, hẳn là dư xài. Nghĩ như vậy, Diệp Thanh Thanh đôi mắt bên trong vẻ khinh bị càng thêm rõ ràng. Chỉ chờ Trần Tuấn ba cái hô hấp, nếu như hắn không làm theo, Diệp Thanh Thanh liền lập tức ra tay, tự tay xử lý xong đối phương. Nhưng mà Trần Tuấn lại là chậm rãi đứng người lên, tiếng nói lạnh nhạt, cũng là muốn lĩnh giáo một chút. Vừa dứt tiếng, Diệp Thanh Thanh cười lạnh, mặt mũi tràn đầy giễu cợt, cuồng vọng đến cực điểm. Dứt lời, chỉ thấy nàng nhẹ giơ lên ngọc thủ, xanh nhạt đầu ngón tay tùy ý nhặt lên một mảnh lá cây, nhẹ nhàng bắn ra, lá cây như ám khí giống như lôi cuốn lấy sắc bén sức mạnh, hướng phía Trần Tuấn mặt đột nhiên vọt tới. Sàn sạt, lá cây vạch phá bóng đêm, phát ra bén nhọn chói hai tiếng xé gió, kinh khủng sát ý trong nháy mắt tràn ngập ra. Diệp Thanh Thanh nhếch miệng lên một vệt cười lạnh lạnh ý dường như đã nhìn thấy thiếu niên bị lá cây đánh trúng, máu tươi tại chỗ thảm trạng. Nhưng mà, sau một khắc, chỉ thấy thiếu niên trước mắt cười nhạt một tiếng, vậy mà giống nhau nhẹ giơ lên ngón tay, trên không trung làm ra một cái nhặt hoa động tác. Khác biệt chính là, trong tay thiếu niên không có vật gì, vô diệp không hoa. Phốc phốc, Diệp Thanh Thanh cười nạo lên tiếng, khinh bỉ nhìn trước mắt thiếu niên. Sắp chết đến nơi, còn muốn học ta bộ dáng. Nhưng ngay sau đó, Diệp Thanh Thanh trên mặt lại là cứng đờ. Chỉ thấy một đóa từ thuần túy Phật lực ngưng tụ thành hoa sen vàng, tại thiếu niên đầu ngón tay nở rộ. Ông, hoa chưa mở, sát cơ đã tới. Diệp Thanh Thanh trên mặt nụ cười trào phúng trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là một cỗ nồng đậm kinh ngạc cùng sợ hãi. Nàng cảm nhận được một cỗ làm người sợ hãi đáng sợ uy áp tại trong lòng của nàng quên quẩn. Diệp Thanh Thanh đầu góc trống rỗng, sắc mặt vô cùng khó coi nói, cái này, đây là tại nói đùa cái gì? Đề cử chuyện hot, bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn 2K chương vô địch, hài hước, giải trí ổn, lựa đọc và cờ mở tờ đều cao. La Thiên xuyên qua ngày thứ nhất, liền được 9 quyển thiên thư. Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Chương 28, phủ đài chi vị, ta không có thèm chương 28, phủ đài chi vị, ta không có thèm dưới cái nhìn của nàng, cảnh tượng trước mắt quả thực hoang đường đến cực điểm, nàng tự nhận là cũng coi như võ đạo thiên phú xuất chúng, có thể dù là như thế, tại không biết ngày đêm khắc khổ tu luyện phía dưới, dòng dã 18 năm, mới đưa môn này thiếu lâm tuyệt học luyện tới đại thành. Nhưng trước mắt này vị thiếu niên, nhìn tướng mạo cũng chưa tới 18 tuổi, liền xem như trời sinh kỳ tài, tự từ trong bụng mẹ lên liền không ngừng tu luyện, cũng có tại cái tuổi này, đem niêm hoa chỉ tu luyện tới viên mãn cảnh giới. Ngươi đến tuột cùng làm được bằng cách nào? Diệp Thanh Thanh không cam lòng cắn răng, thanh âm không khỏi run rẩy. Lời con chưa dứt, thiếu niên đầu ngón tay hoa sen vàng đã hóa thành một đạo sáng chói lưu quang, trong chớp mắt xuyên thủng hư không, cánh sen như dao, phát ra bén nhọn hú gọi. Vâng. Diệp Thanh Thanh chỉ cảm thấy ngực mát lạnh, một thân áo xanh tựa như lá khô giống như từng khúc vỡ nát, hóa thành bay lầy trời điệp, mảng lớn tuyết cơ trần trụi tại trong gió đêm. Ách ách a a a. Không cần, nàng kêu thảm một tiếng, huyền chuyển thân hình trực tiếp bay ngược ra ngoài, mạnh mẽ nện ở trên một cây đại thụ, mới khó khăn lắm tan mất lực đạo. Ôi, Diệp Thanh Thanh khỏe miệng phun ra ngụm lớn máu tươi, chật vật dãy rủa đứng dậy, đáy mắt dâng lên nồng đậm không cam lòng cùng vẻ sợ hãi. Thân làm phủ đại phu nhân, nàng đem vơ vét tới mồ hôi nước mắt nhân dân, toàn bộ đầu nhập huyền hồ tự, chỉ vì gốc kia hiếm thấy bảo liên. Có thể làm mộng đều không nghĩ tới, lại bị thiếu niên này nhanh chân đến trước, bảo liên linh khí bị hút cạn sạch sành sanh. Càng làm cho nàng sợ hãi chính là, thiếu niên không ngờ đem niêm hoa chỉ tu luyện đến như thế viên mãn tình trạng. Ý niệm tới đây, Diệp Thanh Thanh trong mắt không cam lòng vẻ mặt càng thêm rõ ràng, hoán độc nhìn về phía thiếu niên trước mắt, ngươi là như thế nào học trộm thành niêm hoa chỉ? Lại thế nào biết nhà ta bảo liên ở chỗ này? Nói cho ta. Nhưng mà, thiếu niên lại là cười lạnh, giáng nhẹ tay vượn gắt gao bóp lấy Diệp Thanh Thanh cái cổ, đưa nàng cả người xách cách mặt đất. Còn nói là nhà các ngươi, Huyền Hồ tự là nhà ngươi. Ngươi ra cái gì nhà? Vẫn là nói, ngươi nửa người trên tại phủ đại nhà, nửa người dưới tại phương trưởng nhà. Nói chuyện, nghe nói lời ấy, Diệp Thanh Thanh thân thể mềm mại run lên, trừng lớn một đôi mắt đẹp, sắc mặt đỏ bừng lên. Nàng cùng Tuệ Viễn phương trưởng tư thông chuyện, thế gian chỉ có ba người biết được. Hiện tại Tuệ tịch chết, còn sống chỉ có nàng cùng Tuệ Viễn. Có thể vị thiếu niên này, vì sao đối với chuyện này như thế rõ rõ ràng ràng? Trong khoảnh khắc, nàng lưng phát lạnh, vừa rồi đỏ bừng gương mặt xinh đẹp dần dần biến trắng bệnh. Đốt. Thẩm vấn phủ đại phu nhân, nhường xấu hổ giận dữ không chịu nổi, thẩm vấn trị 220. Nghe được bên tai bỗng nhiên vang lên nhắc nhở, Trần Tuấn trong lòng vui mừng, đầu ngón tay lực đạo bỗng nhiên tăng thêm mấy phần. Rất nhanh, Diệp Thanh Thanh liền cảm thấy hô hấp khó khăn, mắt nổi đom đóm. Một cái kinh khủng suy nghĩ xuất hiện tại nàng não hải. Hiện tại đã không lo được bảo liên, thật sự nếu không cầu xin tha thứ, nàng sẽ chết. Ý niệm tới đây, nàng kia trắng nõn như ngọc hai tay vô lực quắc lên Trần Tuấn trên mu bàn tay, thanh âm phát run, vị này ta, trước buông tay, có được hay không? Bảo liên ta từ bỏ, chỉ cầu ngươi giữ lại ta một đầu tiền mệnh. Dừng một chút, nàng giống như là bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, ngôn từ càng thêm khẩn thiết. Khánh Dương phủ bên trong ngươi coi trọng cái gì, có thể cứ mở miệng, quan trước, bặt, võ quán bí tịch, phủ đài đều có thể cho ngươi. Ta cam đoan đều có thể cho ngươi. Đây đương nhiên là lời nói dối. Nếu như nàng hôm nay có thể sống rời đi, bất luận là cáo chi phủ đài đại nhân, vẫn là Huyền Hồ tự phương trượng, cũng sẽ không tùy tiện buông tha vị này không biết sống chết thiếu niên. Nghe được như thế hứa hẹn, Trần Tuấn cười nhẹ một tiếng, tiếng nói mang theo vài phần trêu tức, tốt, muốn làm mấy ngày phủ đài chơi đùa, được không? Trong lúc nhất thời, Diệp Thanh Thanh cũng không phân biệt ra được, thiếu niên những lời này là thật, vẫn là đang nói đùa, có thể trên cổ lực đạo lúc nào cũng có thể sẽ lấy đi mệnh của nàng. Nàng liên tục không ngừng gật đầu đồng ý, dễ nói. Người trước thả ta, hồi phủ liền chuẩn bị cho ngươi ấn tín quan bảo nhưng mà. Diệp Thanh Thanh lời nói còn chưa nói xong, lại bị Trần Tuấn lắc đầu cắt ngang, tính toán, ta tại trấn phủ ti lẫn vào phong sinh thủy khởi, phủ đài chi vị, ta không có thèm. Nghe nói lời ấy, Diệp Thanh Thanh trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, há to miệng. vừa rồi Tuệ Viễn Vương trưởng câu kia trước thay ta diệt trừ trấn phủ ti tiểu kỳ còn tại bên hai, chắc hẳn chính là cái này một vị. Hiện tại xem ra, quả nhiên là buồn cười. Liên thiếu đi năm hiện tại loại thực lực này, đừng bảo là nàng, chính là Tuệ Viễn Vương trưởng tự mình ra tay, cũng chưa hẳn là đối thủ. Thật sự là làm không rõ ràng. Tuệ Viễn Vương trưởng, đến cùng là thế nào trêu chọc phải như thế một vị ôn thần? Diệp Thanh Thanh trong lòng run lên, tiếng nói run rẩy nói, cái kia Tuệ Tịch thủ tọa, chính là ngươi giết ta. A Trần Tuấn cười lạnh một tiếng, ngựa khí đạm mạc, biết liền tốt, tránh khỏi ngươi chết được không minh bạch. A ách, không cần. Diệp Thanh Thanh ý thức được nguy hiểm, thân thể mềm mại run lên, hai chân trong nháy mắt vỡ đê, tuôn ra một cỗ ấm áp, theo mép váy róc rách nhỏ xuống. Sau một khắc, Trần Tuấn bàn tay bỗng nhiên phát lực, nghe được răng rắc một tiếng, Diệp Thanh Thanh cổ nghiêng một cái, đã mất đi sinh cơ. Đốt, giết chết Khánh Dương phủ phủ đại phu nhân Diệp Thanh Thanh, tương quan ký ức đã thu hoạch, có thể rút ra. Trần Tuấn một tay lấy ném xuống đất, lập tức ngồi xếp bằng, đem tâm thần chìm vào bảng. Đốt, trước mắt chờ rút ra ký ức, Diệp Thanh Thanh bắt đầu rút ra. Trong khoảnh khắc, một vài bước xuất hiện ở Trần Tuấn não hải hiện hiện. Một tuổi, Diệp Thanh Thanh sinh ra ở một nhà nghèo khổ gia đình. 12 tuổi, phụ thân đem nó bán được phủ đại nhà, làm nha hoàn. 14 tuổi, bởi vì hình dạng thanh tú, đạt được phủ đại niềm vui, bị nạp làm tiểu thiếp. 18 tuổi, phủ đại chính thất qua đời, Diệp Thanh Thanh bằng vào sắc bén thủ đoạn tự bị, trở thành phủ đại phu nhân. 20 tuổi, một mực chưa có thai, nghe nói ngoài thành Huyền Hồ tự cầu tự linh nghiệm, tiến về. Cùng năm, có thai. 21 tuổi, tiến về Huyền Hồ tự lễ tạ thần, bắt đầu đi theo Tuệ Tịch tu luyện Thiếu Lâm tuyệt học Niêm Hoa Chỉ. 39 tuổi, Niêm Hoa Chỉ đại thành. Cùng năm, Bảo Liên luận dưỡng thành thục, cùng Tuệ Viễn ước định ngày 15 tháng 7 đêm, mượn nhờ Bảo Liên đột phá Niêm Hoa Chỉ viên mãn cảnh giới. Màn đêm buông xuống, biết được Tuệ Tịch qua đời. Bằng lòng Tuệ Viễn tình cầu, học thành chém về sau giết trấn phủ ti tiểu kỳ Trần Tuấn. Màn đêm buông xuống, Bảo Liên bị Trần Tuấn chặt đứt, cùng nó tranh đoạt, không địch lại. Đốt, ký ức rút ra hoàn tất. Nhìn thấy trong đầu hiện hiện ký ức, Trần Tuấn chật chật lưỡi, lắc đầu nói, cái này lao lửa chọc cuối cùng vẫn là động sát tâm, cái này coi như không oán ta được à. Bây giờ, tại viên mãn cảnh giới Niêm Hoa Chỉ công pháp gia trì phía dưới, hắn đã đạt đến nhị giai lục trọng tu vi. Chính là Tuệ Viễn Phương Trượng, cũng không phải đối thủ. Đa đối phương đã đối với hắn có sát tâm, vậy cũng chỉ có thể là tiên hạ thủ vi cường. Ý niệm tới đây, Trần Tuấn chậm rãi đứng dậy, một cái nhấc lên Diệp Thanh Thanh thân thể mềm mại, lập tức vận khởi khinh công, hướng phía Huyền Hồ tự tòa kia yên lặng lầu các cấp tốc lao đi. Mà giờ khắc này, trong lầu các, đàn hương lượn lờ, Tuệ Viễn ngồi một mình ăn thư, lặng lặng thưởng thức trà. Lại cạnh, một tiếng nhẹ nhàng linh hoạt tiếng bước chân truyền đến, Tuệ Viễn nhếch miệng lên thích thú ý cười, mang theo tảng dương, vẫn rất lưu loát, như thế mất một lúc thuận tiện. Nhanh nhường lão nạp kiến thức một chút, viên mãn cảnh giới Niêm Hoa Chỉ. Đề cử chuyện hot, ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành viêu cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống náo động xuyên việt giang bắc thần xuyên việt tới huyền huyễn thế giới, ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo, thành lập tiên đạo môn. Tông môn mới lập, hắn đành phải dựa vào lửa gạt khí vận chi tử đến thăng cấp tông môn. Mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm, hù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình thiên kiêu đệ tử. Chậm rãi, Giang Bác Thần phát hiện, chính mình môn phái nhỏ, thật đúng trở thành đứng đầu nhất ẩn thế tông môn. Chương 29, đây là Thiếu Lâm tuyệt học. Niêm Hoa Chỉ. Chương 29, đây là Thiếu Lâm tuyệt học. Niêm Hoa Chỉ. Tuệ Viễn Vương trưởng dương mắt nhìn lên, đầu ngón tay run lên, trong chản trà xanh tràn ra vài giọt. Ngoài cửa người, căn bản không phải Diệp Thanh Thanh, đúng là một vị thiếu niên mặc áo đen. Chỉ thấy trong tay thiếu niên một thanh ra khỏi vỏ hàn nhận, mang theo sừng sững linh ý, thẳng tắp đâm vào hắn ánh mắt. Nhưng càng làm hắn hơn cảm thấy ngoài ý muốn chính là gương mặt này. Rõ ràng là cái kia tự tay chém giết hắn sư đệ trấn phủ ti tiểu kỳ quan. Lại là ngươi? Phương Trượng trong mắt, đem chén trà vững vàng thả lại trên bàn, khóe môi lại hiện lên một tia không thể che hết vui mừng. Phải biết, hắn đối Trần Tuấn sớm đã là hận thấu xương, chỉ chờ Diệp Thanh Thanh thay hắn trừ về sau nhanh, lấy an ủi sư đệ trên trời có linh thiêng. Nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, thiếu niên này sẽ không biết lượng sức tới tình trạng như thế, vậy mà chủ động tìm tới cửa. Huyền Hồ tự bên trong, nơi này chưa có người bên ngoài, đúng là hắn tự tay diệt trừ tiểu tử này nơi tốt. Ý niệm tới đây, Tuệ Viễn Vương trưởng cười lạnh, tỉnh mơ chậm rãi đứng dậy, đến, nhường lão nạp lĩnh giáo một chút trấn phủ ti thủ đoạn. Tiếng nói ở giữa, thân hình hắn đã như quỷ mị giống như lân đến gần, một trường mình ra, trường phong mang theo bài sơn đảo hải chi thế, thẳng đến thiếu niên tim. Một trường này, khí tức hùng hậu như vực sâu. Tại Tuệ Viễn xem ra, chỉ cần một trường này bổ xuống, vị này trấn phủ ti tiểu kỳ quan vô luận như thế nào cũng không cách nào ngăn cản. Đợi đến đối phương bị đánh tàn phế, hắn lại tự mình tiến lên, thật tốt thẩm vấn một phen. Nhưng mà đối mặt Tuệ Viễn trưởng lão tàn nhẫn như vậy quyết tuyệt một trường, thiếu niên trước mắt lại là không có chút nào tránh né ý tứ, ngược lại là có chút túi người, nắm chặt bên hông lạnh đao. A, Tuệ Viễn trưởng lão khinh thường xì khẽ, cười lạnh nói, không biết lượng sức. Lời còn chưa dứt, Trần Tuấn đống nhiên rút đao, chỉ thấy tấm lụa đao mang như thủy ngân tả, xé rách tầng tầng không khí, lôi cuốn lấy sắc bén phong áp mãnh liệt mà ra. Rầm rầm rầm, nương theo lấy một hồi bạo hưởng, Tuệ Viễn cái kia đạo hùng hậu trưởng phong trong nháy mắt bị xé thành thất linh bất lạc, như vỡ vụn vải vóc giống như, tiêu tán thành vô hình. Nhưng đao ý lại là không có chút nào yếu bất tình thế, ngược lại càng thêm sắc bén, như điên long xuất hải, lại đem trước mắt bàn trà trực tiếp đánh cho mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Trên bàn chén trà, kinh thư đều bị chấn động đến rơi lả tả trên đất. A, cái này Tuệ Viễn bị bất thình lình hung mãnh đao ý làm cho không biết làm sao, chật vật lui lại mấy bước, mới khó khăn lắm tránh thoát lưỡi đao. Hắn thu liễm lại ý cười, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, đây là tình huống như thế nào? Hồi tưởng lại vừa rồi hung hiểm một màn, sau lưng của hắn mồ hôi lạnh lâm lâm. Vạn vạn không nghĩ tới, một vị trấn phủ ti chỉ là tiểu kỳ quan, có thể chém ra như vậy đạo ý. Vốn cho rằng có thể giết chết nhà mình sư đệ, vị này tiểu kỳ bất quá là mới vào nhị giai, nhưng hiện tại xem ra, trước mắt vị thiếu niên này lại là so với hắn còn hơn một chút kinh khủng tồn tại. Tuệ viện trưởng lão mở to hai mắt nhìn, đầu choáng váng. Thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, có cao như vậy sâu tu vi võ đạo, cần gì phải tại trấn phủ ti khuất tại một vị tiểu kỳ. Nhưng là, ý nghĩ này chợt lóe lên, hắn bây giờ lại muốn đối mặt một cái càng thêm nghiêm trọng vấn đề, bởi vì thiếu niên trước mắt vừa mới một đao kết thúc, trực tiếp lại là một đao vung ra. Ông, tại một đạo làm cho người sợ hai tiếng gầm phía dưới, bàng bạc đao ý như tầng tầng sóng biển đồng dạng, đập vào mặt. Gặp tình hình này, Tuệ viện gia đầu tê dại một hồi, không dám có chút chần chờ, trực tiếp vận khởi suốt đời sở học cấm pháp, toàn lực chống đỡ kháng. Vâng, mãnh liệt đao ý tại Tuệ viện trên thân bỗng nhiên nổ vàng, cà sa lập tức bị xé thành mảnh vụn. Đôi mảnh tan hết, Tuệ viện lại dường như đi bộ nhàn nhã, đưa tay phủi phủi đầu vai, liền ra đều không có phá một khối. Hô, hắn thở dài ra một ngụm trọc khí, nhếch miệng lên nụ cười đắc ý, nói khẽ, tiểu tử, ngươi có thể từng nghe quá ít rừng tuyệt học. Ha 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 ha, hôm nay lão nạp liền để ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là cùng giai vô địch. Dứt lời, một đạo khí màu trắng kình từ hắn đan điền nổ tung, kim thiết giao kích thanh âm từ trong cơ thể nổ bạo đầu giống như vang lên. Phanh, phanh, phanh. Trong khoảnh khắc, Tuệ viện quanh thân xương cốt như đồng tiêu thiết chú, da thịt nổi lên cổ đồng quang trạch, ẩn có hình trung cương khí tự lỗ chân lông dâng lên mà ra, ngưng tụ thành một ngụm ba trượng kim trung, móc được thân. Cái này chính là thiếu lâm 72 tuyệt học trong đó hai môn công pháp, kim trung cháo, thiết bố sam. Chỉ cần tu thành trong đó một môn, liền có thể thu hoạch được kinh khủng năng lực kháng đòn. Nhưng Tuệ viện phương trưởng dùng suốt đời thời gian, vậy mà đem hai môn công pháp muốn tu luyện đến cảnh giới đại thành. Kim cương bất hoại, bát nhã thiền giáp. Một bên ngoài một bên trong, một cương một đu. Cả người nhục thân như lúc kim thiết đồng dạng. Cho dù là nhị giai đỉnh phong tu vi, sử xuất toàn lực một kích, cũng không cách nào tổn thương hắn một tơ một hào. Cho nên, Tuệ viễn vừa rồi nói tới cùng giai vô địch lời nói không qua. Gặp tình hình này, Trần Tuấn ánh mắt lẫm liệt, thầm nghĩ trong lòng, cái này lao đăng, là đem phòng ngự cho tăng mắt à. Mặc dù, trong tay hắn dạng u bảo đao sắc bén dị thường, có thể Trần Tuấn bây giờ tu vi bất quá nhị giai lục trọng, cùng Tuệ viễn chỉ thua kém một cái tiểu cảnh giới. Như thế khác biệt, đối mặt Tuệ viễn hai môn thiếu lâm tuyệt học, còn chưa đủ lấy thu hoạch được bất kỳ ưu thế nào. Ý niệm tới đây, Trần Tuấn nhíu mày, đại não điên cuồng vận chuyển, suy nghĩ phá cục phương pháp. Ha 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 ha. Tuệ viễn tiếng cười như hồng trùng, tại hai môn thiếu lâm tuyệt học phòng ngự phía dưới, không chút kiêng kỵ vung ra một trường lại một trường. Trong phòng, đàn một cái bàn, sứ men xanh bình hoa, vừa chạm vào tức nổ, cả phòng mảnh vụn như sắt mưa bay tứ tung. Hắn thấy, mặc dù thiếu năm võ đạo khí tức cường hành, có thể hôm nay hắn lại là tất nhiên thắng cục diện. Bởi vì chính mình căn bản không cần cố kỵ đối phương lưới đao, mà chính mình bất kỳ một trường, chỉ cần may mắn đánh trúng vào đối phương, liền có thể phân ra thắng bại. Ý niệm tới đây, hắn thần sắc càng thêm tùy tiện. Trong tay trưởng phong lại lặng yên tăng nhanh mấy phần. Rầm rầm rầm. Trưởng phong gào thét, tứ tán mà ra. Như sóng lớn đồng dạng, một trưởng càng mạnh hơn một trưởng. Vào thời khắc này, Trần Tuấn trong đầu đột nhiên hiện lên một bức ký ức hình tượng. Hình tượng bên trong, tại một mảnh chọc người trong bóng đêm, Diệp Thanh Thanh cùng Tuệ Viễn trần trụi ôm nhau. Diệp Thanh Thanh trên mặt tràn ngập hài lòng thần sắc, đầu ngón tay xẹt qua Tuệ Viễn lồng ngực, gắt giọng, ngươi quá cứng à. Cũng không biết vì sao cứng như vậy. Ha 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 ha. Tự nhiên là lão nạp luyện thiết bố sam đã đại thành, thân thể như mình đồng da sắt đồng dạng. Nghe vậy, Diệp Thanh Thanh che miệng cười khẽ, trêu nói, nghe nói, kim trung cháo cùng thiết bố sam cháo môn đều ở nơi đó, ngươi sao có thể cứng như vậy? Tuệ Viễn tự tin lắc đầu nói, ta làm sao lại như vậy xuẩn, đem cháo môn luyện ở chỗ đó. Nói, chỉ mi tâm của mình, cười không nói. Hình tượng kết thúc. Thì ra, còn có cháo môn đúng không? Trần Tuấn nhếch miệng lên một vệt đường cong, lập tức nắm chặt dạ u bảo đao, liên tục vung ra vài đao. Ngâm ngâm ngâm. Mấy đạo đao quang hóa thành bàng bạc đao ý, hướng phía Tuệ Viễn các nơi lao đi. Gặp tình hình này, Tuệ Viễn đắc ý cười to nói, đây là muốn đem hết toàn lực cuối cùng một đợt sao? Phí công. Tới tới tới. Tiếng nói ở giữa, hắn vươn ra hai tay, không tránh không né, mặc cho lưới đao tùy ý chém vào ở trên người hắn, giống như tại cho mình gãi ngứa ngứa đồng dạng. Tiểu tử, còn có thủ đoạn gì nữa? Sử hết ra, nhường lao nạp kiến thức một chút. Nhưng mà, vừa dứt tiếng, Tuệ Viễn đầu tiên là sững sờ, lập tức nụ cười cứng ngắt trên mặt. Chỉ thấy thiếu niên nhẹ nhàng nâng tay, thon dài ngón tay trắng nón lại bóp thành một đóa hoa sen bộ dáng. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đóa hoa sen vàng tự đầu ngón tay lặng yên thành hình. Tuệ Viễn mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nhìn một màn trước mắt, chậm rãi mở miệng nói, đây là thiếu lâm tuyệt học. Niêm hoa chỉ, đệ cử chuyên hoa. Ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành viêu cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống nao động xuyên việt giang bắc thần xuyên việt tới huyền huyễn thế giới, ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo, thành lập tiên đạo môn. Tông môn mới lập, hắn đành phải dựa vào lừa gạt khí vận chi tử đến thăng cấp tông môn. Mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm, hù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình tiên kiêu đệ tử. Chậm rãi, giang bắc thần phát hiện chính mình môn phái nhỏ, thật đúng trở thành đứng đầu nhất ẩn thế tông môn. Chương 30, kim trung cháo, thiết bố sam, nhị giai đỉnh phong. Chương 30, kim trung cháo, thiết bố sam, nhị giai đỉnh phong. Mặc dù Tuệ Viễn Vương trưởng nội tâm hết sức rõ ràng, nương tựa theo kim trung cháo, thiết bố sam cái này hai môn thiếu lâm tuyệt học, cho dù là đối phương Nghiêm Hoa Chỉ cũng không làm gì được hắn. Nhưng trước mắt một màn vẫn là để hắn tâm thần rung động. Vì cái gì? Vị thiếu niên này lại có thể thi triển ra môn công pháp này? Hơn nữa, nhìn chiêu thức, vậy mà không cần sử dụng một hoa một lá, đầu ngón tay có thể chiếu ra Phật quang kim liên. Rất hiển nhiên, thiếu niên trước mắt đã đem môn công pháp này tu luyện đến viên mãn cảnh giới. Lớn mật. Tuệ Viễn Vương Trượng mở to hai mắt nhìn, sững sờ tại nguyên chỗ, ngươi từ chỗ nào trộm được ta Thiếu Lâm tuyệt học? Nhưng mà, sau một khắc, Trần Tuấn đã là đầu ngón tay gảy nhẹ. Kim liên sáng lạn như lưu tinh, tại Tuệ Viễn đột nhiên co lại trong con mắt vạch ra một đường vòng cung. Bành. Trong khoảnh khắc, Tuệ Viễn mi tâm mở ra một đạo hoa sen màu máu, hắn sững sờ trừng to mắt, tại trong kinh ngạc một đầu mới ngã xuống đất. Đến chết hắn đều nghĩ mãi mà không rõ, tại sao lại có người đoán được hắn cháo môn ở nơi nào đốt? Chém giết Huyền Hồ tự phương trượng Tuệ Viễn, tương quan ký ức đã thu hoạch, có thể rút ra. Nhìn trước mắt một mảnh hỗn độn, Trần Tuấn chậm rãi thu đao vào vỏ, lập tức đem tâm thần chìm vào bảng. Đốt. Trước mắt chờ rút ra ký ức, Tuệ Viễn bắt đầu rút ra. Một tuổi năm đó, không có danh tự bé trai đi xuôi dòng sông, bị Huyền Hồ tự gánh nước lao tăng mò lên, mang về trong chùa. 7 tuổi, sư phụ ban thưởng pháp hiệu Tuệ Viễn, cùng 4 tuổi sư đệ Tuệ Tịch cùng một chỗ học tập. 11 tuổi, rất có võ đạo thiên phú Tuệ Viễn, bắt đầu tu luyện Thiếu Lâm tuyệt học. Cùng năm, thiết bố sam nhập môn. 17 tuổi, đã tinh thông Phật pháp, có thể nói từng nói cùng sư phụ biện luận Phật pháp. Cùng năm, thần thăng lễ tân. Cùng năm, thiết bố sam tiểu thành, kim trung cháo nhập môn. 33 tuổi, sư phụ viên tịch, bị sư phụ điểm danh thăng làm chủ trì. Cùng năm, thiết bố sam đăng đường, kim trung cháo tiểu thành. Cùng năm, vì để cho phủ đại phu nhân toại nguyện cầu tử, phá giới. 40 tuổi, thiết bố sam đại thành, kim trung cháo đăng đường. 51 tuổi, kim trung cháo đại thành. 57 tuổi, trong chùa thưởng thức trà ngẫu nhiên gặp trấn phủ ti bách hộ Trần Tuấn, một lòng vì sư đệ báo thù, không địch lại, bị Trần Tuấn một chiêu Niêm Hoa Chỉ chém giết, tốt. Đốt. Thu hoạch được công pháp thiết bố sam, đại thành. Thu hoạch được công pháp kim trung cháo, đại thành. Nhìn xem Tuệ Viễn Vương Trượng cả đời từng màn cảnh tượng hiện hiện, cuối cùng cô đọng thành hai môn đại thành công pháp, Trần Tuấn nỗi lòng hơi có chút khó mà bình phục. Đây chính là vừa rồi hắn nói, cùng giai vô địch sao? Cảm nhận được da mình cùng cơ bắp biến vô cùng cứng rắn, đồng thời quanh thân vây quanh một tầng vô hình lồng khí, Trần Tuấn thỏa mãn gật gật đầu. Lập tức, hắn lông mày gảy nhẹ, ngữ khí tùy ý nói, nhưng còn chưa đủ. Đến thêm điểm. Đốt. Bắt đầu tiêu hao thẩm vấn trị, tăng lên hai môn võ kỹ. Tiêu hao 200 điểm thẩm vấn trị, thiết bố sam, viên mãn. Tiêu hao 200 điểm thẩm vấn trị, kim trung cháo, viên mãn. Và anh, hai môn đã đại thành Thiếu Lâm tuyệt học, tại Trần Tuấn trong đầu trong nháy mắt thăng cấp thành viên mãn cảnh giới. Trong khoảnh khắc, Trần Tuấn chỉ cảm thấy võ đạo của mình khí tức đột nhiên tất cao, càng lên hơn một bậc thang. Đốt. Bằng vào này hai môn viên mãn công pháp, người tu vi võ đạo bắt đầu tăng lên. Nhị giai thất trọng, nhị giai bắt trọng, nhị giai đỉnh phong. Cường hành võ đạo khí tức tại Trần Tuấn quanh thân lưu chuyển, mơ hồ trong đó cảm nhận được tam giai tu vi gông cùng xiển xích lại có một tia bừng lòng. Khoảng cách đột phá tam giai, chỉ kém lâm môn một cước, càng làm cho Trần Tuấn cảm giác được hưng phấn lạ. Hắn mi tâm cháo môn trong nháy mắt biến mất, hai môn Thiếu Lâm tuyệt học viên mãn cảnh giới phía dưới, toàn thân hắn đã mất cháo môn, cho dù là ánh mắt, lỗ tai cùng mi tâm trở điểm yếu cũng không thể phá bỡ. Thành triệt triệt để vô lậu chi thể. A, đây mới thật sự là cùng giai vô địch a. Trần Tuấn chậm rãi mở hai mắt ra, khóe miệng hơi cuộn lên, rút ra kết thúc ký ức. Trần Tuấn bắt đầu suy nghĩ sau đó kế hoạch. Hiện tại, phủ đại phu nhân bị giết, Huyền Hồ tự phương trưởng bị giết, nhất định sẽ náo ra không nhỏ động tĩnh. Chính là Khánh Dương phủ đại bên kia, cũng sẽ không tùy tiện từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ cẩn thận điều tra việc này. Vậy bọn hắn hai đến cùng là thế nào chết? Rất nhanh, Trần Tuấn liền nghĩ đến giải thích hợp lý nhất, tự nhiên là hai người đồng quy vu tận. Người chết cũng sẽ không nói chuyện. Ý niệm tới đây, Trần Tuấn trực tiếp đem Diệp Thanh Thanh thi thể lôi vào, đặt ở Tuệ Viễn Phương Trượng bên cạnh, bày ra một cái bọn hắn đồng quy vu tận giả tượng. Phủ đại phu nhân đốt hương cầu tử, lại bị trong chùa Phương Trượng thừa dịp khe hở làm bẩn. Sau đó, Phương Trượng lấy một đêm tư tình làm uy hiếp, nhiều lần bắt chẹt. Phu nhân xấu hổ giận dữ xen lẫn, không chịu nổi bức hiếp động sát tâm, cùng Phương Trượng đồng quy vu tận. Ân, rất hợp lý. Dứt lời, Trần Tuấn khẽ cười một tiếng, thân hình lóe lên, liền biến mất ở trong bóng đêm. Một nén nhang sau, Huyền Hồ tự bỗng nhiên truyền ra hùng hậu trùng vang, keng, 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 keng. Âm thanh chấn đêm dài, liền vang 7 lần. Trong chùa một đám tăng chúng tất cả đều bị bừng tỉnh, lập tức loạn cả một đoàn, thỉnh thoảng có tăng chúng kinh ngạc thốt lên, cái gì? Phương Trượng viên tịch. Sáng sớm hôm sau, Trần Tuấn đã đổi lại trấn phủ ti bách hộ quan phục, khoan thai xuyên qua náo nhiệt chợ sáng, dùng sớm một chút sau, liền chậm ung dung dạo bước đến trấn phủ ti. Trần tiểu ký ba. Tiết chính quạt chính mình miệng, lúng túng nói, "Trần bách hộ, ngài có thể tính tới, Dương Kỳ đại nhân đang tìm ngài đâu?" "Tìm ta?" Trần Tuấn lông mày gảy nhẹ, hỏi, "Chuyện gì?" Tựa hồ là Khánh Dương phủ đại sáng sớm liền phái người tới, nói có chuyện quan trọng bẩm báo. Tiết chính có người cười cười, tình huống cụ thể ta cũng không biết. Nghe vậy, Trần Tuấn đôi mắt buông xuống, hơi chút trầm ngâm. Không phải là bởi vì phủ đại phu nhân sự tình. Động tác này cũng quá nhanh cho ta. Bất quá, cũng khó trách. Dù sao phủ đại phu nhân bất hạnh bỏ mình, phủ đại lòng nóng như lửa đốt cũng là nhân chi thường tình. Nghĩ đến đây, Trần Tuấn khẽ bước cằm, lập tức cất bước. Rất nhanh, hắn liền tới Dương Kỳ đại nhân vị trí. "Tới a." Dương Kỳ xoa xoa tay, trong mắt tràn đầy tán thưởng nhìn về phía Trần Tuấn, "Tới đi, phủ đại ủy thác một cái bản án tới, ta cùng ngươi nói kỹ càng một chút." Trần Tuấn gật gật đầu, vẻ mặt như thường tiến lên. Theo đáng tin tình báo, Huyết Y Lý Lâu Lâu chủ Diệp Cô Hàn đã lẩn trốn đến chúng ta Khánh Dương phủ cảnh nội. Dương Kỳ hạ giọng, vẻ mặt nghiêm túc, phủ đài có ý tứ là để chúng ta lưu ý nhiều, nếu có thể đem nó truy nã quy án, đây chính là một cái công lớn. Ân. Vậy mà không phải phủ đài phu nhân chuyện. Trần Tuấn đuôi lông mày khẽ động, nghi hoặc hỏi, Huyết Y Lý Lâu, ngươi chưa từng nghe qua? Dương Kỳ cười cười, kiên nhẫn giải thích nói, nửa năm trước, có một vị đại hạ gian thần âm thầm cấu kết Bắc Man, Huyết Y Lý Lâu Lâu chủ không quen nhìn hành vi, một kiếm đem nó phong hầu. Người kia là Tam hoàng tử Tâm Phúc. Hoàng tử biết được sau rất là tức giận, điều động đại nội cao thủ quan hệ song song hợp giang hồ quần hùng tiến hành vây quét. Theo tin tức đáng tin, vị này lâu chủ trước mắt liền giấu kín tại Khánh Dương phủ. Bất quá a hắn hồi tưởng lại Trần Tuấn trước kia biểu hiện, mất tự nhiên háng giọng một cái, nhỏ giọng dặn dò, vị này lâu chủ vì dân trừ hại, đúng là tên hắn tử. Ngươi nếu là thật đụng phải hắn hồi tưởng lại Trần Tuấn quá khứ nghiệp vụ năng lực, mất tự nhiên háng giọng một cái, nhỏ giọng nói, ngươi nếu là thật gặp, phải có phân tức. Chúng ta bây giờ vẫn là phải lấy diệt trừ Hắc Phong trại làm trọng, ngươi nói đúng không? Nghe vậy, Trần Tuấn cười khẽ gật đầu, đi trước minh bạch. Vừa dứt lời, một vị giáo úy vội vàng tiến đến, bẩm báo nói: "Dương đại nhân, phủ đài đại nhân công tử tới, nói có chuyện quan trọng cùng ngài thương lượng." "A?" Dương Kỷ khẽ nhíu lông mày, nghi ngờ nói: "Vừa rồi phủ đài không phải đã phái người truyền đạt ý tứ sao? Vì sao còn muốn phái công tử tự mình đến một chuyến?" Trần Tuấn trong lòng âm thầm phục cục, lần này là thật tới. Đề cử chuyện hot, nho nhỏ khu ma nhân, từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành yêu cao siêu phẩm đánh quái tật thế, logic, thế giới rộng. Mặt trời xuống núi, trong thành đóng cửa. Tà linh dương mắt, tinh quái tàn phá bờ bãi. Vệ bộ doanh đăng thành, trừ tà sư cầm kiếm, võ quán một học đồ, đứng ngạo nghễ quần ma bên trong, làm thủ nhất tịch đất. Chương 31, cho ngươi cơ hội ngươi không dùng được a. Chương 31, cho ngươi cơ hội ngươi không dùng được a. Ngay tại Dương Kỷ lòng tràn đầy nghi hoặc lúc, một đạo ngang ngược cản rỡ thân ảnh xài bước mà đến. Dương mắt nhìn lên, đúng là phủ đài đại nhân con trai độc nhất Trương Văn Cử, thân mang một bộ lộng lây áo trắng cầm bảo, mặt mũi tràn đầy biết không kiên nhẫn. Thấy thế, Dương Kỷ không dám thất lễ, vội vàng ôm quyền thi lễ, ngữ khí khiêm tốn, "Trương công tử, Huyết Y Lâu một án, vừa rồi phủ đài đại nhân đã sai người truyền lời, bị nhân đã biết mánh khỏe, không còn dám cực khổ công tử đích thân tới, có thể hắn lời còn chưa nói hết, Trương Văn Cử liền nghiêm nghị cắt ngang. Thật sự là trò cười. Hắn nhíu mày, mang theo vẻ mặt tức giận, mẫu thân của ta tại Huyền Hồ tự cùng Tuệ Viễn Phương trượng cùng ngày ngộ hại, đến nay hung phạm không rõ, ngươi vậy mà đến bây giờ còn hoàn toàn không biết gì cả. Nghe nói lời ấy, Dương Kỷ mi tâm nhảy một cái, vẻ nghi hoặc càng thêm dày đặc. Không phải biết Y Lìa lâu sự tình, phủ đại phu nhân cùng Huyền Hồ tự Phương trượng cùng ngày mất mạng, việc này thật đúng là không nhỏ. Hắn biết, ngày hôm trước xâm nhập trấn phủ Ti Huyền Hồ tự Phương trượng, danh xưng Kim thân La Hán, thật là có nhị giai ngũ trọng tu vi, trong chùa 800 tăng binh, thập bát đồng nhân ngày đêm trực luân phiên, có thể ẩn vào đi giết người lại toàn thân trở ra, tuyệt không phải cái gì hạ người bình thường. Đến tột cùng là ai, dám có lá gan lớn như vậy? Trong lúc nhất thời, Dương Kỷ đại nao choáng váng, lý không rõ suy nghĩ. Bất quá, có một chút hắn cũng là biết rõ vô cùng. Loại chuyện này dính đến Khánh Dương phủ đại đại nhân, nếu quả như thật cần tra, phủ đại chính mình sẽ tra rõ ràng, không phải hắn trấn phủ Ti vệ sở nên lẫn vào. Cho nên trên mặt không có trở ngại là được. Ý niệm tới đây, Dương Kỷ đại nhân ra vẻ cả kinh nói, lại có việc này. Trương công tử nén bi thương, bản quan cái này đều nhất tinh anh nhân mã, toàn bộ hành trình tham gia. Dứt lời, hắn vung tay lên gọi tới một vị giáo úy, dặn dò nói, đi, thông chi Lưu Kỳ Lưu Bách Hộ, nhường hắn nhanh chóng bắt đầu điều tra. Nghe nói lời ấy, Trần Tuấn lập tức ngầm hiểu, chắp tay nói, Dương đại nhân, thi trước cáo lui. Ân. Dương Kỷ gật gật đầu, nói nhỏ, Hát Phong trại đầu mục chờ ngươi đi thẩm vấn, bắt chuốc gốc. Là. Trần Tuấn gật gật đầu, lập tức quay người thối lui. Rất nhanh, Trần Tuấn liền tới vệ sở hình bộ địa lao. Địa lao chỗ sâu, bích đến chập chờn. Kẹt kẹt, một gian hình phòng nặng nề cửa sắt từ từ mở ra, Tiết Chính bước chân nhẹ nhàng đi ra, mang trên mặt vẻ vui mừng. Vừa rồi, hắn đã một mình thẩm tạo chính phong gần một canh giờ, hiển nhiên là có một ít thành quả. Nhìn thấy Trần Tuấn đến đây, Tiết Chính bước nhanh nên đón tiếp lấy, thấp giọng lại không thể che hết hưng phấn, Trần Bách Hộ, có tin tức tốt. Giảng. Vừa rồi, ta cùng Tào Chính Phong hàn huyên nửa ngày, hắn rốt cục gật đầu đồng ý. Tiết Chính cười cười tiếp tục nói, bằng lòng lộ ra một chút Hắc Phong trại nội tình, đổi được miễn tử, chỉ chờ ngươi đi nói chuyện. Trấn phủ Ti bên trong có quy định, nếu là tội phạm bằng lòng lộ ra tình báo, xem tình huống mà định ra, có thể giảm hình phạt. Nếu là tình báo rất có giá trị, đổi được miễn tử cũng là chuyện thường xảy ra. Bây giờ, Tào Chính Phong đã động bán Hắc Phong trại tình báo, đổi được sống tạm đi xuống suy nghĩ. Nghe nói lời ấy, Trần Tuấn nhíu mày. Cái này, có đôi chút dư thừa a. Rõ ràng hắn giết rơi liền có thể đạt được toàn bộ tình báo, Hắc Phong trại người lại chấm dứt không bán đi hàng nhái nghe tiếng. Hiện tại bỗng nhiên xuất hiện một cái đồ hèn nhát, thật đúng là để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Ý niệm tới đây, Trần Tuấn hừ lạnh một tiếng, nói khẽ, "Hừ, thật là bán chủ cầu đinh." Nói, hắn liền mở rộng bước chân, hướng phía hình phòng đi đến. "Trần đại nhân." Tào Chính Phong cách hình giá đột nhiên tranh lên xích sắt, tiếng nói đều bộ xiên, "Ta chỗ này có tình báo, biết đến ta đều nói, chỉ cầu giữ lại đầu tiền mệnh. Cái này cũng không quá dễ làm a. Nếu là Tào Chính Phong thật giao phó ra Hắc Phong trại cái gì trọng đại nội tình, hắn thật đúng là không có chém giết lý do." Nhưng Trần Tuấn trên mặt ra vẻ trấn định, vẻ mặt lạnh như băng nói, "Tốt, ta kiên nhận không nhiều, liền cho ngươi một cơ hội." "Tốt tốt tốt." Tào Chính Phong liên tục gật đầu, vội vàng giao phó nói, "Ta xem như hàng nhái đầu mục, biết Hắc Phong trại bố phòng, mỗi tháng chạm gác ngầm khẩu lệnh, còn có gần đoạn thời gian sở trại chủ kế hoạch dự định. Lời vừa nói ra, Tiết Chính tim đập loạn, mừng rỡ không thôi. Phải biết, Hắc Phong trại thủ lĩnh từ trước đến nay xương cốt cứng rắn, cho dù xa lưới, cũng thủ khẩu như mình. Không nghĩ tới Tào Chính Phong vậy mà bằng lòng giao phó nhiều như vậy. Nếu như có thể được tới Hắc Phong trại những tình huống này, ngày ấy sau vây quét Hắc Phong trại liền thuận tiện không ít, đối trấn phủ ti có thể nói là có tác dụng lớn. Chỉ cần Tào Chính Phong có thể đem mới vừa nói toàn bộ giao phó, đổi một cái mạng là không đáng kể. Nghĩ tới đây, Tiết Chính thần sắc kích động nhìn về phía Trần Tuấn, chỉ chờ Trần Tuấn tiếp tục tra hỏi. Nhưng mà, Trần Tuấn lại là thần sắc càng thêm đạm mạc, hừ lạnh một tiếng nói, đợi nửa ngày, ngươi liền bằng lòng giao phó như thế ý đồ. Cho ngươi cơ hội ngươi không dùng được a. Ngươi tới, đem nó áp phó pháp trưởng, chuẩn bị xử quyết. Tiết Chính, Tào Chính Phong. Trong lúc nhất thời, Tào Chính Phong đầu góc trống rỗng, há to mồm nửa ngày nói không nên lời một câu. Không phải, mới vừa rồi là hắn không có đem lời nói rõ ràng ra sao? Xem như Hắc Phong trại một cái tiểu đầu mục, hắn đem có thể giao phó tình báo cơ hội toàn giao phó a. Vì sao Trần Bách Hộ còn không hài lòng? Chẳng lẽ hắn cảm thấy ta còn có không có lời nhắn đủ chuyện? Một máy mắt, hắn nghĩ tới nhà mình trại chủ cùng huyết ý lìa lâu kia một sự kiện. Nhưng là hắn rất nhanh lắc đầu. Chuyện kia chính là chết cũng quyết không thể bàn giao. Mà một bên Tiết Chính càng là vẻ mặt kinh ngạc. Hắn biết Trần Bách Hộ làm việc từ trước đến nay không theo lẽ thường ra bài. Thật là đối phương rõ ràng đều muốn bàn giao, nhưng vẫn là muốn giết. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi một chút. Nhưng dù sao Trần Bách Hộ là cấp trên của hắn. Hắn thầm than một tiếng, phất tay nhường hình tốt đem mặt xám như cho Tào Chính Phong kéo ra ngoài. Mà giờ khắc này, Trương Văn Cử tại vệ sở bên trong cũng không hề rời đi, mà là tùy tiện ngồi vệ sở chính sảnh, rõ ràng phủ đại công tử thân đốc cán này tư thế. Ý tứ rất rõ ràng, lúc nào thời điểm trấn phủ ti tra ra mặt mũi, hắn lúc nào thời điểm mới rời khỏi. Nhìn thấy như thế tư thế, Dương Kỷ cũng không có biện pháp. Hắn cùng Khánh Dương phủ đại cung cấp, bên ngoài vẫn là không thể đắc tội, đành phải bồi ngồi, phân phó dâng trà. Cũng may, Trần Tuấn xem như dưới tay hắn đắc lực nhất bách hộ, cũng không có liên lụy đến vụ án này, với hắn mà nói liền ảnh hưởng không lớn. Chắc hẳn Trần Tuấn hiện tại đã đi đến địa lao, bắt đầu đối Tào Chính Phong thẩm vấn. Lấy hắn ngày xưa hiệu suất làm việc, nhiều nhất một ngày liền có thể cậy mở Tào Chính Phong miệng. Nghĩ như vậy, Dương Kỷ chậm rãi cầm bút lên chén trà khẽ nhấp một cái, trên mặt hiện ra một vẻ thích thú ý cười. Nhưng mà, sau một khắc, hắn lại thấy được làm cho người không thể tưởng tượng một màn. Chỉ thấy xa xa trên đất trống, mấy tên hình bộ tiểu tốt áp giải Tào Chính Phong, đang hướng vệ sở trên tủ xa áp giải. Xem ra, là muốn tiến về hành hình. Ân, đây là tình huống như thế nào? Dương Kỷ vội vàng buông xuống chén trà, gọi tới một gã tiểu tốt hỏi thăm. Nhưng này tên tiểu tốt cũng là vẻ mặt không hiểu, hồi bẩm nói, Trần Bách Hộ vừa rồi lên tiếng, Tào Chính Phong đã thẩm kết thúc, chuẩn bị hành hình. Thẩm kết thúc? Dương Kỷ chau mày, nghi hoặc càng lớn, mới như thế một hồi, đây là cái gì thẩm kết thúc? Đề cử chuyên hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành biểu cao hệ thống hợp thành vững vàng, cầu xuyên qua tiên liên giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm. Chương 32, tra vụ án này, còn cần 7 ngày. Chương 32, tra vụ án này, còn cần 7 ngày. Giang giác. Đương theo lấy một đạo ánh đao lướt qua, Tào Chính Phong đầu người bay lên cao cao, huyết châu giữa không trung vung ra một đạo tinh hồng đường vòng cung, đập ầm ầm tại hình bên bảng duyên, lại lăn đến trong bụi đất. Hành hình giới đại. Một đám bách tính đã là không cảm thấy kinh ngạc, đều là nghị luận ầm ĩ cái này Trần Tiểu Kỳ. A không, nghe nói đã thăng nhiệm bách hộ. Thế nào cách mấy ngày liền có thể giết một cái Hắc Phong trại đầu linh a? Chậc chậc chậc, dựa theo tốc độ này, mấy ngày nữa Hắc Phong trại đều muốn bị giết sạch đi. Đúng vậy a, cái này Trần gia lão nhị thật sự là lợi hại, có hắn ca ca năm đó. Không, so với hắn ca ca còn mạnh. Tại một đám bách tính kính ý trong ánh mắt, Trần Tuấn trở mình lên ngựa, hướng phía vệ sở phương hướng mà đi. Đốt. Sử quyết Hắc Phong trại đầu mục Tào Chính Phong, tương quan ký ức đã thu hoạch, có thể rút ra. Trần Tuấn khẽ miệng có chút câu lên, thầm nghĩ trong lòng, rút ra. Theo vừa dứt tiếng, từng màn ký ức bắt đầu nhanh chóng hiện lên. Đốt. 7 tuổi, xem như phú hộ tử đệ Tào Chính Phong, bắt đầu tập võ. 19 tuổi, rất có tập võ thiên phú hắn, tại võ đạo một đường có một chút thành tựu, đạt đến nhất giai lục trọng tu vi. 21 tuổi, say rượu ngăn lại thầm mến 3 năm cùng thôn nữ tử, cầu hoan bị cự, xấu hổ thành cuồng, trước nhục sau giết, đem thi thể nhét vào giếng cạn. Cùng năm, trốn đi Hắc Phong trại nhập thảo là giặc. 26 tuổi, bằng vào hơn người tu vi võ đạo, tại Hắc Phong trại nhiều lần lập mới công, trở thành tiểu đầu mục. Cùng năm, tu vi đạt tới nhất giai bát trọng. 29 tuổi, tu vi đạt tới nhất giai đỉnh phong. Cùng năm, ngày xưa hảo hữu, phủ đầu bang bang chủ phát tới mật tín, cáo chi huyết y lìa lâu lâu chủ Diệp cô hàn tại trên tay hắn, nguyện giá cao bán. Tào Chính Phong nghĩ thầm, đúng lúc Hắc Phong trại có thổ trần tán, có thể mượn cơ hội này hỏi ra huyết y lìa lâu cao thâm công pháp, khiến cho bang chủ lập công. Liên thân bút về văn kiện, nguyện ra 300 lượng mua sắm Diệp cô hàn, cũng ước định ngày 1 tháng 8 đem người đưa đạt Hắc Phong trại. Cùng năm, Tào Chính Phong kết giao Huyền Hồ tự thủ tọa, hợp mưu cướp bóc thôn trấn. Cùng năm, cướp bóc thôn trấn, cái này trấn phủ ti tiểu kỳ Trần Tuấn đuổi bắt, tại Huyền Hồ tự cùng nó đánh nhau, không địch lại, tốt. Đốt. Thu hoạch tình báo một, huyết y lìa lâu lâu chủ Diệp cô hàn trọng thương, đang bị áp hướng Hắc Phong trại trên nửa đường. Rút ra ký ức hoàn tất. Tê đúng là huyết y lìa lâu lâu chủ Diệp cô hàn. Nhìn thấy rút ra ký ức, Trần Tuấn hít sâu một hơi, cưỡng ép dằn xuống nội tâm gợn sóng. Thì ra, cái kia giết triều đình cổ quan, trốn vào giang hồ hào kiệt, không ngờ bản thân bị trọng thương, mạng sống như treo trên sợi tóc, sắp bị bán cho Hát Phong trại. Càng làm cho người ta giận sôi chính là, bọn hắn dám dùng thổ trận tán, như toan theo lâu chủ trong miệng bức ra tuyệt thế công pháp. Quả nhiên là đảo ngược thiên cương. Trần Tuấn khẽ cau mày, trên mặt hiện hiện một vẻ giận. Hắn ngược lại không để ý Huyết Y Liễu lâu công pháp gì. Nhưng, dạng này một vị vì dân trừ hại, hiệp can nghĩa đảm giang hồ hào kiệt, há có thể gặp như thế không phải người tra tấn. Huống chi, một khi Hát Phong trại chủ thật đánh cắp cao thâm công pháp, kia mong muốn tiêu diệt cỗ này ác thế lực, không thể nghi ngờ là khó càng thêm khó. Càng huống chi, hiện tại Trần Tuấn đã là nhị giai đỉnh phong tu vi. Người mang kim trung cháo thiết bố sam hai đại viên mãn tuyệt kỹ, hộ thể như bức chắc, trên giang hồ đồng dạng võ giả căn bản khó mà cẩn thân. Đã như vậy, trong giang hồ đi chút việc thiện nghĩa sự, bất quá là thuận tay chuyện. Cho nên, Huyết Ý Lìa lâu lâu chủ được cứu. Nghĩ tới đây, Trần Tuấn tính một cái thời gian, mùng 1 tháng 8 đưa đạt Hát Phong trại. Cái kia chính là hôm nay. Thời gian có chút eo hẹp chừng à, nếu như không nhanh chóng phái người niêm phong Hát Phong trại tứ phía giao lộ, liền đến đã không kịp. Nghĩ đến đây, Trần Tuấn thúc vào bụng ngựa, hướng phía vệ sở mau chóng đuổi theo. Cốc cốc cốc. Tiếng vó ngựa gấp rút, Trần Tuấn rất mau trở lại tới vệ sở bên trong. Tiết Chính Liệp nhìn Trần Tuấn như thế gấp trở về, liền biết có chuyện gấp gáp, đội vàng bước nhanh nên đón tiếp lấy. Trần Bách Hộ, chuyện gì? Lập tức phân phó thủ hạ đám người. Trần Tuấn ngữ khí bình tĩnh nói, điểm bốn đường phong tỏa Hát Phong trại yếu đạo, gặp phải trại phỉ không cần dây dưa, thả chim ưng cho ta báo tin. Nghe vậy, Tiết Chính ánh mắt lấm liệt, lập tức minh bạch, đây là Trần Bách Hộ lại có mới tình báo. Hắn không chút do dự, chắp tay, quay người phải. Rất nhanh, Trần Tuấn thủ hạ hơn 20 tên thủ hạ liền tập hợp lên, đi theo tại Trần Tuấn sau lưng. Chỉ chờ Trần Tuấn lên ngựa, bắt đầu hành động. Dừng lại. Đúng lúc này, một thanh âm truyền đến, ngăn cản đám người. Đám người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy phủ đài đại nhân nhi tử, Trương Văn Cử chậm rãi đứng dậy, ngăn ở Trần Tuấn trước mặt. Có việc? Trần Tuấn hỏi. Các ngươi làm cái gì đi? Trần Tuấn hơi nhíu mày, hỏi ngược lại, Trấn phủ ti pha án, ngươi hỏi lấy sao? Ngươi làm cản? Trương Văn Cử hét lớn một tiếng, trừng mắt hạt châu nói, mẫu thân của ta đêm qua bị người giết, chuyện lớn như vậy ngươi không đi quản, lại vẫn dám điều nhân thủ đi làm cái khác. Ngươi đem phủ đài đại nhân để ở nơi đâu? Vừa dứt tiếng, vệ sở bên trong cả đám viên đều là đồng loạt nhìn lại. Trương công tử a. Dương Kỷ cố gắng khắc chế tâm tình của mình, cười nói, vị này bách hộ cũng không phụ trách huyền hồ tự vụ án, còn mời Trương công tử không cần ảnh hưởng công vụ. Công vụ? Trương Văn Cử cho mày, sắc mặt khó coi nói, mẫu thân của ta đều đã chết, ngươi một cái nho nhỏ trấn phủ ti vệ sở, còn mẹ hắn có thể có khác công vụ. Dứt lời, hắn đùng 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 trận vỗ ba lần bàn tay. Vệ sở đại môn bị đột nhiên đẩy ra, bên ngoài mấy người đem khiêng đồ vật buông xuống, xốc lên đang đắp rèm. Đám người nhìn lại, đều là hít sâu một hơi. Chỉ thấy rèm phía dưới, lại rõ ràng là huyền hồ tự phương trượng cùng phủ đại phu nhân thi thể. Ngoài cửa lớn, đi ngang qua bách tính cũng đều là hiếu kỳ dừng bước lại, làm thành một vòng. A. Trương Văn Cử hừ lạnh một tiếng, hất cằm nói, hôm nay ta liền đem lời nói đặt xuống chỗ này, trong vòng 7 ngày nhất định phải tra ra hung phạm. Trước lúc này, ngươi trấn phủ ti sự tình khác, đều cho đại gia thả một chút. Nghe nói lời ấy, vệ sở bên trong đám người hai mặt nhìn nhau, nhưng đều là giận mà không dám nói gì. Mặc dù theo lý mà nói, đại hạ vương triều mỗi một cái châu phủ bên trong, trấn phủ ti vệ sở cùng phủ đài xem như cùng cấp. Có thể phủ đài dù sao cũng là thống lĩnh, mơ hồ muốn đè ép trấn phủ ti vệ sở một nửa. Hôm nay phủ đài đại nhân nhi tử tự mình đến đây, cho dù là Dương Kỷ đại nhân, cũng không tốt đem mặt mũi xé rách. Trong lúc nhất thời, bầu không khí biến khẩn trương. Chỉ sợ, vị này Trương công tử hôm nay không buông lời, trấn phủ ti cái khác công vụ chính là đều không làm được. Cha như thế vụ án, còn cần 7 ngày. Đúng lúc này, một đạo tuổi trẻ tiếng nói đánh vỡ yên tĩnh. Đám người theo tiếng nhìn lại, người nói chuyện lại là vừa mới thăng nhiệm bách hộ Trần Tuấn. Chỉ thấy hắn cất bước đi đến Trương Văn Cử trước mặt, ngước mắt nhìn về phía hắn, dùng mang theo trêu tức tiếng nói hỏi, "Nhưng Trương công tử, nếu là ta trấn phủ ti tra ra tình tiết vụ án, trước mặt nhiều người như vậy nói ra tình hình thực tế, ngươi dám nghe sao?" Nói nhảm. Trương Văn Cử cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, "Mẫu thân của ta chết không rõ ràng, nếu là thật tra ra tình hình thực tế đến, ta có cái gì không dám nghe? Ngươi không cần 7 ngày dùng mấy ngày." Cho thống khoái lời nói, liền hiện tại. Trần Tuấn nhún vai, tùy ý nói. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là mở to hai mắt nhìn, không khỏi là Trần Tuấn lau một vệt mồ hôi. Cái này đêm qua vừa mới phát sinh tình tiết vụ án, còn chưa có bắt đầu điều tra. 7 ngày đều chưa hẳn có thể tra ra cái gì mặt mũi. Có thể Trần Tuấn lại nói liền hiện tại. Bọn hắn dù sao cũng là trấn phủ ti, đối phương lại là phủ đại thân nhi tử, tuyệt đối không thể cho đùa. Mà giờ khắc này, Trương Văn Cử cũng là không khí ngược lại cười. Đều tới lúc này hắn bật cười lắc đầu, khóe miệng co quắp động mấy lần, ánh mắt ngoan lệ nói, con mẹ nó ngươi còn đùa ta. Hiện tại liền cho ta nói, muốn nói không ra nguyên cớ, ta giết chết ngươi. Vừa dứt tiếng, sau lưng hơn 10 vị phủ đại lực sĩ đùa lên, đem Trần Tuấn bao bọc vây quanh. Tại Trương Văn Cử xem ra, thân làm phủ đại công tử, duy nhất nhi tử bà bối, tại trấn phủ ti nội sát một cái trấn phủ ti chỉ là bách hộ, vẫn có năng lực này. Nhưng mà, sau một khắc, thiếu niên trước mắt lại là khẽ cười một tiếng, tiếng nói bình tĩnh nói, mẹ ngươi cùng lão phương trượng thông dâm. Hai người náo loạn chút mâu thuẫn, đồng quy vu tận. Đề cử chuyện hot, bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn 2K chương vô địch, hài hước, giải trí ổn, lựa đọc và cờ mở tờ đều cao. La Thiên xuyên qua ngày thứ nhất, liền được 9 quyển thiên thư. Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Chương 33, trời sinh làm trấn phủ ti liệu. Chương 33, trời sinh làm trấn phủ ti liệu. Thông, thông dâm. Nghe được Trần Tuấn lời nói, tất cả mọi người là há to mồm, hít sâu một hơi. Phải biết, đến tra án người nhưng là đương kim phủ đại đại nhân công tử. Như thế bắn nổ chuyện, cũng không phải có thể tùy tiện nói. Nếu là thật thì cũng thôi đi. Nhưng nếu chỉ là làm theo lời đồn, như thế không giữ mồm giữ miệng lời nói, coi như Dương Kỳ đại nhân tự mình ra mặt, cũng khó đảm bảo tiểu tử này toàn thân trở ra. Tất cả mọi người là nhíu mày nhìn về phía Trần Tuấn, liền thở mạnh cũng không dám. Ngươi nói mẹ ta thế nào? Ngươi lặp lại lần nữa. Trương Văn Tử trợn mắt tròn xoe, tay đè chôi đao, đằng đằng sát khí. Dường như Trần Tuấn dám can đảm lặp lại lần nữa, hắn nhất định phải tại chỗ bổ cái này không biết sống chết trấn phủ ti tiểu kỳ. Nhưng mà, Trần Tuấn lại là nhún vai, khuôn mặt bình tĩnh nói, "Trương công tử đã vội vã muốn trấn tướng, vậy ta trấn phủ ti liền cho ngươi minh bạch. Nếu không tin, đều có thể nhỏ máu nhận thân." Nhỏ máu nhận thân. Lời vừa nói ra, Trương Văn Cử như bị sét đánh, đại não ông một tiếng, trong nháy mắt trống rỗng. Qua hồi lâu, hắn mới nghĩ rõ ràng câu nói này cụ thể hàm nghĩa. Trần Tuấn lời này, chẳng phải là đang nói mẹ hắn thân không chỉ là lần này cùng Phương Trượng cấu kết, mà là 18 năm trước cầu tử lần kia, liền cùng lão Phương Trượng đã xảy ra quan hệ. Mà hắn cũng không phải phủ đài đại nhân thân sinh cốt đục, mà là nghĩ tới đây, Trương Văn Cử tức giận đan sen, nội trận lôi đỉnh, hoàn toàn không muốn tin tưởng đây là sự thực. Đánh giấm đánh giấm. Trương Văn Cử giận không kìm được, nội trận lôi đỉnh, hắn bổ nhào tiến lên, một thanh nắm chặt Trần Tuấn cổ áo, giữ tận nói, ngươi dám vì ngươi nói phụ trách sao? Tự nhiên. Trần Tuấn khép cười một tiếng, thản nhiên nói, Trương công tử nếu không tin, đều có thể thử một lần. Mà giờ khắc này, trấn phủ ti bên ngoài xem bách tính càng tụ càng nhiều, con đường bị vây đến chật như nêm cối. Như việc này làm thật, Khánh Dương phủ quán trà quán rượu sợ là đều muốn vỡ tổ. Trong đám người không biết ai hô một câu, trong nháy mắt dẫn nổ dư luận, dân chúng châu đầu ghé tai, chỉ trỏ, trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng hưng phấn. Nhìn thấy một đám bách tính khoa tay múa chân, Trương Văn Cử sắc mặt tái xanh, khoe miệng điên cuồng co quắp, chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết bay thẳng trán. Ta chính là đương kim Khánh Dương phủ phủ đại thật lớn nhi, tuổi còn trẻ liền nắm giữ nhất giai ngũ trọng tu vi võ đạo, ngày sau cũng là muốn thông qua võ đạo trở thành một phương châu phủ trưởng. Làm sao có thể là một vị lão lửa chọc loại? Trương Văn Cử ở trong lòng gầm thét. Hôm nay nếu không nhận rõ, ngày sau còn không phải bị những này lời đàm tiếu chết đuối. Nghĩ đến chỗ này, hắn đột nhiên đẩy ra ngăn khuất trước người Trần Tuấn, khàn cả giọng mà quát, "Nghiệm, hiện tại liền nghiệm." Nghe nói lời ấy, Trần Tuấn nhếch miệng lên một vẻ không dễ dàng phát giác độ cong. Cái này xuẩn vật, lại thật muốn trước mặt mọi người nghiệm thân, đây không phải tự chui đầu vào rõ sao? Nếu như thế, vậy coi như trách không được ta a. Ngược lại, Diệp Cô Hàn ngay tại áp hướng Hắc Phong trại trên đường, hắn cũng muốn thời gian đang gấp. Xử lý sớm xong sớm mất lo. Trần Tuấn khẽ cười một tiếng, lập tức cho Tiết Chính một cái ánh mắt. Trấn phủ ti lâu dài xử lý nhỏ máu nghiệm thân bản án, trong cố phòng sớm đã chuẩn bị đầy đủ nguyên bộ khí cụ. Tiết Chính một câu phân phó, mấy tên giáo úy khoảnh khắc nâng đến nhờ bàn, sứ trắng chén, ngân truy thủ, hóa thi phấn, sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề. Đám người trước vây quanh Tuệ Viễn Vương Trượng thi thể trước. Giáo úy nặn ra bọc giấy, đem tế bạch hóa thi phấn vân vân vẩy vào ngực miệng vết thương. Phấn hạt vừa chạm vào huyết đục, lập tức suy suy toát ra mạch của, không cần một lát, đỏ sẫm huyết thủy liền theo sườn câu chạy vào bát sứ, đầm đến phát ôm một tên khác giáo úy bưng nửa bát huyết thủy, bước nhanh đi đến Trương Văn Cử trước mặt. Trương Văn Cử không nói hai lời, một thanh bén lên tay áo trái, lộ ra toàn bộ cánh tay. Ngân chủy thủ tại trong ánh nến lấp lóe, hắn chiếu chuẩn nách hướng xuống vạch một cái, cạch cạch, huyết châu lan xuống, nhỏ vào thanh thủy, lập tức cuộn thành một cái đỏ tươi tiểu cầu, chìm tới đáy không tiêu tan. Vậy xem giáo úy, thư lại, nô tác, tất cả đều ngừng thở, ánh mắt gắt gao chăm chú vào cái kia bạch chén bên trên. Ước chừng 10 hơi công phu, hai đoàn huyết thủy bỗng nhiên khẽ run lên, như bị vô hình tay dẫn dắt, ba một tiếng hợp làm một thể, đỏ sậm cùng đỏ tươi lại không phân giới, làm chén nước khoảnh khắc biến thành đều đều sâu giả. A, cái này, Trương Văn Cử trực lăng lăng trừng mắt trong chén đoàn kia lại không điểm lẫn nhau huyết thủy, như bị sét đánh trúng dường như lui về sau ra hai bước, hai tay cắm vào bụi tóc, không thể tin được đây là sự thực. Giả, nhất định là giả. 18 năm qua, hắn một mực lấy Khánh Dương phủ đại công tử tự cho mình là toàn bộ châu phủ bên trong, cái nào đối với hắn không phải khách khách khí khí. Bây giờ một bát huyết thủy, trong nháy mắt đem hắn thân phận đánh trúng nát bấy. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, chính mình cha ruột không phải tứ phẩm phủ đài, mà là trước mắt vị này mày râu đều trắng, lục căn thanh tịnh lao phương trượng. Hơn nữa, mẫu bằng tử quý, mẫu thân của nàng vốn chỉ là một cái mua được động phòng nha hoàn, bởi vì mang thai lão gia loại mới đỡ đang. Hiện tại, mọi thứ đều hóa thành ảo ảnh trong mơ. Phốc phốc phốc, Trương Văn Cử không thể nào tiếp thu được như vậy đột nhiên xuất hiện biến đổi lớn, đặt mông ngồi liệt trên mặt đất, ngửa đầu điên cuồng thổ huyết. Bốn phía bách tính trong nháy mắt sôi trào, chỉ trỏ, biểu lộ phong phú. Ha ha, chuyện này quả thực tuyệt mất. Một vị đi ngang qua thương khách che miệng cười trộm, nhìn có chút hả hê nói, phủ đại phu nhân thế mà cùng Huyền Hồ tự phương trượng câu được, còn song song tuấn tình, cái này phủ đại công tử lại là phương trượng loại. Ha ha, Bạch huynh, đi, chúng ta lên Tuy Tiên lâu, hôm nay cái này để tài nói chuyện, đầy đủ chúng ta vui vẻ cả đêm. Một lát sau, Trương Văn Cử rốt cục nôn ra máu, hai mắt trống rỗng vô thần, bờ môi run rẩy gạt ra mấy câu, nhân sinh như mộng huyễn bọt nước, trần thế gian nan, ta muốn xuất ra. Vừa dứt tiếng, đám người một hồi cười vang. Trong ngày thường cái kia hừng hực khí thế, không ai bị nổi phủ đại công tử, bây giờ lại muốn lục căn thanh tịnh, khám phá hồng trần, thật sự là làm trò cười cho thiên hạ. Nhìn thấy trước mắt một màn, Trần Tuấn khẽ cười một tiếng. Lập tức, hắn đột nhiên quay đầu, đối bọn thuộc hạ âm thanh lạnh lùng nói, Hát Phong trại tình huống khẩn cấp, việc này không nên chậm trễ, nhanh chóng theo ta xuất phát. Vừa dứt tiếng, hắn trở mình lên ngựa, mau chóng đuổi theo. Tiết Chính, Tiểu Đại, tính cả hơn 10 vị thuộc hạ theo sát phía sau, giống như một đầu màu đen trường long, khí thế hung hăng xông ra. Mà giờ khắc này, Dương Kỷ nhìn xem Trần Tuấn bóng lưng rời đi, toát ra vẻ tán thành. Tiểu tử này, đến tột cùng là thế nào liếc mắt một cái thấy ngay trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Ngay cả ta cái này tại trấn phủ ti sờ soạng lần mò nhiều năm lão giang hồ, đều mặc cảm. Chậc chậc chậc. Thật sự là trời sinh làm trấn phủ ti liệu a. Tận đến giờ phút này, hắn mới đột nhiên kịp phản ứng, đội bằng hỏi, "Ai? Trần Bách Hộ đây là dẫn người ra ngoài làm cái gì? Chẳng lẽ vừa rồi lại thẩm vấn xảy ra điều gì trọng đại tình báo?" Trong lúc nhất thời, Dương Kỷ cũng là không khỏi lắc đầu cảm thán, trong mắt vẻ tán thành càng thêm nồng nặc mấy phần. Một canh giờ sau, Trần Tuấn xuất đội lặng yên đến sườn núi cửa ải. Nơi này là thông hướng Hắc Phong trại trên núi cần phải trải qua một con đường. Giờ phút này, đám người cúi người ẩn vào rừng cây, nín hơi im mắng. Duy chỉ có Tiết Chính, chân mày nhíu chặt, còn đang vì Trần Bách Hộ vừa rồi tùy tiện chém Tào Đăng Phong mà cảm giác được tiếc hận. Vừa rồi, Tào Đăng Phong sắp thổ lộ tình báo, thật là mười phần hữu dụng, thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, Trần Bách Hộ vì sao một lời không hợp, liền trực tiếp đem nó chém. Mà bây giờ, bọn hắn lại chỉ có thể co quắp tại một chỗ giữa rừng núi, chờ cái gì Hắc Phong trại người đi ngang qua. Thật không biết Trần Bách Hộ là nơi nào thăm dò được tin tức ngầm. Phải biết, Hắc Phong trại làm việc quỷ quệt, từ trước đến nay ban ngày nằm đêm ra, tình báo này thật giả ai dám đánh cược. Ai Tiết Chính nhịn không được nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lắc đầu tiếc hận. Nhưng sau một khắc, hắn đôi mắt phút chốc sáng lên. Chỉ thấy xa xa trên đường núi, một đội tiểu thương đánh xe ngựa chậm rãi đến. Lấy hắn nhiều năm tập phỉ kinh nghiệm đến xem, một chuyến này cải trang giống như cũng che không được cỗ này sát khí. Rõ ràng chính là Hắc Phong trại người. Trần Bách Hộ. Tiết Chính ánh mắt chợt sáng, đệ thấp tiếng nói lại ép không được hưng phấn, thật người đến. Đề cử chuyện hot, Đế quốc đệ nhất phò mã hoàn thành biêu cao chuyện không hệ thống nặng về tính kế quan trường đang hot bên trung hoàn thành hơn 2 ca chương. Quan Ninh xuyên biệt, trí tại ngập trong vàng son, thanh sát quyển mã là một cái tiêu giao thế tử, lại thành bị tử hôn phò mã. Trên phố nghe đồn, lịch đại vương triều quốc tộ không thể qua 300 năm, đại khang vương triều đang đứng ở đây, thịnh thế dung chuyển, trung thần thủ bách, loạn thế sắp nổi. Lật đổ thịnh thế, chán nản phò mã xây tân triều. Chương 34, Diệp Cô Hàn, xin ngươi giết ta. Chương 34, Diệp Cô Hàn, xin ngươi giết ta. Trần Tuấn ngước mắt nhìn lại, cười nhạt một tiếng, lập tức nhẹ giọng mở miệng nói, "Vây." Vừa dứt tiếng, trấn phủ ti cả đám như đao ra khỏi vỏ, ba hơi bên trong, Hát Phong trại thương đội đã bị tường sắt vây kín, không một lọt lưới. "A, cứu mạng a." Thương đội cầm đầu lão giả râu bạc trắng, kêu lên sợ hãi, là gặp phải Hát Phong trại cướp đường sao? Trần Tuấn chắp tay bước đi thong thả tới trước mặt, ánh mắt rơi vào lão giả trên mặt. Trong đầu hắn, nhiều vị Hát Phong trại đầu mục ký ức hình tượng hiện lên, một cái liền nhận ra vị lão giả này không phải người bên ngoài, chính là Hát Phong trại một vị tiểu đầu mục, tên hiệu tên là Tiếu Diện Hổ. "Đi." Trần Tuấn hừ nhẹ một tiếng, nói thẳng, ngươi là Hát Phong trại Tiếu Diện Hổ, cũng không cần trang. Chính mình nói a, huyết ý lìa lâu lâu chủ giấu ở cái nào trong dương. Hắn biết rõ vô cùng, cái này Tiếu Diện Hổ chỉ là tính cách có chút gian trá, nhưng tu vi võ đạo cũng không cao, chỉ có nhất giai. Cho nên Trần Tuấn căn bản không có bố trí phòng vệ, cũng không muốn bằng go, chỉ muốn mau chóng cứu ra huyết ý lìa lâu lâu chủ xong việc. Vị này quan gia, ngài cái này trò đùa có thể mở lớn Tiếu Diện Hổ thân người cong lại, cười híp mắt ra vẻ nghi ngờ nói, ngươi nói cái gì Tiếu Diện Hổ? Lão hủ nghe không hiểu a. Nghe vậy, Trần Tuấn khẽ thở dài. Lão hồ ly, còn chơi bộ này. Hắn lắc đầu, trực tiếp hạ lệnh, tìm kiếm cho ta. Là. Một đám trấn phủ ti giáo úy cùng kêu lên đồng ý, bắt đầu ở mười mấy cỗ xe ngựa bên trên điều tra lên. Rất nhanh, tiểu đại ngay tại một chiếc xe ngựa bên trên, phát hiện một cái gỗ cái dương, rất là cổ quái. Hắn trực tiếp một đao đem hòm gỗ ổ khóa bổ ra, mở cái dương ra. Quả nhiên, bên trong có do một cái khuôn mặt tiểu tụy trung niên nam nhân, chính là huyết ý lìa lâu lâu chủ Diệp Cô Hàn. Tiết Chính thấy thế, vội vàng tiến lên, dặn dò người đem nó nâng đi ra. Có lời nói Diệp Cô Hàn cả người sắc mặt trắng bệnh, hơi thở mong manh, viện Tiết Chính khó khăn mở miệng, lỗ. Khổng Tước Linh tại trên tay hắn, coi chừng. Khổng Tước Linh? Tại trên tay người nào? Tiết Chính sững sờ, chợt chợt tỉnh ngộ. Huyết Y Lìa lâu lâu chủ tạo có giang hồ nghe tiếng ám khí, Khổng Tước Linh. Một khi phát động, mấy trăm ngân châm như mưa như chút nước, mỗi một cây đều giấu giếm kinh khủng uy năng, cho dù là nhị giai đỉnh phong võ giả, cũng khó toàn thân trở ra. Ý niệm tới đây, Tiết Chính toàn thân run lên, đội vàng quay đầu nhìn về phía Trần Tuấn, hô lớn, Trần Bách Hộ, coi chừng. Nhưng mà lời con chưa dứt, Tiếu Diện Hổ đã là cười lạnh một tiếng, đột nhiên theo ống tay áo rút ra một thanh mạ vàng tôi ngân Khổng Tước Linh, nhấn xuống cơ quan. Lại cạch, hiu 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 bù bù, trong khoảnh khắc, mấy trăm miếng nhỏ bé ngân châm như bạo vũ lê hoa, hướng phía Trần Tuấn ngực chút xuống mà tới. Trấn phủ ti đám người, trong lòng siết chặt, hàn ý ứa ra. Phải biết, Tiếu Diện Hổ liền đứng tại Trần Bách Hộ mấy bước bên ngoài. Tại như thế hung hiểm khoảng cách phía dưới, cho dù là Trần Bách Hộ, cũng tuyệt đối không thể tránh thoát. Xem ra, Trần Bách Hộ hôm nay là giữ nhiều lành ít. Nhưng mọi người ở đây đều vì Trần Bách Hộ hít sâu một hơi thời điểm, chỉ nghe được đinh 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 một hồi lít nha lít nhít tiếng vang truyền đến. Ngay sau đó, như lông châu đồng dạng tinh mịn ngân châm, tựa như nện ở lớp kín nhìn không thấy tường không khí bên trên, nhao nhao tán loạn trên mặt đất. Trần Tuấn lông mày gảy nhẹ, vỗ vỗ ống tay áo bụi đất, tùy ý nói, cái này khổng tức linh vẫn được à, góc áo hơi bẩn. Nghe nói lời ấy, Tiếu Diện Hổ bên môi kia xóa quen có ý cười đột nhiên đông kết, trong tay khổng tức linh lạch cạch một chút rơi trên mặt đất. Hắn vốn cho rằng, trong tay mình nắm giữ nổi tiếng thiên hạ khổng tức linh, lại tại khoảng cách gần như thế, chỉ cần một cái chớp mắt, liền có thể đem trước mắt vị này tuổi trẻ bách hộ tim xuyên thủng. Rắn mất đầu, còn sót lại trấn phủ ti giáo úy tất nhiên loạn, chính mình liền có thể thừa cơ thoát thân. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến, vị này trấn phủ ti bách hộ có thể như thế nhẹ nhõm ngăn lại cái này hung hiểm ám khí một kích. Hắn thu liêm ý cười, đáy mắt trồi lên chân chính sợ hãi, thanh âm phát khô hỏi, ngươi làm như thế nào? Có thể Trần Tuấn lại là lười nhác trả lời. Huyết Y Lìa lâu lâu chủ đã tìm tới, còn lại đều là nói nhảm. Hắn khỏe môi câu lên một vệt cười gằn, ngón trỏ tay phải hơi cong, tại Tiếu Diện Hổ mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái. Phúc. Mi tâm một đóa hoa sen màu máu cánh cánh nở rộ, sáng chói chói mắt. Tiếu Diện Hổ rên khẽ một tiếng, trực tiếp hai mắt khẽ đảo, thân thể cứng ngắc, ngửa mặt ngã quỵ. Đốt. Chém giết Hắc Phong trại tiểu đầu mục Tiếu Diện Hổ, tương quan ký ức đã thu hoạch, có thể rút ra. Hắc Phong trại một đám tiểu lâu lâu, nhìn thấy Tiếu Diện Hổ ngã xuống đất bỏ mình, trong nháy mắt cũng không có ngăn cản tâm tư. Nhao nhao ném minh khí, hai chân mềm nhũn té quỵ dưới đất. Mà giờ khắc này, đã thoi thóp Diệp Cô Hàn, đem vừa rồi một màn nhìn ở trong mắt, trên mặt hiện ra nồng đậm kinh ngạc vẻ mặt. Hắn thân làm Huyết Y Lìa lâu lâu chủ, biết rõ nhà mình khổng tức linh uy lực khủng bố đến mức nào. Mà thiếu niên trước mắt, vậy mà có thể lông tóc không hao tổn ngăn cản được khổng tức linh công kích. Thực lực như thế, chỉ sợ cũng chỉ có Thiếu Lâm Tuyệt Học Kim Trung Cháo cùng Thiết Bố Sam có thể làm được. Nhưng, thiếu niên này lại chỉ là trấn phủ ti một cái nho nhỏ bé hộ. Cái này thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Suy nghĩ quần quật ở giữa, Trần Tuấn đã là cất bước đi tới, chắp tay cất cao giọng nói, các hạ chính là Huyết Y Lìa lâu lâu chủ. Hay ngộ. Diệp Cô Hàn gặp hắn cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, dáng chống đỡ bệnh thể khẽ gật đầu, ta chính là. Các ngươi trấn phủ ti truy nã ta nửa năm lâu, hôm nay ngươi nếu có thể bắt ta trở về, cũng coi như ngươi một cái công lớn. Nhưng mà, Trần Tuấn nhẹ nhàng lắc đầu, ngữ khí thản nhiên, lá lâu chủ ám sát triều đình gian định, giang hồ ai không tỏ ý vui mừng. Ta trấn phủ ti trên dưới, cũng là âm thầm khâm phục. Hôm nay, ta tạm thời coi là không thấy các hạ. Dứt lời, làm bộ liền phải hạ lệnh bung ra Diệp Cô Hàn. Nhưng mà, Diệp Cô Hàn lại là đau thương cười một tiếng, lắc đầu nói, không cần, ta mệnh không lâu vậy. Lời còn chưa dứt, thân hình thoát một cái, ngửa mặt liền ngã. Thì ra, Hắc Phong trại trọng kim chủ hắn, cũng không phải là cố ý cứu, chỉ vì cấp đoạn Huyết Y Lìa lâu độc môn bí tịch. Áp giải trên đường, bọn hắn bức Diệp Cô Hàn ăn vào thực tâm đoạn hồn tán lại lấy thổ chân tán thay nhau khảo vấn. Trải qua một đường ép hỏi, Huyết Y Lìa lâu đa số mật không chuyển ra ngoài công pháp, đã bị Tiếu Diện Hổ ghi chép thành văn chữ, mà Diệp Cô Hàn cũng bởi vì là phục dụng quá nhiều thực tâm đoạn hồn tán độc đã thâm nhập cốt tủy. Đại La Kim Tiên cũng khó cứu. Trần Tuấn một tay lấy đỡ lấy, Diệp Cô Hàn ung dung tỉnh lại, chỉ vào Tiếu Diện Hổ thi thể nói, ta Huyết Y Lìa lâu công pháp. Tại trong ngực hắn nghe vậy, Tiết Chính vội vàng tiến lên, quả thật theo thi thể bên trong tìm ra một quyển sách. Sách bên trên cực nhỏ chữ nhỏ lít nha lít nhít, đều là Huyết Y Lìa lâu không chuyển chi tuyệt học bí công. Tiết Chính đem sổ giao cho Trần Tuấn trên tay. Trần Tuấn tiếp nhận, chỉ liếc qua liền khép lại. Hắn hai ngón tay vân bề, một đóa sáng chói kim liên đột nhiên hiện, mật sách trong nháy mắt bị rào làm một mịn, theo gió phiêu tán vô tung. Mắt thấy cảnh này, Diệp Cô Hàn con ngươi đột nhiên co lại, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Phải biết, hắn Huyết Y Lìa lâu chấn lâu công pháp, thật là nhường nhiều ít giang hồ hào kiệt tha thiết ước mơ, thèm nhỏ nước dãi. Bây giờ, công pháp này liền bày tại thiếu niên lòng bàn tay. Có thể hắn lại là không cần suy nghĩ, trực tiếp đem nó hóa thành một mịn, không hề lay động, không lưu chỗ trống. Phần này tâm tính, Diệp Cô Hàn tung hoành giang hồ nửa đời, cũng chưa từng gặp qua mấy lần. Đột nhiên, hắn nhớ tới một cái nhớ nhung ở trong lòng chuyện, dường như chỉ có thiếu niên trước mắt có năng lực giúp hắn hoàn thành. Hắn hít sâu một hơi, đông nhiên chắc tay, vị tiểu huynh đệ này, không biết có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Vừa dứt tiếng, Tiết Chính lập tức hiểu ý, đem người thối lui đến bên ngoài hơn 10 trượng, chỉ để lại Trần Tuấn cùng Diệp Cô Hàn. Xin các hạ giảng. Trần Tuấn lạnh nhạt nói, ta muốn xin ngươi giúp ta một việc. Chuyện gì? Diệp Cô Hàn cổ họng nhấp nô, giống như là hạ cực lớn quyết tâm, gằn từng chữ một, xin ngươi giết ta. Đề cử chuyện hot. Ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành viêu cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống nao động xuyên biệt giang bắc thần xuyên biệt tới huyền huyễn thế giới, ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo, thành lập tiên đạo môn. Tông môn mới lập, hắn đành phải dựa vào lừa gạt khí vận chi tử đến thăng cấp tông môn. Mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm, hù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình tiên kiêu đệ tử. Chậm rãi, giang bắc thần phát hiện chính mình môn phái nhỏ, thật đúng trở thành đứng đầu nhất ẩn thế tông môn. Chương 35, tiếng xấu này ta đến gánh. Chương 35, tiếng xấu này ta đến gánh. Nghe được Diệp Cô Hàn nói lên yêu cầu, Trần Tuấn ánh mắt ngưng lại, trong lúc nhất thời không làm rõ ràng được nguyên nhân, nghi hoặc hỏi, vì sao? Diệp Cô Hàn dương mắt nhìn thẳng hắn, thanh âm khàn khàn lại bình tĩnh, Huyết Y Lìa lâu trên dưới đã bị triều đình nhưng khuyển tàn sát hầu như không còn, bây giờ còn sót lại ta cùng Diên Nhi hai người. Nói đến đây chỗ, hắn hầu kết nhấp đô, đầu ngón tay thật sâu nắm nhập lòng bàn tay. Ta chết cũng không đủ tiếc. Có thể nha đầu kia mới 16 tuổi tác luận đến tiên phú, nàng trời sinh chính là cái sát thủ, chỉ là tính tình lạnh lẽo cố chấp chút. Ta như vừa đi, nàng chắc chắn liều lĩnh báo thù cho ta rửa hận, cho nên nghe đến đó, Trần Tuấn trong lòng đã hiểu rõ, cho nên ngươi muốn cho nàng tới tìm ta, chính là. Diệp Cô Hàn gật gật đầu, không che giấu chút nào nói thẳng, ta mặc dù không biết ngươi vì sao cam nguyện khuất tại trấn phủ thi, chỉ là một giới bách hộ, nhưng ngươi người mang thiếu lâm hai hạng tuyệt kỹ, không tầm thường, nhị giai võ giả tuyệt đối không gây thương tổn được ngươi, chớ nói chi là ta kia nhất giai đỉnh phong diên nhi. Nghe vậy, Trần Tuấn lông mày gảy nhẹ, dường như nói một mình, như thế nghe cũng là không khó xử lý. Diệp Cô Hàn cười nhạt một tiếng, chỉ là diên nhi tính tình bất cường, nàng tuy vô pháp tổn thương ngươi, nhưng là báo ta thủ, chắc chắn dây dưa không ngớt, mong rằng thiếu hiệp nhiều đảm đương mấy phần. Trần Tuấn, có nhiều bất cường. Diệp Cô Hàn lắc đầu, không có trả lời, mà là từ trong ngực móc ra nửa khối không trọn vẹn huyết ngọc. Kia ngọc diện đường vân tựa như ngưng huyết, đứt gãy cao thấp không đều, hiển nhiên là nửa khối. Đây là huyết y lìa lâu lâu chủ tín vật. Lúc khi tối hậu trọng yếu, ngươi có thể đem tín vật này lộ ra, nàng tự sẽ minh bạch là ta di mệnh, phiền ngươi thay ta mang câu nói, không tất báo thủ, trốn xa giang hồ. Trần Tuấn chép miệng một cái, trong lòng suy nghĩ cuộn cuộn. Đối với hắn chính mình mà nói, có thể giết chết Diệp Cô Hàn tự nhiên là có rất nhiều chỗ tốt. Cái này tự không cần phải nói. Chỉ là, trong mắt người ngoài, cái này chém giết giang hồ hiển hách hào kiệt tiếng xấu, sẽ phải gắt gao chụp tại hắn đầu vai. Càng khó giải quyết chính là, còn muốn ứng phó một cái tùy thời muốn giết hắn tiểu cô nương. Thật đúng là có chút phiền phức. Trong lúc nhất thời, Trần Tuấn khẽ cau mày, trong lòng do dự. Diệp Cô Hàn dò xét một phen Trần Tuấn, tựa hồ là đoán được đối phương tâm tư, thản nhiên cười nói, ta Diệp Mộ cả đời rong ruổi giang hồ, sắp đến chết lại không có cái gì có thể tặng cho ngươi, mà thôi, liền đưa ngươi thi lễ à. Vừa dứt tiếng, hắn dậy rủa lấy đứng dậy, mặt hướng lấy Trần Tuấn đông 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 dập đầu ba cái. Thấy một màn này, Trần Tuấn không khỏi lui lại nửa bước, con ngươi hơi rùng. Vị này đã từng tung hoành giang hồ, vì nước trừ gian một đời hảo kiệt. Bây giờ vì bảo vệ nhà mình ái đồ, không tiếc lấy mệnh cần nhờ, lấy đầu cảm tạ. Mà thôi, cái này tiếng xấu, ta đến đánh. Nghĩ tới đây, Trần Tuấn ánh mắt ngưng tụ, nắm chặt bên hông Dạ U, thản nhiên nói, tốt, ta có thể che chở nàng ba lần. Ba lần về sau, nếu nàng vẫn muốn báo thù ba lần là đủ. Diệp Cô Hàn trên mặt hiện hiện vui mừng ý cười, thản nhiên thẳng tắp lưng, Diên Nhi, sư phụ chỉ có thể hộ ngươi tới đây mà cùng lúc đó. Ở xa mấy chục bước bên ngoài tiết chính cùng trấn phủ ti các giáo úy, nhìn thấy một màn bất thình lình, cũng là trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Vị kia giết người không chớp mắt huyết y lìa lâu lâu chủ, thế nào trước mặt mọi người quỳ xuống trước Trần Bách Hộ trước người. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hiếu kỳ, hai bọn họ đến cùng nói thứ gì? Nhưng mà, còn không đợi đám người theo trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, lại thấy được càng thêm làm cho người không thể tưởng tượng một màn. Chỉ thấy Trần Bách Hộ hướng phía Diệp Cô Hàn nhẹ cúc không người, lập tức đột nhiên lạnh đao lóe lên, đâm thẳng đối phương trái tim đốt. Chém giết huyết y lìa lâu lâu chủ Diệp Cô Hàn, tương quan ký ức đã thu hoạch, có thể rút ra. Trần Tuấn thu đao vào vỏ, trở mình lên ngựa, gọi tới Tiết Chính dặn dò nói, đem Hắc Phong trại một đám tiểu lâu la đều thả đi. Thả? Đều thả đi? Tiết Chính nhíu mày hỏi lại. Phải biết, Trần Bách Hộ từ trước đến nay sát phạt quả đoán, cái này có thể không hề giống là hắn trước sau như một phong cách hành sự a. Nhưng hắn cũng không tin tưởng, Trần Tuấn là cố ý đem những người này thả đi, tốt đem chuyện hôm nay lan truyền ra ngoài. Như thế, vị yêu tên là Lâm Diên tiểu nha đầu mới có thể mau chóng tìm tới cửa. Đúng, đều thả. Trần Tuấn mặt không biểu tình, tiếp tục nói, vật tư thu sạch đáp, mang lâu chủ thi thể trở về, hảo hảo an táng. Là. Tiết Chính gật gật đầu, trịnh trọng nói, thuộc hạ lĩnh mệnh. Rất nhanh, trấn phủ ti cả đám hướng vệ sở trở về. Một đường không nói chuyện, trở lại vệ sở sau, Dương Kỷ sớm đã chờ đã lâu, nhìn thấy Trần Tuấn áp lấy mấy chục xe vật tư, hai mắt tỏa ánh sáng, lập tức nên đón tiếp lấy. Trần Bách Hộ, đây là lại có thu hoạch gì? Trần Tuấn xuống ngựa, chắp tay không người, đem vừa rồi đi ra chuyện giao phó một lần. Đương nhiên, hắn cũng không có giao phó Diệp Cô Hàn ủy thác chính mình sự tình, chỉ nói là hắn tiêu hủy huyết y lìa lâu bí tịch, lâu chủ đã thoát thoát, vì thiếu chịu tra tấn, liền một đao kết thúc. Ai ra Dương Kỷ xoa xoa tay, khó nén đáy mắt vẻ tức hận, kia một quyển sách, ngươi trực tiếp tiêu hủy. Phải biết, huyết y lìa lâu có nhiều cửa không truyền ra ngoài tuyệt học, nổi danh nhất chính là môn kia tên là Nguyệt Thực Công Pháp, nghe nói có thể trong nháy mắt phóng xuất ra gấp bội lực sát thương, nếu có thể dòm thứ nhất hai, chắc hẳn tu vi võ đạo sẽ rất có tiến bộ. Là. Trần Tuấn sắc mặt bình tĩnh gật đầu, cũng tốt. Dương Kỷ gật gật đầu, có chút hí hư nói, ai, không nghĩ tới một đời giang hồ hào kiệt, cuối cùng lại chịu này tra tấn, ngươi giúp hắn giải thoát rồi cũng tốt, chỉ là tương lai trên giang hồ lan truyền ra ngoài, sợ là sẽ phải bị người mắng triều đình đương quyền a. Trần Tuấn nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến. Bất quá, Dương Kỷ trong lòng vẫn là vô cùng thích thú. Dù sao, báo cáo cho triều đình sau, đây cũng là một cái công lớn, với hắn mà nói là cực tốt. Ý niệm tới đây, hắn vô Trần Tuấn bả vai nói, Hắc Phong trại tịch thu được vật tư, liền không cần báo lên, ngươi tự mình bắt chút đi ra chút, cho các minh đệ phân một chút, cũng coi như khao. Ti chức minh bạch, tạ Dương đại nhân nâng đỡ. Trần Tuấn chắp tay lui ra, quay đầu đem chuyện giao cho Tiết Chính. Tiết Chính lâu dài trà trộn trấn phủ ti, đối với chuyện này xe nhẹ đường quen, hai ba lần liền đem tiền bạc, binh khí, đan dược được chia rõ ràng mạch bạch. Đêm đó, Trần Tuấn dưới chướng người người tươi cười rạng rỡ. Thời gian một nén nhang sau, Trần Tuấn xử lý xong việc bạc, liền về tới chính mình trụ sở. Hắn tìm địa phương an tĩnh ngồi xuống, đem tâm thần chìm vào bảng. Đốt. Trước mắt ký ức, huyết y lìa lâu lâu chủ Diệp Cô Hàn bắt đầu rút ra. 3 tuổi, tuyết dạng, bị bác quận thứ nhất sát tay Diệp Phong theo bãi tha ma nhặt về, lấy máu là sữa, đặt tên Cô Hàn. 7 tuổi, đi theo Diệp Phong học tập ám sát thuật. 9 tuổi, một mình ám sát giang hồ dâm tặc thiết thủ chỉ giả Đặng Anh. 13 tuổi, tự sáng tạo công pháp Nguyệt Thực Bộ nhưng tại trong nháy mắt lấy tính mạng người ta. Cùng năm, Diệp Phong cùng nó tỉ thí, đã cần toàn lực mới có thể bất bại. 19 tuổi, treo huyết y là cờ, xây huyết y lìa lâu. 22 tuổi, huyết y lìa lâu đã danh dương Bắc quận, Diệp Cô Hàn nhưng xưa nay không lộ diện, chỉ nghe mặt trăng lặn cô Hàn, người chết áo đỏ. 26 tuổi, rét đậm tuyết lớn đầy trời lúc, Diệp Cô Hàn tại gió tuyết đầy trời bên trong nhặt đến một nữ anh. Sinh ra lông xù một đầu đôi cáo, đúng là một cái hồ yêu. Diệp Cô Hàn muốn trừ chi, đại đệ tử góp lời, hồ yêu là trời sinh sát thủ, như thu làm môn hạ, có thể thành dụng cụ. Nói xong, nhưng thấy tuyết lớn bên trong, một cái cốt tương tự trong rừng vỗ cánh bay cao, thẳng vào trời cao. Diệp Cô Hàn thấy thế, lòng có cảm giác, liền là nữ anh ban tên Lâm Diên. 39 tuổi, triều đình gian thần Cao Hoan, lấy thông đồng với địch tội danh vu hãm biên quan thủ tướng, đem nó chém đầu cả nhà, biên cương dùng chuyển. Cùng năm, huyết y lìa lâu ám sát Bắc Man quá lớn, giang hồ hào kiệt đều vỗ tay khen hay. 40 tuổi, Cao Hoan thông đồng với địch, khiến biên quan thất thủ, Bắc Man tiến quân thần tốc, đồ sát bách tính. Cùng năm, Diệp Cô Hàn xuất ngũ đệ tử chui vào kinh thành, ám sát Cao Hoan, huyết thư tội ác chồng chất bốn chữ. Tam hoàng tử tức giận, treo thưởng 1000 lượng hoàng kim, giang hồ hắc bạch hai đạo đều động. 41 tuổi, Cao Hoan nghĩa tử phái giang hồ cao thủ truy sát huyết y lìa lâu. Cùng năm tháng 5, đại đệ tử Yến Hoành Chu là hộ sư phụ, bị Tào Vô Cứu một tiễn xuyên tim, đóng đinh cư dung quan đầu tượng, thi thể treo ngược thị chúng 7 ngày. Tháng 7 cùng năm, nhị đệ tử, tứ đệ tử lần lượt bị chém giết. Tháng 7 cùng năm, ngũ đệ tử Lâm Diên làm dẫn mở truy binh, mang nửa khối ngọc bội cùng sư phụ xa nhau. Cùng năm tháng 8, tam đệ tử ngầm sinh dị tâm, trong đêm trong nước ném thập hương nhuyễn cân tán mê choáng Diệp Cô Hàn, tự tay trói buộc, đưa đến phủ đầu bang. 42 tuổi, phủ đầu bang áp bắt thượng, muốn giá cao bán cho Hắc Phong trại, trên đường đi rốt độc, ép hỏi Nguyệt Thực Bộ Tâm Pháp. Cùng năm, trấn phủ ti bách hộ Trần Tuấn tại Khánh Dương phủ quan ngoại đoạt tù. Diệp Cô Hàn là đổi Lâm Diên một mạng, chủ động muốn chết, bị Trần Tuấn một đao xuyên tim. Đốt. Thu hoạch tình báo một, huyết y lìa lâu lâu chủ Diệp Cô Hàn ngũ đệ tử Lâm Diên, là một cái hộ yêu. Đốt. Bắt đầu rút ra tương quan công pháp. Đề cử chuyển hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành biêu cao hệ thống hợp thành vững vàng, cầu xuyên qua tiên giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm điểm. Chương 36, đột phá tam giai. Chương 36, đột phá tam giai. Rút ra. Trong khoảnh khắc, Trần Tuấn chỉ cảm thấy vô số bề bộn công pháp chiêu thức tại trong đầu của mình ầm vang nổ tung. Đốt. Thu hoạch được công pháp nguyệt thực, viên mãn. Thu hoạch được công pháp dịch dung thuật, viên mãn. Thu hoạch được công pháp lược phong bộ, khinh công, viên mãn. Thu hoạch được kỹ năng, khổng tước linh cơ yếu thuật. 3 môn công pháp, 1 môn kỹ năng. Trần Tuấn mở hai mắt ra, cưỡng ép bình phục từ bản thân tâm tình kích động. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền trong nháy mắt minh bạch cái này mấy môn công pháp tác dụng. Nguyệt thực chính là huyết y lìa lâu chân phái tuyệt học, là một môn người giang hồ người thèm nhỏ dãi cao dài công pháp, có thể ẩn nấp khí tức của mình, lặng lẽ tiếp cận địch nhân, cũng trong nháy mắt đánh ra gấp bội bạo kích tổn thương. Một cái ý niệm trong đầu phun lên Trần Tuấn đáy lòng. Nếu là lấy công pháp này, cùng hắn đã đạt đến viên mãn các loại công pháp tương hỗ là sát minh, có thể hay không loại suy, đem bạo kích chi lực giá tiếp tới còn lại chiêu thức phía trên. Trần Tuấn hai mắt tỏa sáng, ngày sau có thể thử một chút. Mà đổi thành một môn dịch dung thuật Trần Tuấn liền càng thêm thích. Công pháp này cũng không phải là bình thường trang điểm mang mặt nạ thuật dịch dung, mà là lấy bí pháp Na Di xương cốt, tái tạo ngũ quan hình dáng, lại dựa vào trang dung, thần thái cùng thân thể tinh chuẩn mô phỏng, trong khoảnh khắc liền có thể đổi thành một cái khác khuôn mặt. Bất quá, căn cứ ký ức đến xem, chỉ có thể dịch dung thành cùng giới, nam đóng vai nữ, nữ đóng vai nam không tốt lắm thực hiện. Về phần lực phong bộ chính là một môn cao dài khinh công. Muốn so Trần Tuấn trước đó học môn kia Hoa Gian Du bộ pháp tinh diệu không ít. Nếu như nói Hoa Gian Du là đi đường lời nói, như vậy lực phong bộ chính là mở ra bộ pháp chạy hết tốc lực. Còn có cuối cùng một môn kỹ năng. Phiên dịch tới chính là khổng tức linh chế tạo cùng sửa chữa, bây giờ hắn có thể tay không tích lũy ra một thanh hoàn chỉnh khổng tức linh, linh kiện không sai chút nào. Chỉ là lấy lập tức tu vi, cái này ám khí hơn phân nửa không dùng được, tạm thời coi là nhiều chuẩn bị một đầu đường lui. Ngay sau đó, Trần Tuấn cảm giác trong lòng mình khí huyết cuồn cuộn, trong đan điền chân khí như nộ trào vỡ đê, điên cuồng cọ rửa toàn thân, mỗi một đường kinh mạch đều tại rung động, khuyết trương, phát ra trầm thấp anh minh. Vâng. Một tiếng vang trầm từ trong cơ thể nổ tung, tầng kia gông cùm xiển xích nhị giai đỉnh phong hàng rào ầm vang vỡ nát. Trần Tuấn trong mắt tinh quang tăng gọn, tinh tưởng cảm giác được chính mình tu vi bắt đầu đột phá. Tam giai nhất trọng, tam giai nhị trọng, tam giai tam trọng. Một mực liên tục đột phá tam trọng tiểu cảnh giới, mới khó khăn lắm dừng lại. Hô hắn thật dài phun ra một ngụm trọc khí, chỉ cảm thấy chính mình cả người mặt mày tỏa sáng, phảng phất giống như tân sinh. Theo hắn biết, vị kia Hắc Phong trại chủ cũng mới bất quá nhị giai ngũ trọng tu vi. Trước đó hắn mặc dù có kim trung cháo cùng thiết bố sam, có thể làm ổn thỏa lý do, hắn còn không có đối với nó động đậy sát tâm. Mà bây giờ, lấy hắn đã bước vào tam giai hậu thiên cảnh thực lực, hoàn toàn tiêu diệt Hắc Phong trại, có thể đưa vào danh sách quan trọng. Mặc dù theo các loại ký ức đến xem, giết chết huynh trưởng người cũng không phải Hắc Phong trại gây nên, nhưng chắc hẳn tại trại chủ trong trí nhớ sẽ biết được một chút mánh khỏe. Cho nên, Hắc Phong trại có thể động. Sau 3 ngày, Hắc Phong trại dưới núi rừng ở giữa đường nhỏ, bóng đêm như mực, trăng sao mất đi ánh sáng. Lâm Diên lặng lặng nằm ở trong bụi cỏ, tinh tế trắng loáng tay nhỏ nắm chặt dao găm, lưỡi dao lại theo cánh tay của nàng run nhẹ nhẹ. Nàng trong mắt nhìn lại, bụng dưới còn tại ra bên ngoài chậm rãi rớm máu, đem chính mình màu đen váy ngắn choáng nhuộm càng thêm thâm đen. Sắp phải chết nàng nhẹ giọng tự nói, có thể rõ ràng cảm nhận được, theo huyết dịch trôi qua, chính mình sinh cơ cũng đang chậm rãi tiêu tán. Trên giang hồ bị các loại võ giả truy sát nửa năm, nàng nhiều lần trở về từ cõi chết. Mấy ngày trước, kia một đôi tỷ bội song sinh một kiếm đứt cổ chưa đạt, nhưng lưu lại cái này chí mạng vết thương. Không bao lâu, kia hai cái tiện nhân nhất định sẽ lần nữa đuổi kịp nàng. Nhưng là không cần dùng lâu như vậy. Hôm nay nàng sẽ có kết thúc. Cốc cốc cốc. Một hồi tạp nhạp tiếng bước chân truyền đến, ba vị hắc phong trại tiểu lâu la dọc theo đường nhỏ dậm chân mà đến. Mẹ nó, hàng ngày tuần tra, trong đêm liền làm ấm giường đàn bà đều không có. Thật không có ý tứ. Tam ca, nhìn thêm a, đội thiên huynh đệ xin ngươi đi túy tiên lâu. Ta mới không cùng ngươi đi, ngươi gặp nữ lời nói đều nói không lưu loát, đi theo ngươi mất mặt. Ha ha ha. Ngay sau đó, liền nghe tới trong bụi cỏ một hồi dị hưởng, ba người vội vàng dừng tiếng cười. Một vị tiểu lâu la cảnh giác theo tiếng nhìn lại, hô lớn, người nào? Lời còn chưa dứt, chỉ thấy chói mắt bạch mang chợt lóe lên. Ngâm. Trong đó hai cái tiểu lâu la kêu lên một tiếng đau đớn, ứng thanh ngã xuống đất. Mà còn lại một vị, lại là há to miệng, nửa ngày không dám nói lời nào. Trước mặt hắn, một thiếu nữ ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm hắn, cái cổ ở giữa một thanh hàn khí bức người dao găm nằm ngang ở một bên, lại hướng phía trước nửa tức liền có thể bạch phá làn da. Ta kiên nhẫn không nhiều, hỏi ngươi một câu đáp một câu. Thật tốt huyết y lìa lâu lâu chủ hiện tại ở đâu nhi? Không tại chúng ta hát phong trại, bị trấn phủ ti người cho cướp đi. Trấn phủ ti? Đem người đoạn đi nơi nào? Không có đoạn chỗ nào, một vị trấn phủ ti bách hộ trực tiếp đem Diệp cô hàn cho một đao giết. Nghe vậy, thiếu nữ trong tay hàn nhận đột nhiên lắc một cái, tiếng nói bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nước nở nói, bách hộ danh tự. Cụ thể danh tự ta không biết rõ. Tiểu lâu lang ngữ khí cả lăm, cố gắng nhớ lại nói, liền nhớ kỹ là mới tới bách hộ, giống như họ Trần. Vừa dứt tiếng, tiểu lâu la cái cổ ở giữa mắt lạnh, một đạo tơ máu chậm rãi kéo ra. Thiếu nữ thu hồi dao găm, cũng không quay đầu lại hướng phía dưới núi đi đến. Trong miệng còn không ngừng tái diễn, trấn phủ ti, bách hộ, họ Trần kẹt kẹt. Trần Tuấn nhẹ nhàng mở cửa lớn ra, về tới tiểu viện của mình. Hắn chậm rãi duỗi cái lưng mệt mỏi, lười biếng ngáp một cái. Dòng dã ba ngày, hắn chỉ làm một sự kiện. Cái kia chính là đi theo Dương Thiên Hộ sau lưng, thỉnh cầu Dương đại nhân cho phép hắn dẫn người tiến đến tiêu diệt Hắc Phong trại. Nhưng Dương Thiên Hộ lại là kiên quyết biểu thị không đồng ý dù sao, Hắc Phong trại tại Khánh Dương phủ nhiều năm như vậy, thực lực cường đại, không phải ai muốn tiêu diệt liền có thể tiêu diệt. Tại Dương Kỷ xem ra, Trần Tuấn vẫn là còn quá trẻ, bất quá là giết mấy cái Hắc Phong trại tiểu đầu bụng, cũng có chút đắc ý quên hình. Chậc chậc, Trần Tuấn chép miệng một cái, âm thầm lắc đầu nói, huynh trưởng thủ ta không muốn lại trì hoãn, ngày mai lại cho Dương đại nhân một cơ hội, nếu là lại không đồng ý, ta liền một mình lên núi, giết sạch Hắc Phong trại. Dứt lời, hắn cất bước hướng trong phòng đi đến. Mà liền tại giờ phút này, hắn lại phát giác một tia dị dạng. Trần Tuấn mũi co rúm mấy lần, mơ hồ ngửi ra một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi. Đừng cất giấu. Lời con chưa dứt, tiểu viện một góc chỗ bóng tối, lặng yên đi ra một thiếu nữ. Nàng tay trái ngược nắm dao găm, tay phải gắt gao đè lại bụng dưới. Dòng máu đỏ sẫm vẫn theo giữa ngón tay cốt cốt chảy ra, theo chỉ cong chậm rãi nhỏ xuống. Trần Tuấn dương mắt, ánh mắt không khỏi trì trệ. Nữ tử trước mắt tư thái yểu điệu, đường cong là lướt, cùng Diệp cô hàn trong trí nhớ cái kia chưa nảy nở 15 tuổi nha đầu một trời một vực. Hiển nhiên, nữ lớn 18 biến. Bất quá ngắn ngủi thời gian một năm, Lâm Diên đã theo một cái ngây ngô tiểu nha đầu, phát dục thành dáng người luyện chuyển yểu điệu thiếu nữ. Mặt mày luyện chuyển ở giữa, đều là xinh xắn linh động thiếu nữ phong vận. Khí tức gần nấp không tệ. Trần Tuấn ngước mắt nhìn về phía đối phương, ngữ khí nhẹ nhàng, nếu không phải thụ thường, ta còn thực sự không phát hiện được ngươi. Đừng nói nhảm. Thiếu nữ tiếng nói băng lãnh, trong mắt chứa sát ý, ngươi gọi Trần Tuấn? Là, ngươi gọi Lâm Diên. Lời vừa nói ra, thiếu nữ sửng sốt một chút, có chút kinh ngạc nói, ai? Làm sao ngươi biết tên của ta? Đợt, phụ Lâm Diên tranh minh họa, điểm kích xem xét. Đề cử chuyển hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành biểu cao hệ thống hợp thành bước vàng, cầu xuyên qua tiên giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm điểm. Chương 37, tiểu nha đầu tính tình quá mạnh, cần điều giáo. Chương 37, tiểu nha đầu tính tình quá mạnh, cần điều giáo. Trần Tuấn khép cười một tiếng, ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần nhàn tản. Diệp cô hàng trước khi chết còn nhắc qua đi ngươi, nói huyết y lìa lâu bây giờ chỉ còn ngươi cái này một cây dòng độc đinh. A, thì tính sao? Lâm Diên cười lạnh một tiếng, ánh mắt như dao, giết ngươi, đầy đủ. Nghe vậy, Trần Tuấn ánh mắt nhẹ rủ xuống, thoáng nhìn nàng huyền ý hạ nhân ra vết máu, ngươi xác định? Lời con chưa dứt, Lâm Diên đã là vận khởi võ đạo khí tức. Phân phật, nàng quanh thân đột khởi sóng to, màu đen váy áo như cú vỏ vô cánh, sát khí cuồn cuộn. Thấy một màn này, đôi lông mày trao lên, âm thầm lắc đầu. Hán nguyệt thực công pháp đã đạt đến viên mãn, một cái liền nhận ra, đây rõ ràng là một chiêu kia cấm thức. Lấy tự đoạn tâm mạch làm đại giá, đổi lấy trong nháy mắt mấy lần buộc phát tổn thương. Ý tứ lại rõ ràng bất quá. Tiểu nha đầu này muốn lấy mệnh tương bác, là sư tôn báo thù rửa hận. Tính tình là quyết tuyệt một chút. A Trần Tuấn đưa tay vuốt vuốt mi tâm, đem vừa lấy ra nửa khối huyết ngọc lại lặng yên giấu về trong tay áo. Bởi vì hắn tin tưởng, giờ phút này Lâm Diên sát ý đã quyết, dù là đem Diệp cô hàn di ngôn nguyên dạng truyền cáo, nàng cũng sẽ không như vậy thu tay lại trốn xa giang hồ, mà là sẽ trực tiếp xoay người đi giết cái khác cửu gia. Tóm lại chính là huyết y lìa lâu đã hủy diệt, nàng tuyệt sẽ không sống một mình. Nghĩ tới đây, Trần Tuấn khẽ lắc đầu, cất giọng nói, chậm đã, ta có chuyện muốn nói. Còn có cái gì di ngôn? Lâm Diên tiếng nói như băng, lạnh leo thấu xương, chỉ cấp ngươi thời gian 3 cái hô hấp. Đối mặt thiếu nữ như vậy quyết tuyệt, Trần Tuấn nuốt nuốt mi tâm, Mạn Bất Kinh tâm nói, sư phụ ngươi trước khi chết, ngược lưu lại câu nói cho ta. Hắn nói, nếu không phải hắn thân chịu trọng thương, bằng huyết y lìa lâu tuyệt học, một chiêu liền có thể lấy tính mạng của ta. A, ta tất nhiên là không tin. Lời vừa nói ra, Lâm Diên trên mặt hiện lên một vẻ giận tái đi. Sư phụ nàng chính là Quát Tháo Giang Hồ huyết y lìa lâu lâu chủ, có tam giai tam trọng tu vi võ đạo. Nếu như không phải thân chịu trọng thương, trên giang hồ lại có mấy người có thể đỡ hắn một kích? Mà vị này cử chỉ lỗ mãng bạch diện thiếu niên, vậy mà khẩu xuất của nôn, như thế ngạo mạn sư phụ nàng. Nghĩ đến đây, Lâm Diên lặng lẽ nhìn về phía Trần Tuấn, hỏi, cho nên Trần Tuấn khẽ cười một tiếng, tiếng nói bên trong mang theo vài phần trêu tức, ngươi đã là đồ đệ của hắn, không bằng chúng ta đánh cược một ván. Ta đứng nơi này bất động, mặc cho ngươi ra một chiều, nhìn có thể hay không lấy tính mạng của ta. Lâm Diên trên mặt lãnh đạm lướt qua một vệt cười lạnh, tốt, đánh cược gì? Trần Tuấn nhún vai, thuận miệng nói, ngươi như giết được ta, kia là ta đáng chết. Nhưng nếu một chiêu giết không được ta đi như thế nào? Trần Tuấn khỏe miệng khẽ nhếch, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ bất cần đời, ngươi liền làm ta động phòng nha đầu, về sau mọi chuyện đều nghe ta phân phó. Nghe nói như thế, Lâm Diên trên mặt tức giận càng lớn. Nàng thế nào cũng nghĩ không thông, trước mắt cái này trấn phủ ti nho nhỏ bách hộ, làm sao dám dùng như thế cuồng vọng ngữ khí nói chuyện. Đã đối phương nhất định phải khiêu khích huyết y lìa lâu uy nghiêm, vậy hôm nay, liền nhường hắn tận mắt chứng kiến một phen. Lùi một bước giảng, coi như mình một chiêu chưa thể lấy tính mệnh, cũng sẽ không biến thành hắn động phòng nha đầu. Thời điểm, nàng tâm mạch đã xé rách, chỉ có một con đường chết mà thôi. Nghĩ đến đây, Lâm Diên ánh mắt băng lãnh, nhìn chằm chằm Trần Tuấn, khẽ gật đầu. Nhìn thấy Lâm Diên gật đầu ứng chiến, Trần Tuấn không nhanh không chậm cởi xuống bên hông dạ u đao, nhẹ nhàng để dưới đất, đứng chắp tay nói, "Tới đi, tận ngươi có khả năng." Vừa dứt tiếng, một hồi thanh phong lặng yên vắt qua, phút chốc mây tầng che nguyệt, bóng đêm như mực. Tiểu viện tĩnh làm cho người khác tìm đập nhanh. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy thiếu nữ đạp nhẹ mặt đất, huyền chuyển thân hình như mũi tên đột nhiên bắn ra, sắc bén như gió, lao thẳng tới Trần Tuấn mà đi. Truy thủ trong tay nàng hàn quang lóe lên, toàn bộ tiểu viện bóng đêm bị trong nháy mắt xé mở, một hơi ở giữa, trong tiểu viện sáng như ban ngày. Ông, một đạo làm người sợ hãi âm bạo truyền đến, phong áp đập vào mặt. Thấy một màn này, Trần Tuấn cũng là ánh mắt lấm liệt. Mặc dù hắn đối một chiêu này sớm đã rõ như lòng bàn tay, mà dù sao chưa hề thi triển qua. Giờ phút này tận mắt nhìn thấy, trong lòng vẫn là không nhịn được âm thầm tán thưởng, không hổ là huyết y lìa lâu cấm chế sát chiêu, có thể nhường vị này nhất giai đỉnh phong thiếu nữ, trong nháy mắt buộc phát ra có thể so với nhị giai đỉnh phong thực lực kinh khủng. Cái này chính là trong truyền thuyết vượt cấp đánh giết. Mà giờ khắc này, Lâm Diên ánh mắt như sương, dao găm mũi nhọn trực chỉ Trần Tuấn mi tâm. Nàng đã xem tâm mạch của mình xé rách, mặc cho đốt người nhiệt huyết dọc theo kinh mạch đốt cháy, cả người tựa như một quả sáng chói lưu tinh, chói mắt, ngắn ngủi, không thể quay đầu. Trái tim truyền đến từng đợt kịch liệt đau nhức. Nàng cảm giác toàn thân mình đều đang tiêu đốt, tựa như một đóa ở trong trời đêm kịch liệt tiêu đốt lưu tinh. Nhưng là, khóe miệng nàng lại lộ ra hài lòng ý cười. Có thể tự tay sư phụ báo thù, cho dù chết cũng không tiếc. Nhưng mà, ngay tại tiếp theo một cái chớp mắt, Lâm Diên chợt thấy phía trước không khí đột nhiên biến ngưng trọng. Phản phất có một đạo hùng hồn như sơn nhạc võ đạo uy áp ầm vang đè xuống, ở trước mặt nàng sinh sinh đúc lên lớp kín vô hình khí tường. Khí này tường hình như có vạn quân chi lực, đưa nàng rót vào trong dao găm phía trên lạnh thấu xương sát ý tầng tầng bám món, lộ trần, từng khúc tan rã. Dao găm mũi nhọn đã bước đến Trần Tuấn trước lông mày một tấc, lại khó có mảy may tiến thêm. Không có khả năng. Lâm Diên con ngươi đột nhiên co lại, kinh ngạc nghẹn nào. Mà trước mắt, Trần Tuấn nhưng như cũ đứng chắc tay, không hề động một chút nào. Hắn chỉ có chút dương mắt, khoe miệng ngậm lấy một vẻ như có như không cười lạnh, đem Lâm Diên chật vật chấn kinh thu hết vào mắt. Tuyệt không có khả năng này. Lâm Diên hô hấp chỉ trệ, nghiến chặt hàm răng. Nàng không để ý trong lồng ngực phiên giang đảo hải kịch liệt đau nhức, đốt ngón tay lại lần nữa phát lực, lại sinh xé sắc nứt ra mở một tấc tâm mạch. Ông. Dao găm theo nàng đốt mệnh chân khí chấn động mãnh liệt, mũi đao lóe ra một sợi ngân bạch hào quang, giống sao băng bổ đêm, rốt cục đâm xuyên bức tường kia vô hình khí tượng, thẳng đến Trần Tuấn mi tâm. Nhưng mà, đốt. Dao găm nhẹ nhàng điểm tại Trần Tuấn mi tâm, lại phát ra cực nhẹ cực giòn một tiếng, không nhúc nhích tí nào định tại nguyên chỗ, lại không cách nào tiến lên nửa phần. A. Lâm Diên kêu lên sợ hãi. Phản phất là gặp cái gì không thể lý giải chuyện, đâm rách khí tượng, bên trong lại còn là mình đồng giá sát. Nàng thế nào cũng không nghĩ đến, chính mình lấy mạng áp lên trận này đánh cược, thậm chí ngay cả thiếu niên trước mắt mảy may đều không đả thương được, thua triệt để như vậy. Ách, ngay ngái vị đột nhiên phun lên cổ họng, một sợi đỏ thắm theo nàng khỏe môi trượt xuống, điểm điểm nhỏ tại vạt áo. Thấy một màn này, Trần Tuấn nhẹ nhàng cười một tiếng, một thanh đỡ lấy lão đảo muốn ngã Lâm Diên, thuận thế đưa nàng ôm vào lòng. Mà giờ khắc này Lâm Diên đã đốt hết khí lực cuối cùng, mong muốn dây rủa lấy tối lui, nhưng thân thể lại không nghe sai sự, không có nửa phần phản kháng khí lực. Nàng chỉ có thể thân thể mềm mại mềm nhũn, tùy ý chính mình ngã tiến lồng ngực của đối phương. Ngươi thua. Trần Tuấn lông mày gảy nhẹ, tiếng nói bên trong mang theo vài phần rêu rêu nói, từ giờ trở đi, ngươi chính là của ta động phòng nha hoàn. Nghe vậy, Lâm Diên lông mày nhíu chặt, lại không có khí lực mở miệng, chỉ có thể mạnh mẽ trừng mắt Trần Tuấn. Cuối cùng, nàng chỉ có thể mềm mềm tựa tại Trần Tuấn cùi tay, hô hấp thô trọng, xấu hổ giận dữ cùng tức giận dưới đáy lòng xen lẫn. Ngươi rốt cục. Lâm Diên lông mi rung động mấy lần, khí huyết dâng lên mất đi. Mà giờ khắc này, Trần Tuấn nhìn xem trong ngực thiếu nữ, một sợi lọn tóc phút chốc từ hắn chóp mũi nhẹ nhàng vắt qua, mang theo thiếu nữ đặc lưu thơm ngọt khí tức đập vào mặt. Hắn nhịn không được khẽ lắc đầu, tính toán về sau kế hoạch. Dưới mắt, Lâm Diên tâm mạch bị hao tổn, thương thế cực nặng. Cho dù dùng tới đan dược tốt nhất, cũng ít nhất phải tại trên giường tĩnh dưỡng nửa tháng. Hy vọng nửa tháng này bên trong, Lâm Diên có thể lý giải Diệp Cô Hàn dụng tâm lương khổ. Ý niệm tới đây, Trần Tuấn than nhẹ một tiếng nói, tiểu nha đầu tính tình quá mạnh, cần điều giáo. Dứt lời ôm Lâm Diên, trở về nhà tử. Đề cử chuyên hot, cao võ, xuyên qua trạm hung thi, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành Viêu Cao Đinh. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm. Nộ tính thiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp nộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú Tô Diệp, thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú. Đinh. Ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên tiêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp. Ba thành quyền ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ ba thành quyền ý. Đinh. Ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 38, Khánh Dương phủ ai dám cùng ngươi ta tranh phong. Chương 38, Khánh Dương phủ ai dám cùng ngươi ta tranh phong. Trần Tuấn đem Lâm Diên ôm trở về phòng ngủ, đặt ngang ở chính mình trên giường. Trước rút đi Lâm Diên quần áo, đem nó tổn hại tâm mạch tạm thời phong bế. Lập tức mang tới Tuyết Tham chỉ huyết tán đầy trường thoa lên nàng bụng dưới kiếm thương bên trên, thuốc bột gặp máu hóa tương, khoảnh khắc đã ngừng lại máu. Xử lý xong ngoại thương, hắn vận chuyển khởi công pháp. Một sợi nhuận như ngọc bản mệnh chân khí, theo đan điền rót vào Lâm Diên thể nội. Vận công điều tức thời gian một nén nhang sau, Lâm Diên ngực rốt cục hiện lên một tia nhỏ không thể thấy chập trùng. Như thế một phen xử lý xuống, một cái mạng xem như tạm thời kéo lại được. Chỉ chờ ngày mai lại nghĩ biện pháp trị liệu. Đúng lúc này, Trần Tuấn chợt nhớ tới, tại Diệp Cô Hàn trong trí nhớ, tiểu nha đầu này rõ ràng là hồ yêu biến thành. Nhưng mà, trước mắt hôn mê thiếu nữ, toàn thân trên dưới lại không có nửa điểm yêu khí. Giấu trong lòng mấy phần hiếu kỳ, Trần Tuấn ánh mắt không tự giác rơi vào Lâm Diên sau thắt lưng. Dưới ánh trăng, chỉ thấy nàng dáng người nhẹ nhàng nguyện chuyển, có chút cái mông mịn lên phát họa ra một vệt mượt mà độ cong đường cong. Cũng không có một cọng lông mượt mà cái đuôi ở phía sau. Ba ba. Trần Tuấn đưa tay, vỗ nhẹ nhẹ hai lần. Nương theo lấy dưới da thịt truyền đến vi diệu rung động, xúc cảm mềm mại chân nhắn, không có chút nào nửa điểm lông xù xúc cảm. Thật đúng là kỳ quái. Mang theo hoang mang, Trần Tuấn không có truy đến cùng, cùng áo thiết đi. Hát phong trại, trong tụ nghĩa sảnh dưới ánh đến. Mấy bị tiểu đầu mục vây án mà ngồi, từng cái to mày, mây mù che phủ. Ai độc nhãn thủ lĩnh Trịnh Lao Tam thở dài một tiếng. Sâu khổ bên trong mang theo vài phần lòng còn sợ hãi, lúc này mới ngắn ngủi mấy ngày, ta Hắc Phong trại liền gây nhiều hình đệ như vậy. Chờ trại chủ trở về, sao có thể cùng hắn bàn giao a dứt lời. Trong sảnh hoàn toàn tĩnh mịch, còn lại mấy vị đầu mục đều là sắc mặt tái xanh, biểu lộ khó coi. Nhưng vào lúc này, đại sảnh bên ngoài vội vã chạy tới một vị tiểu lâu la, trên mặt sắc mặt vui mừng nói, các vị đầu lĩnh, sở trại chủ trở về, đã đến chân núi. Nghe vậy, các vị đầu lĩnh đều là đứng người lên, biểu lộ phức tạp. Ngay sau đó, đột nhiên truyền đến một hồi cười mở cười to, ha ha ha. Hát phong trại người là đều chết sạch sao? Lao tử trở về sao đều không người nên giá. Đám người theo tiếng nhìn lại, Hát phong trại trại chủ Sở Cùng Sinh đã đứng tại tụ nghĩa sảnh bên ngoài. Chỉ thấy hắn chiều cao tám thước, vai rộng như tường, tay phải trước kia vòng thủ đại đao đinh đương rung động, không biết từng giết bao nhiêu trên giang hồ anh hùng hào kiệt. Cùng nên trại chủ về núi. Các vị đầu mục cùng nhau không người, ôm quyền qua đỉnh. Tốt tốt tốt. Sở Cùng Sinh nuốt dâu mà cười, ánh mắt đảo qua một đám đầu mục, sắc mặt biến hóa nói, ai? Sao không gặp mấy vị đầu mục? Tào đầu lĩnh, đầu bạc lĩnh ở đâu? Lời vừa nói ra, các vị tiểu đầu mục thân hình run lên, đồng loạt quỳ xuống một mảnh. Trịnh Lao Tam lại nhịn không được, bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, "Sở trại chủ, ngài như chậm thêm về nửa bước, chúng ta Hắc Phong trại đều muốn bị nhổ tận gốc." Sau đó, hắn một mạch đem những ngày này chuyện từng cái bàn giao. Nghe ngắn ngủi mấy ngày chuyện đã xảy ra, nhiều vị hàng nhái đầu mục liên tiếp bị giết, Sở Cùng Sinh nụ cười trên mặt một chút xíu rút đi, cuối cùng biến thành xanh xám. Còn có Trịnh Lao Tam hầu kết nhấp nô, thanh âm khàn khàn, "Sở tiểu thư nàng, cũng bởi vì là chứa chấp tội phạm, bị trấn phủ thi cho, chém mất răng rắc." Một đạo sắc bén ánh đao lướt qua, đại sảnh bàn dài ầm vang vỡ vụn, mảnh gỗ vụn bay tứ tung. Sở Cung Sinh muốn rách cả mí mắt, gầm thét chấn động đến trên xà nhà cho bụi gì rào mà xuống. Mẹ nó, cái nào tên khốn kiếp dám đụng đến ta Hắc Phong trại người? Trại chủ bất giận. Trịnh Lao Tam ôm quyền nói, chúng ta đều tìm hiểu rõ ràng, là trấn phủ ti cái kia Trần Bách Hộ. Ân. Trần Bách Hộ. Sở Cung Sinh cho mày, nổi giận nói, hắn không phải chết sớm tấu sao? Cái nào lại xuất hiện một cái Trần Bách Hộ? Là đệ hắn, tiếp ca ca thiếu, ngắn ngủi mấy ngày liền làm được Bách Hộ trước. Nghe vậy, Sở Cùng Sinh hừ lạnh một tiếng nói, nếu biết là ai làm, vậy còn chờ gì? Mà theo ta xuống núi, đêm nay liền để hắn hai anh em tại Âm Tào địa phủ đoàn tụ. Nhưng mà, Trịnh Lao Tam lại là lắc đầu, nhắc nhở, Sở trại chủ bất giận, kia Trần Bách Hộ so với hắn ca chỉ mạnh không yếu. Ta ước chừng lấy, hẳn là nhị giai tu vi, cho nên vẫn là muốn bàn bạc kỹ hơn. Dù sao, mấy ngày nay Hắc Phong trại đầu mục liên tiếp bị giết, các tiểu đầu mục trong lòng đều sợ đến muốn mạng. Bọn hắn đều cảm thấy, cho dù là thực lực mạnh mẽ Sở trại chủ, tại vị này Bách Hộ trước mặt, cũng chưa chắc có thể chiếm tiện nghi. Bàn bạc kỹ hơn. Sở Cùng Sinh hừ lạnh một tiếng, giơ lên cầm hỏi, hắn Trần Bách Hộ là nhị giai mấy tầng a? Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên ưỡn ngực, liền nghe tới ông một tiếng, quanh thân từng đạo vàng bạc võ đạo khí tức cầm vàng một phát, chấn động đến tụ nghĩa sảnh lương một gì rào rơi sám. A, trại chủ. Trịnh Lao Tam mở to hai mắt nhìn, không thể tin nói, ngươi chừng nào thì nhị giai đỉnh phong a? Phải biết, sở trại chủ xuống núi trước đó mới chỉ là nhị giai ngũ trọng tu vi, cái này ngắn ngủi nửa tháng trở về, vậy mà liên tục đột phá 4 cái tiểu cảnh giới, khủng bố như thế tăng lên tốc độ, thật sự là chưa từng nghe thấy. Sở Cùng Sinh lại là cười ngạo nghễ, tự tin vô cùng nói, các ngươi coi là ta lần xuống núi này là Nam Kinh sao? Ta kia kết bái hồ muội đưa ta một quả ngộ đạo đan, tu vi tiến mạnh. Lão tử hiện tại liền muốn hỏi một chút, hiện tại toàn bộ Khánh Dương phủ, ai còn dám cùng ta tranh phong? Dứt lời, hắn vung lên lớn đao đạo, mà theo ta xuống núi vây công Khánh Dương phủ, vì các huynh đệ báo thù. Một đám đầu mục gặp tình hình này, trong nháy mắt đều là khôi phục lòng tin, đồng loạt rút đao, đi theo sở trại chủ, đồ Khánh Dương phủ. Khánh Dương phủ, sương sớm chưa tán. Trần Tuấn sáng sớm liền đi tới trấn phủ ti vệ sở, vừa đụng phải Tiết Chính, liền đem đêm qua cùng Lâm Diên tao ngộ đều nói. Tiết Chính nghe xong, hơi suy tư, trầm giọng nói, tâm mạch bị hao tổn, phải dùng dưỡng tâm tán thật tốt điều dưỡng mới được. Ta ngược lại thật ra biết có nhà dược đường có thể mua được, chính là giá cả đắt vô cùng. Trần Tuấn khoát khoát tay, không thèm để ý chút nào. Liên Nguyệt đến hắn nhiều lần lập chiến công, thường ngân như tuyết rơi bay tới, lại thu được Hắc Phong trại số lớn vật tư, vốn liếng sớm đã tăng thêm lên. Không cần cân nhắc giá tiền, mua chính là. Tiết Chính gật gật đầu, lập tức xoay người đi xử lý. Chỉ chốc lát sau, một vị giáo úy vội vã chạy tới, bẩm báo nói, Trần Bách Hộ, Dương đại nhân có việc gấp tìm ngươi, cho ngươi đi một chuyến. Nghe vậy, Trần Tuấn khẽ bước cằm, đi theo giáo úy mà đi. Mới vừa vào cửa, Dương Kỷ liền vội bước chào đón, ngựa khí gấp rút, Trần Bách Hộ, ngươi còn không có nghe nói à? Hắc Phong trại trại chủ Sở Cùng Sinh trở về, mang theo một đám sơn phỉ xuống núi, nói là muốn vây công Khánh Dương phủ. Đề cử chuyện hot, nho nhỏ khu ma nhân, từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành yêu cao siêu phẩm đánh quái tận thế, logic, thế giới rộng. Mặt trời xuống núi, trong thành đóng cửa. Tà linh dương mắt, tinh quái tàn phá bờ bãi. Vệ bộ doanh đăng thành, trừ tà sư cầm kiếm. Võ quán một học đồ, đứng ngạo nghễ quần ma bên trong, làm thủ nhất tịch đất. Chương 39, Hắc Phong trại vây thành chương 39, Hắc Phong trại vây thành vây công Khánh Dương phủ. Trần Tuấn hai mắt tỏa sáng, khoe miệng có chút câu lên một vệt đường cong. Ba ngày này, hắn một ngày ba chuyến tìm Dương Kỷ, chỉ vì cầu được một đạo tiêu diệt Hắc Phong trại quân lệnh. Có thể Dương đại nhân mỗi lần đều lấy thời cơ còn không thành thục làm lý do, đem hắn theo về tại trên ghế đầu. Có khi nhiều lần, Dương Kỷ sẽ còn bày ra một bộ trưởng bối dáng vẻ, tận tình khuyên bảo khuyên đủ, nói cái gì, người trẻ tuổi muốn nhịn đến lấy ở tính tình, không nên tùy tiện làm việc mọi việc như thế lời nói. Cái này khiến Trần Tuấn đều có một loại một mình chui vào Hắc Phong trại, đem toàn bộ trại đổ diện xúc động. Hiện tại tốt, không chờ hắn quyết định, Hắc Phong trại lại chính mình đưa tới cửa. Giờ phút này, nhìn qua Dương Kỷ tại trong sảnh đi qua đi lại, như chó cùng rất dậu, Trần Tuấn biểu lộ nghiêm nghị, không mình hành lễ, ti chức minh bạch, cái này dẫn người đem nó tiêu diệt. Vừa dứt tiếng, Dương Kỷ bước chân dừng lại, nghi hoặc xoay quay đầu, muốn xác nhận vị này thuộc hạ phải chăng tại mở một cái không đúng lúc cho đùa. Nhưng mà, hắn quan sát tỉ mỉ một phen Trần Tuấn, lại phát hiện đối phương vẻ mặt kiên nghị, không có một chút xíu nói đùa ý tứ. Dường như chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, thiếu niên kia liền sẽ như mãnh hổ xuất lồng, xuất lĩnh các huynh đệ cùng Hắc Phong trại quyết nhất tử chiến. T. Như thế tận tâm tận lực, bằng lòng là thượng cấp phân ưu thuộc hạ. Đúng là khó được cả hồi lâu, Dương Kỷ ánh mắt tằm đạm, nhỏ không thể thấy than nhẹ một tiếng, ngự trọng tâm trường nói, "Trần Tuấn a, ngươi cuối cùng vẫn là nhìn không thấu ở trong đó hung hiểm, Hắc Phong trại lần này thật là chạy theo giết ngươi tới a. Phải biết, ngắn ngủi không đến một tháng, trấn phủ ti liền liên tiếp chém giết Hắc Phong trại nhiều vị tiểu đầu mục. Tinh tế cứu đến, cái cọc kiệt kiện, đều xuất từ Trần Tuấn một người chi thủ. Hắc Phong trại chính là lại xuân, cũng nhất định có thể đem việc này tra rõ ràng. Mà bây giờ, trại chủ Sở Cùng Sinh vừa về tới hàng gái, liền ngựa không dừng vó xuống núi tiến đánh Khánh Dương phủ, ý kia liền lại rõ ràng bất quá. Rõ ràng là muốn lấy Trần Tuấn tính mệnh. Tiểu tử này không những không tránh đi phong mang, lại vẫn nghĩ đến là trấn phủ ti phân ưu. Vậy thì thật là tốt. Trần Tuấn ngữ khí không có chút rung động nào, dường như tại kể ra một cái qua quýt bình bình sự tình, ta cùng hắn còn có một món nợ máu chưa thành. Nghe nói lời ấy, Dương Kỷ trong đầu ông một tiếng, da đầu trong nháy mắt nổ tê dại, cả người cứng ngắc ngay tại chỗ. Hắn không muốn thấy nhất của diện, cuối cùng vẫn là tới. Trần Tuấn chi huynh chết thảm ở Hắc Phong trại chi thủ, cũng bất quá là mấy tháng trước chuyện. Bây giờ huyết cửu chưa báo, nghĩ đến vị thiếu niên này trong lòng nhất định là kìm nén một cỗ trùng thiên lửa giận. Như thế báo thù sốt ruột, Dương Kỷ cũng có thể lý giải. Có thể báo thù rửa hận, cũng là cần thực lực a. Vừa nghĩ tới Hắc Phong trại trại chủ, có cùng hắn như thế nhị giai ngũ trọng tu vi, Dương Kỷ cũng không khỏi trong lòng siết chặt, mặt lộ vẻ khó xử. Mà Trần Tuấn, bất quá vừa mới thăng nhiệm bách hộ, lại lấy cái gì đi cùng kia tâm ngoan thủ lạn, quỷ kế đa đoan trại chủ cứng đối cứng. Chuyến đi này, không phải báo thù, là mất mạng. Nghĩ tới đây, Dương Kỷ trầm ngâm một lát, chậm rãi mở miệng nói, "Trần Tuấn a, ta tại Nhạn Môn phủ còn có mấy đầu nhân mạch có thể dùng, có thể điều ngươi tiến về nơi đó, giống nhau mặc cho trấn phủ ti bách hộ chức vụ, ý của ngươi như nào?" Dưới mắt, đem vị này một lòng báo thù thiếu niên rời Khánh Dương phủ, hẳn là sau cùng biện pháp. Mặc dù lấy Dương Kỷ giao thiệp, Trần Tuấn đi Nhạn Môn phủ, cũng bất quá bình điều là bách hộ chức vụ. Nhưng lấy thực lực của thiếu niên, thăng nhâm thiên hộ chức vị cũng chính là 3 năm năm chuyện. Về phần nơi này, nói cho cùng Dương Kỷ cùng Hắc Phong trại trại chủ thực lực tương đương, ăn không được cái gì thua thiệt. Dứt lời, Dương Kỷ ngước mắt nhìn về phía Trần Tuấn, trong mắt lại có không che giấu được vẻ tức hận. Ai? Nhân tài như vậy, chỉ có thể nhịn đau chắp tay nhường cho người. Nhạn Môn phủ. Trần Tuấn lông mày gảy nhẹ, hơi suy nghĩ. Xem như Bắc quận thủ phủ, Nhạn Môn phủ quy mô xa không phải đồng dạng bình thường phủ thành có thể so sánh, rộng rãi bao la hùng vĩ viễn siêu đồng dạng tưởng tượng. Trấn phủ ti bên trong, càng là có một gã chỉ huy sứ tự mình tọa trấn. Nơi đây xử lý trọng đại vụ án, thường thường liên lụy đại tướng nơi biên cương, võ đạo tông sư cấp nhân vật, thậm chí ngẫu nhiên sẽ còn dẫn ra mấy món chấn động triều đình hoàng thất bí mật. Hiện nay, Trần Tuấn đã đột phá tam giai hậu thiên cảnh, nho nhỏ Khánh Dương phủ, đối với hắn mà nói, đúng là có chút không thi triển được. Không nghĩ tới, Dương Kỳ đại nhân vậy mà đã vì hắn đã suy nghĩ kỹ đường lui. Ý niệm tới đây, Trần Tuấn đáy mắt hiện ra vẻ cảm kích nói, không người nói, ti chức đa tạ Dương đại nhân an bài. Nghe vậy, Dương Kỳ vuốt vuốt sợi râu, thỏa mãn gật gật đầu, ân, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, lần này là được rồi. Nhưng sau một khắc, Trần Tuấn lời nói xoay chuyển, ngữ khí kiên định như sắt, bất quá, bây giờ không phải là nói những này thời điểm, chờ ta chính tay đâm Hắc Phong trại trại chủ về sau cũng không muộn. Ân. Dương Kỳ mở to hai mắt nhìn, sững sờ nhìn trước mắt thiếu niên, nửa ngày nói không ra lời. Nói hồi lâu, hắn vẫn là quyết tâm muốn đi giết cái kia Hắc Phong trại trại chủ. Tiếng nói ở giữa, Trần Tuấn đã là không mình hành lễ, lập tức quay người rời đi. Nhìn qua Trần Tuấn bóng lưng, Dương Kỳ khẽ lắc đầu, trong lòng thầm than. Mà thôi, đã hắn khăng khăng như thế, vậy cũng chỉ có thể nhường hắn cùng kia Hắc Phong trại trại chủ gặp mặt một lần. Bất quá, có ta ở đây trưởng không cục diện, cũng là cũng không ra được cái gì được rẽ. Khánh Dương phủ thành bên ngoài, sát khí tràn ngập. Hắc Phong trại trại chủ Sở Cùng Sinh ngồi ngay ngắn ngửa cao to phía trên, vẻ mặt tiêu căng. Hắn có chút meo lại hai con ngươi, nhìn chăm chú trước mắt tòa thành trì này, phảng phất tại trong mắt của hắn, bất quá là một tòa tiện tay liền có thể lật úp phá nhà tranh. Trấn phủ ti Trần Tuấn, cho lão tử nhanh chóng lăn ra đây nhận lấy cái chết. Độc nhãn Hắc Phong trại đầu mục Trịnh lão tam, hướng phía cửa thành nổi giận gầm lên một tiếng, tiếng như tiếng sấm. Phía sau hắn, vô số tiểu lâu la đi theo cùng kêu lên chửi rủa, tiếng gầm chấn thiên, đối. Mau cút đi ra, cho đầu lĩnh nhóm báo thủ rửa hận. Mắt thấy thành nội chậm chạp không người trả lời, Trịnh lão tam sầm mặt lại, tiện tay khoa tay một cái thủ thế. Rất nhanh, mấy bị tiểu lâu la áp lấy trên đường bắt mắt tính, xô đẩy tới trước cửa thành. Ý tứ rất rõ ràng, nếu là trấn phủ ti lại không giao ra Trần Tuấn, dưới thành mấy cái này bắt tính, liền đều đem biến thành vong hồn dưới đao. Mà giờ khắc này, thành nội bách tính đều là mở to hai mắt nhìn, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Bọn hắn ở lâu Khánh Dương phủ, chưa từng gặp qua kiêu căng như thế hàng gái. Dám công nhiên binh lâm thành hạ, cùng trấn phủ ti chính diện tiêu gạo, quả thực là vô pháp vô thiên. Trên tường thành, Khánh Dương phủ đại công tử Trương Văn Cử, nhìn qua dưới thành kia hỗn loạn không chịu nổi cảnh tượng, thâm trầm mà cười cười. Mấy ngày trước đây, hắn đại náo trấn phủ ti vệ sở, lại bị cái kia Trần Tuấn trước mặt mọi người điều tra ra, hắn cũng không phải là phủ đại đại nhân thân sinh cốt đủ. Việc này như là cuồng phong mưa rào, đến nay vẫn là quán trà trong tiểu quán mọi người nói chuyện say sưa sau bữa ăn để tài nói chuyện. Bất quá may mà, phủ đại đại nhân đối với chuyện này cũng không để trong lòng. Dù sao, phủ đại đại nhân tuổi tác đã cao, hiện tại một lần nữa tạo ra con người cũng không kịp. Cân nhắc phía dưới, cũng chỉ có thể đem hắn coi như con ruột đồng dạng nuôi. Bởi vậy, Trương Văn Cử vẫn như cũ ổn thỏa công tử chi vị, tại Khánh Dương phủ bên trong đảm nhiệm lấy chức vị quan trọng. Trương công tử tùy hành vệ binh nhìn qua ngoài thành hung hiểm thế cục, mặt lộ vẻ lo lắng nói, mặc dù Hắc Phong trại là tìm đến trấn phủ ti, nhưng chúng ta có phải hay không cũng nên ra đem lực, giúp đỡ một chút. Không đổi. Trương Văn Cử cười lạnh một tiếng, đã tính trước nói, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến, ngư ông đắc lợi. Hắc 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 hắn thấy, nếu không có hắn hiệp trợ trấn phủ ti đem không cục diện, hôm nay Trần Tuấn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hừ. Dám đắc tội phủ đại đại nhân thật lớn nhi, đây chính là kết quả. Trương Văn Cử lục lọi cái cằm, trên mặt ý cười càng thêm đắc ý cùng lúc đó. Ngoài thành đã là hoàn toàn loạn, tiểu lâu la nhóm cầm roi ngựa, liều mạng quật lấy trộm tới bách tính, kêu khóc tiếng, kêu rên một mảnh. Nhìn một màn trước mắt, Sở Cùng Sinh vẻ tự tin càng thêm rõ ràng, cùng thiếu sau một lúc nói, Trần Tuấn, chẳng ta Hắc Phong trại đầu lĩnh khí phách đâu? Vì sao có đầu rút cổ trong thành không dám lộ diện? Không thể so với ngươi chết thảm ca ca còn phế vật a. Đề cử chuyến hót, cao võ, xuyên qua chẳng hung đi, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành Viêu Cao Đinh. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm. Nộ tính tiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp nộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú Tô Diệp, thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú. Đinh. Ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên yêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp. Ba thành quyền ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ ba thành quyền ý. Đinh. Ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 40, ngươi cũng nhìn thấy, người ta cùng giai chương 40, ngươi cũng nhìn thấy, người ta cùng giai trong lúc nhất thời. Khánh Dương phủ thành hạ, tiếng la khóc cùng cười vang xen lẫn, hỗn loạn không chịu nổi. Nhìn một màn trước mắt, Sở Cùng Sinh trên mặt hiện ra tùy tiện ý cười, tự tin vô cùng. Hắn trong giang hồ tung hoành ngang dọc nhiều năm. Bây giờ, nương tựa theo đã nhị giai đỉnh phong cường Hãn Tu Vi, rốt cục có thể khinh thường toàn bộ Khánh Dương phủ, không cần lại kiêng kỵ bất kỳ kẻ nào. Từ nay về sau, ta chính là Khánh Dương phủ tiên. Ha ha ha. Ầm ầm, ngay tại hắn đắm chìm trong khinh thường quần hùng vui mừng như điên thời điểm, Khánh Dương phủ thành bên trong đỗng nhiên truyền đến một hồi làm người sợ hãi chấn động. Một đám Hắc Phong trại đầu mục tất cả đều trong nháy mắt im lặng. Rốt cuộc đã đến. Sở Cùng Sinh cười lạnh một tiếng, trêu chọc nói, náo loạn như thế nửa ngày, cuối cùng đem Dương Thiên Hộ cho gọi ra. Hắn cùng Khánh Dương phủ trấn phủ ti liên hệ nhiều năm, tại quen thuộc bất quá, có thể tản mát ra như thế hùng hồn bàng bạc võ đạo khí tức, chỉ có vị kia Dương Nhớ Dương Thiên Hộ. Các vị đầu mục nhìn thấy trại chủ chấn định như thế tự nhiên, không để ý chút nào, trong lòng cũng đều là âm thầm thở dài một hơi, đi theo cười làm lành. Nhưng mà, ngay sau đó, đám người tiếng cười lại là im bặt mà dừng. Chỉ thấy trên đầu thành, một thân ảnh lặng yên hiện hiện, lại không phải đám người trô mong đợi Dương Tiên Hộ, mà là một vị mày kiếm mắt sáng, phong thần tuấn tú thiếu niên mặc áo đen. Nhìn kỹ lại, mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Thiếu niên này, không phải là vị kia lấy thế lôi đình bạc quân, liên trạm hắc phong trại nhiều vị đầu mục, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật nhân vật hung ác, Trần Tuấn Trần Bách Hộ sao? Đại ca, chính là hắn, giết ta trại nhiều vị huynh đệ. Trịnh Lao Tam hung tợn chỉ vào đầu tường thiếu niên, tiếng nói bên trong mang theo nồng đậm hận ý cùng mấy phần kiên kỵ. A, thì ra là thế. Sở Cùng Sinh hẹp dài hai con ngươi nhắm lại, như có điều suy nghĩ. Hắn lúc trước trăm mối vẫn không có cách giải, trấn phủ ti bất quá là mới tới một vị bách hộ, sao có thể ở ngắn ngủi mấy ngày bên trong, ngay cả giết hắn hắc phong trại mấy vị đầu mục. Giờ phút này, hắn ngước mắt trông về phía xa đầu tường, chỉ thấy thiếu niên kia lẻ loi một mình. Ngạo nghễ đứng ở lỗ châu mai ở giữa, phía sau như máu mặt trời mới mọc, chiếu rọi đến hắn dáng người thẳng tắp như tùng. Một hồi trường phong phất qua, gợi lên lấy hắn tóc đen tùy ý bay lên. Mà thiếu niên lại là mặt trầm như vực sâu, chỉ có một thân hồng dày võ đạo khí tức, không che giấu chút nào tùy ý cuộn cuộn. Chắc không được, hóa ra là một vị thiếu niên thiên kiêu. Sở Cùng Sinh nghe răng cười một tiếng, hướng phía đầu tường vẫy vẫy tay, giống như là la lên một đầu chó con như thế ngạo mạn nói, tiểu tử, có dám xuống tới cùng ta phân cao thấp. Cùng lúc đó, Sở Cùng Sinh sau lưng một đám hắc phong trại đầu mục nhao nhao ồn ào nói, họ Trần, dám cùng nhà ta trại chủ một đối một sao? Hắn không dám. Hắn không có hắn ca ca cái kia dứt khoát, liền phế vật cũng không tính. Ha 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 ha. Ngay tại một hồi cười vang bên trong, Trần Tuấn thả người nhảy lên, nhẹ nhàng rơi vào ngoài thành một mảnh trên đất trống, ánh mắt như lưỡi dao quét ngang sơn phỉ nhóm, cả kinh đám người hô hấp trì trệ. Thấy một màn này, Sở Cùng Sinh cười lạnh một tiếng, rêu cợt nói, a, tuổi trẻ khinh cuồng. Dứt lời, hắn nắm chặt trong tay vòng thủ đại đao, dưới chân đạp một cái liền đằng không mà lên, khôi ngô thân hình dựa thế rút lên, lưỡi đao vạch ra một đạo trắng bệnh cung nguyện. Ông, đao phong ép tới người mảng nhĩ đau nhức, chớp mắt đã bước đến Trần Tuấn đỉnh đầu. Mà giờ khắc này, Dương Tiên Hộ thở hổn hển, chật vật vượt lên đầu tường. Hắn khoác lác khinh công không tệ, hôm nay lại không biết chuyện gì xảy ra, trên đường đi liền Trần Tuấn cái bóng đều đuổi không kịp. Mà giờ khắc này, rốt cục nhảy lên đầu tường, hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhưng nhìn tới cảnh tượng trước mắt, lại là toàn thân run lên, trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy Trần Tuấn đã một mình đứng tại ngoài thành, cùng Sở Cùng Sinh rằng co lên. Hồ nháo, quả thực quá mức hồ nháo. Nhìn thấy Sở Cùng Sinh thân hình đã bạo khởi, như thế hung hiểm thế cục, cho dù là hắn hiện tại đem hết toàn lực, cũng không kịp cứu chàng mảy may. Trong khoảnh khắc, Dương Tiên Hộ hầu kết nhấp nô, phía sau lưng trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm thấu. Nhưng mà, nhìn xem Sở Cùng Sinh gầm thét một đao đánh xuống, Trần Tuấn lại là không có chút rung động nào. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nâng tay, duỗi ra hai ngón đó lấy. Cùng lúc đó, khí thế mãnh liệt Sở Cùng Sinh lại là hơi sững sờ. Ngay sau đó, hắn mơ hồ phát giác một tia không thích hợp, trong nháy mắt thu liễm lại nụ cười. Sau một khắc, Sở Cùng Sinh chỉ cảm thấy chính mình lôi đỉnh vạn quân một đao, tại bổ đến Trần Tuấn trước người ba thước lúc, lại như sa vào đầm lầy. Mắt Trần có thể thấy, từng đạo kim sắc gợn sóng tự Trần Tuấn thể nội dập dờn mà ra, tầng tầng lớp lớp, hóa thành một ngụm cổ pháp hồng trung, đem nó thân hình bao phủ trong đó. Lưỡi đao những nơi đi qua, kim trung bù bù. Một cố khó nói lên lời cự lực tự thân đao phản chấn mà đến, chấn động đến hắn hổ khẩu run lên, cánh tay tê dại. Trên mặt hắn vẻ kiêu ngạo, tại thời khắc này, giống như thủy triều rút đi, thay vào đó là một vẻ khó có thể tin kinh ngạc. A, đây là công pháp gì? Tiếng nói ở giữa, Trần Tuấn vẻ mặt đạm mạc, hai ngón như nhặt hoa giống như giò ra, nhẹ nhàng kẹp lấy. Đốt, một tiếng thanh thúy tiếng sắt thép va chạm truyền đến, Sở Cùng Sinh trôi này đương theo hắn tung hoành giang hồ hơn 10 năm bảo đao, đúng là bị Trần Tuấn lấy hai ngón tay vững vàng kẹp lấy, khó tiến thêm nữa. Thân đao run rẩy, vù vù không ngớt, dường như tại gào thét. Sở Cùng Sinh con ngươi đột nhiên co lại, chỉ cảm thấy lạnh cả người, tự lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Đường đường hắc phong trại chủ Trần Tuấn khỏe miệng hơi cuộn lên, đôi mắt băng lãnh, nếu là liền chút bản lãnh này, cũng không cần đi ra mất mặt xấu hổ. Vừa dứt tiếng, hắn hai ngón hơi cong, tại Sở Cùng Sinh vòng thủ trên đại đao nhẹ nhàng bắn ra. Giang giác, thân đao trong nháy mắt vỡ vụn, vụn sắt văng khắp nơi, tùy ý đánh vào Sở Cùng Sinh trên mặt. Trong khoảnh khắc, Sở Cùng Sinh mí mắt của loạn, đột nhiên thay đổi thân hình, hướng lui về phía sau ra mấy chục trượng, chật vật rơi xuống đất. Không thích hợp, 10 phần có 120 điểm không thích hợp. Sở Cùng Sinh đại não như bị sét đánh, trống rỗng. Hắn cưỡng ép ổn định kịch liệt chấn động tâm thần, trải bước hiện trạng. Hắn thấy Khánh Dương phủ chấn phủ ti thiên hộ Dương Kỷ cũng mới bất quá nhị giai ngũ trọng, dưới trướng bách hộ cho dù là mạnh hơn, cũng không có khả năng vượt qua cái này trần nhà. Nhưng trước mắt thiếu niên vừa rồi một cái kia, rõ ràng là nhị giai đỉnh phong tu vi mạnh mẽ, đúng là cùng hắn đánh ngang tay. Hoang đường. Nhìn trước mắt thiếu niên, Sở Cùng Sinh sắc mặt biến càng thêm khó coi, đáy mắt tràn đầy nồng đậm chấn kinh cùng không hiểu. Tu vi như thế, đường đường nhị giai đỉnh phong thực lực, nhưng vì sao cam nguyện vùi ở biên thủy nhỏ quận, khuất tại chấn phủ ti một gã bách hộ? Xem ra hôm nay Khánh Dương phủ là công ghê gớm, muốn nhanh chóng thể diện rút lui. Ý niệm tới đây, Sở Cùng Sinh hít sâu một hơi, toàn lực thôi động thể nội võ đạo khí tức, áo bào trong nháy mắt phồng lên thành cầu, tiếp theo xoẹt xẹt một tiếng nổ thành đầy trời bài điểm. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, giống nhau nhị giai đỉnh phong khí thế phóng lên tận trời, cùng thiếu niên xa xa giằng co. Các hạ, Sở Cùng Sinh thu hồi lúc trước ngạo lớn, ôn bình trầm giọng, chữ chữ như sắt, ngươi cũng nhìn thấy, ngươi ta cùng giai, tiếp tục đấu nữa chỉ có thể lưỡng bại câu thương. Không bằng hôm nay như vậy coi như thôi, ngươi cùng ta Hắc Phong trại ân oán xóa bỏ, như thế nào? Không hề nghi ngờ, thiếu niên trước mắt là danh xứng với thực võ đạo thiên tiêu, hôm nay tùy tiện tiến đánh Khánh Dương phủ, là thật là hắn lỗ mãng rồi. Bất quá, hắn giờ phút này nói ra mặc dù khách khí, lại hàm ẩn cảnh cáo, như tiếp tục đánh xuống, ai cũng đừng nghĩ toàn thân trở ra. Đề cử chuyên hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành biêu cao hệ thống hợp thành vững vàng, cầu xuyên qua tiên giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm điểm. Chương 41, chém giết Hắc Phong trại trại chủ chương 41, chém giết Hắc Phong trại trại chủ sở cùng sinh thẳng tắp cái eo, chờ đợi thiếu niên trước mắt trả lời chắc chắn. Rõ ràng như thế nhược bộ, hắn tự tin cái này Trần Bách Hộ bất quá một lát liền sẽ vui vẻ đáp ứng. Nhưng mà, thiếu niên trước mắt lại là lạnh lùng nhìn về phía hắn, tiếng nói lạnh lẽo nói, di ngôn đều nói xong sao? Chỉ một thoáng, hắn một bộ Bách Hộ quan bào bắt đầu phồng lên, vàng bạc hùng hồn võ đạo khí tức tự quanh thân lưu chuyển, như nội trào gần sóng. Ai nha, cái này trên tường thành, Dương Thiên Hộ cho mày, lo lắng không thôi. Hắn thấy, mặc dù Hắc Phong trại đại náo Khánh Dương phủ, có thể trại chủ bây giờ lại chính miệng đưa ra chủ động lui binh, đối trấn phủ ti mà nói, xem như là đã có mặt mũi, lại có lớp vải lót sự tình. Lẽ ra nên thấy tốt thì lấy, lại từng bước ép sát, sợ đem kích thích mâu thuẫn, khó mà kết thúc. Quả nhiên, nghe được Trần Tuấn trả lời, Sở Cùng Sinh đầu tiên là sững sờ, lập tức khỏe miệng co giật mấy lần, đáy mắt hiện hiện tức giận. Cho mặt không cần, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Tiếng nói ở giữa, hắn quát lên một tiếng lớn, thân hình lại lần nữa bạo khởi. Ông, một đạo so với vừa nãy còn muốn bá đạo uy mãnh bàng bạc đao ý gào thét mà ra, thẳng đến Trần Tuấn thủ cấp, thề phải đem cái này cuồng vọng thiếu niên chém ở đao hạ. Một đao kia, Thương Lãng quyết là tinh thuần nhất đao pháp bị Sở Cùng Sinh phát huy ra. Trước cửa thành, đá xanh lát thành phố dài như gặp phải vạn quân lôi đỉnh, tự trung tuyến ầm vang nổ tung, khe rãnh sâu không thấy đáy. Lưỡi đao cuốn lên cương phong hóa thành thực chất long ngâm, chấn động đến hai bên mái nhà cùng bay. Hiển nhiên, Sở Cùng Sinh sử xuất 12 phần khí lực, gắng đạt tới một đao đem Trần Tuấn chém giết. Hắn tung hoành giang hồ hơn 10 năm, như thế nào tàn nhẫn? Thiếu niên này dù có giống nhau tu vi, lại há có thể cản hắn cái này nén giận một kích. Nghĩ đến đây, Sở Cùng Sinh nhếch miệng cười một tiếng, lưỡi đao đã xuất, liền nhìn thiếu niên chuẩn bị như thế nào đón lấy hắn một đao kia. Sau một khắc, đã thấy Trần Tuấn đứng chắc tay, thân như thanh tùng, kia đủ để phá núi đoạn sông phong mang đao ý, tại chạm đến quanh người hắn ba thước lúc, lại như châu đất xuống biển, bị một tầng kim trung hư ảnh im ắng nuốt tận, liền góc áo cũng không nhấc lên nửa phần. Cái này, đây không có khả năng. Sở Cùng Sinh con ngươi đột nhiên co lại, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hầu kết kịch liệt nhấp nô. Hắn suốt đời mạnh nhất một đao, lại vẫn bổ không ra thiếu niên tầng này hộ thể cương khí. Cái này thực sự quá khoa trương một chút. Ngươi Sở Cùng Sinh vừa muốn mở miệng, đã thấy thiếu niên khẽ miệng khẽ nhếch, thân hình bỗng nhiên biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, thiếu niên hóa thành một đạo tàn ảnh, lôi cuốn lấy phá vỡ sơn đoạn nhạc chi thế lao thẳng tới mà đến. Sở Cùng Sinh hầu kết kịch liệt nhấp nô, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như giấy vàng, to như hạt đậu mồ hôi quần quần mà xuống. Hắn rõ ràng ý thức được, một cô ép tới hắn thở không nổi uy áp đang hướng phía cấp tốc tới gần. Oeng, một cỗ kinh khủng kinh khí như cuồng triều đồng dạng đánh tới, ở vang đụng lồng ngực của hắn. Một cái mắt, Sở Cùng Sinh chỉ cảm thấy kinh mạch toàn thân nứt thành từng khúc, thân hình đằng không mà lên. Trong chớp nhoáng này, hắn trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch nguyên do. Tam giai, hắn là tam giai. Hắn hóa ra là tam giai hậu thiên cảnh. Mà lúc này, tại vô số đạo kinh hãi gần chết trong ánh mắt, Sở Cùng Sinh đập ầm ầm tiến mặt đất, đá xanh băng liệt, bụi mù đầy trời, cả người lõm vào thật sâu trong đất, chỉ còn hai chân bên ngoài rung động. Trại chủ, trại chủ a. Một đám Hắc Phong trại tiểu lâu la lộn nào, nào tới Sở Cùng Sinh trước mặt, ba chân bốn cẳng đem hắn theo đống đá vụn bên trong lôi kéo đi ra. Sở trại chủ, Trịnh Lao Tam bưng lấy bình thuốc tay thẳng run lên, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, ta mang theo khí huyết hoàn, ngươi muốn mấy quả? Hắn vẫn còn may mắn, chỉ coi trại chủ là gặp thiếu niên kia an toàn, một quyền mất tiên cơ. Chỉ cần nuốt vào mấy quả khí huyết đan nhà mình trại chủ liền có thể lên một lần nữa tái chiến. Khu cụ Sở Cùng Sinh một tay lấy đan dược lật tung, bọt máu theo khỏe miệng điên cuồng tuôn ra. Hắn biết rõ, vừa rồi một kích này đã xem hắn toàn thân gân mạch đánh cho đứt thành từng khúc, suốt đời tu vi hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đừng bảo là đứng dậy tái chiến, có thể hay không bảo mệnh đều là một cái ẩn số. Đập, đập, đập. Cùng lúc đó, Trần Tuấn tiếng bước chân từ xa mà đến gần, mỗi một bước tựa hồ cũng đạp thật mạnh tại Sở Cùng Sinh đáy lòng bên trên. Sở Cùng Sinh liều mạng bên trên truyền đến kịch liệt đau nhức, tiếng nói run rẩy nói, dừng tay. Ngươi không thể giết ta. Ngươi không thể giết ta. Ta cùng Nhạn Môn phủ linh hồ nương nương là kết bái tỷ đệ, ngươi như giết ta, nàng tất nhiên sẽ báo thù cho ta. Nghe được trại chủ hốt hoảng lời nói, một đám Hắc Phong trại sơn phỉ đều là cứng ngắc ngay tại chỗ, hai chân bắt đầu không tự chủ điên cuồng run rẩy. Nguyên lai tưởng rằng, hôm nay bị vào trại chủ nhị giai đỉnh phong uy phong, có thể vết tẩy Khánh Dương phủ, bắt mấy cái thủy linh cô nương về núi tiêu dao. Nhưng bây giờ, không những không có tiền đánh, ngay cả nhà mình trại chủ cũng là kinh hoàng mở miệng, chỉ muốn bảo trụ chính mình một cái mạng. Tại to lớn như vậy tương phản phía dưới, đám người đầu góc đều là ông một tiếng. Một máy mắt, tâm tình tuyệt vọng bao phủ tại mọi người trong lòng. Đám người nhao nhao ngẩng đầu, đem tràn ngập sợ hãi cùng ánh mắt mong chờ nhìn về phía Trần Tuấn, vội vàng muốn biết hắn đến tuột cùng sẽ như thế nào xử trí bọn hắn. Mà giờ khắc này, Trần Tuấn lại là khẽ cười một tiếng, túi người nhìn chằm chằm Sở Cùng Sinh, trong mắt hàn ý lạnh thấu xương, ta còn tưởng rằng Hắc Phong trại trại chủ không sợ chết đâu. Vừa dứt tiếng, trong tay hắn dạng u bảo đao bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Chỉ thấy hàn mang lóe lên, một đạo đao mang gào thét mà ra. Răng rắc. Sở Cùng Sinh một cái đầu người lặng yên lăn xuống trên mặt đất, trống rông đáy mắt đến chết còn lộ ra mấy phần kinh ngạc cũng không hiểu. Đốt. Chém giết Hắc Phong trại trại chủ Sở Cùng Sinh, tương quan ký ức đã thu hoạch, có thể rút ra. Thấy này thảm trạng, Hắc Phong trại chúng phỉ đều là thân hình run rẩy, sợ vỡ mật. Không biết là ai, dẫn đầu gân cổ lên lớn tiếng hô một tiếng nói, Hắc Phong trại kết thúc. Mau trốn a. Sau một khắc, cảnh tượng đống nhiên mất khống chế. Một đám Hắc Phong trại dường như một đám mất phương hướng con rồi không đầu, tại không gian thu hẹp bên trong hoảng hốt chạy bừa tán loạn. Thấy loạn này tượng, Trần Tuấn vẻ mặt lạnh nhạt, chậm rãi đem trường đao đưa về trong vỏ, lạnh lẽo thanh âm vạch phá ồn ào náo động, chấn phủ ti bắt người, dám loạn động một bước người, chết. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Đám người hai mặt nhìn nhau, đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, liền thở mạnh cũng không dám một tiếng. Nhưng mà, tại mảnh này tĩnh mịch bên trong, Trịnh Lao Tam lại dường như không nghe thấy âm thanh, hai chân đột nhiên phát lực, hướng phía nơi xa mật lâm cùng chạy mà đi. Hắn tự cao khinh công chắc tuyệt, trong lòng tính toán, chỉ cần mấy hơi công phu, liền có thể đem cái này sinh tử chi địa xa xa để qua sau lưng. Nhưng sau một khắc, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy Trần Tuấn nhẹ nhàng nâng tay, đầu ngón tay bước khẽ, một đóa sáng chói kim liên trống rông xuất hiện. Lạch cạch, kim liên hóa thành lưu quang phá không mà đi, tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, tinh chuẩn xuyên vào Trịnh Lao Tam hậu tâm. Phốc phốc tại một tiếng làm cho người da đầu tê dại huyết đục nứt ra thanh âm hạ, Trịnh Lao Tam kêu lên một tiếng đau đớn, như cắt đứt quan hệ như tượng gỗ ngã nhào xuống đất, co quắp hai lần liền không tiếng thở nữa. Đốt, chém giết Hắc Phong trại đầu mục Trịnh Lao Tam, tương quan ký ức đã thu hoạch, có thể rút ra. Bịch, bịch. Hắc Phong trại đám người đồng loạt quỳ xuống, cái trán kề sát mặt đất, không còn dám loạn động một chút. Đề cử chuyện hot, ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành viêu cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống náo động xuyên việt giang bắc thần xuyên việt tới huyền huyễn thế giới, ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo, thành lập tiên đạo môn. Tông môn mới lập, hắn đành phải dựa vào lừa gạt khí vận chi tử đến thăng cấp tông môn. Mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm, hù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình thiên kiêu đệ tử. Chậm rãi, Giang Bắc Thần phát hiện, chính mình môn phái nhỏ, thật đúng trở thành đứng đầu nhất tận thế tông môn. Chương 42, Ninh gia đại tiểu thư. Chương 42, Ninh gia đại tiểu thư. Rất nhanh, trấn phủ ti tinh nhuệ nhân mã giống như thủy triều chạy đến. Bọn hắn cấp tốc hành động, đem Hắc Phong trại một đám đạo tặc toàn bộ truy nã, xử lý thích đáng. Đơn giản một phen xử trí, hiện trường thế cục cơ bản đạt được khống chế. Mà giờ khắc này, Dương Kỷ vẫn ngây người tại nguyên chỗ, cả người vẫn là tỉnh tỉnh. Trong lúc nhất thời, hắn vẫn là không cách nào tiêu hóa bất thình lình biến đổi lớn. Hắc Phong trại, cái này nhường Khánh Dương phủ kiên kỵ nhiều năm thai hoàng ẩm, cứ như vậy bị triệt để tiêu diệt. Vừa rồi, làm Sở Cùng Sinh không có dấu hiệu nào bộc phát ra nhị giai đỉnh phong thực lực kinh khủng lúc, Dương Kỷ chỉ cảm thấy Khánh Dương phủ trời đều sập. Nhưng ai lại có thể ngờ tới, Trần Tuấn có thể lấy sức một mình mạnh mẽ phản sát Sở Cùng Sinh. Tiểu tử này, cũng không biết khi nào đột phá tới tam giai hậu thiên cảnh. Thì ra, hắn đúng là trăm năm khó gặp võ đạo thiên tiêu a. Dương Kỷ lau mặt một cái, tâm tình kích động như mãnh liệt thủy triều, thật lâu khó mà lắng lại. Đã Hắc Phong trại đã tiêu trừ Dương Kỷ trong lòng đột nhiên một nắm chặt, một cái ý niệm trong đầu xẹt qua não hải, hắn không tự chủ được tự lẩm bẩm, cái kia còn điều Trần Tuấn đi nhạn môn phủ sao? Phải biết, lúc trước kế hoạch đem Trần Tuấn điều đi nhạn môn phủ, thuần túy là vì để cho hắn tránh đi Hắc Phong trại phong mang. Nhưng hôm nay Hắc Phong trại đã bị nổ tận gốc, trước đây ra điều kiện đã không còn tồn tại. Nếu như Trần Tuấn có thể lưu tại Khánh Dương phủ phụ tá chính mình, kia tương lai mấy năm, Khánh Dương phủ nhất định có thể như là bản thạch an ổn, lại không gian nan khổ cực. Có thể Dương Kỷ làm sơ suy nghĩ, cuối cùng vẫn là chậm rãi lắc đầu. Không thể dù sao, một cái đã bước vào tam giai hậu thiên cảnh tuổi trẻ thiên tiêu, còn lưu tại Khánh Dương phủ dạng này địa phương nhỏ, liền thật sự có chút mai một nhân tài. Mặc dù, trong lòng của hắn là một vạn không nỡ. Có thể một mã là một mã, tuyệt không thể bởi vì bản thân chi mang lầm Trần Tuấn tiền đồ. Ý niệm tới đây, hắn chậm rãi đi vào Trần Tuấn trước người. Dương đại nhân. Trần Tuấn chắp tay không người, vẻ mặt kính cẩn, đã an bài đắc lực nhân thủ phong tỏa Hắc Phong trại, tịch thu được vật tư rõ ràng chi tiết, sẽ kịp thời trình báo cho ngài xem qua. Vừa rồi Tiết Chính đã lặng lẽ hướng hắn truyền đạt lệ cũ. Đối với loại này thu được, một thành cần nộp lên trên triều đình, lấy đó trung tâm. Một thành thì phân cho thủ hạ các minh đệ, lấy tư của vũ. Còn có năm thành hiếu kính người lãnh đạo trực tiếp Dương Kỷ đại nhân. Còn lại ba thành tận thuộc sở hữu của mình. Như này pháp tính toán, cho dù Trần Tuấn chính mình đoạt được ba thành, ít ra có thể thu lấy được 7-8 ngàn lượng bạch ngân. Thật sự là có chút phong phú. Nhưng không có cách nào, Hắc Phong trại chiếm cứ Khánh Dương phủ qua nhiều năm như thế, thật sự là giàu đến chảy mỡ. Dương Kỷ thấy thế, trong mắt khen ngợi lại thịnh, nhiệt tình kéo lại Trần Tuấn tay, ngươi lập xuống lớn như thế công, ta lập tức viết một lá thư, hướng nhạn môn phủ trấn phủ ti tiến cử ngươi, 8-9 ngày bên trong, tất có tin tức tốt. Như trước đó nói tới, mặc dù lần này tiến cử là cùng cấp điều động, nhưng nhạn môn phủ chính là Bắc quận thủ phủ, cùng Khánh Dương phủ ngày đêm khác biệt, kỳ thực hàm ẩn thăng chức chi ý ti chức vô cùng cảm kích, định không phụ đại nhân ơn tài bồi. Trần Tuấn liền vội vàng không người gửi tới lời cảm ơn. Dương Kỷ lại nhẹ nhàng khoát tay, cười giỡn nói, không cần như thế giữ lễ tiết, lấy ngươi tài cán, ta nhìn không ra 7-8 năm, liền có thể tấn thăng làm chỉ huy sứ. Đến lúc đó, cũng đừng quên ta cái này lão cấp trên a. Nói xong, hắn cất tiếng cười to, quay người mà đi. Sau đó, Trần Tuấn cũng trở mình lên ngựa, hướng phía thành nội trở về. Dưới mắt, tiêu diệt Hắc Phong trại, hắn ở chỗ này cũng không có cái gì chuyện có thể làm. Mấy ngày nay chỉ cần trong nhà, chờ lấy Nhạn Môn phủ trả lời chắc chắn liền có thể. Kế tiếp, nên làm cái gì đâu? A, suýt nữa quên mất. Trong nhà còn ngủ một vị tiểu nha đầu đâu. Trần Tuấn vô vô chán, nhịn không được cười lên, lập tức khẽ kẹp ngựa độc, hướng phía phương hướng của nhà mình mà đi. Trên đường, hắn đem tâm thần chìm vào bảng, nói nhỏ, hệ thống, bắt đầu rút ra ký ức. Đốt. Trước mắt chờ rút ra ký ức, sở cùng âm thanh, bắt đầu rút ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, một vài bước xuất hiện ở Trần Tuấn trong đầu hiện hiện. Một tuổi năm đó, sở cùng sinh ra ở một hộ nghèo khổ nông gia. 22 tuổi, quê quán tao ngộ nghiêm trọng nạn hạn hán, hoa màu tuyệt thu, cả nhà chạy nạn. 23 tuổi, chạy nạn trên đường phụ mẫu bị nạn dân hại chết, thảm tao chia ăn. Sở cùng sinh biến thành cô nhi, một mình tại đói khổ lạnh lẽo bên trong cầu sinh. 24 tuổi, đói khát khó nhìn hắn, vì sống sót, tại trong miếu hoang giết chết một tên khác nghỉ đêm nạn dân, có thể sống tạm một mạng. Màn đêm buông xuống, một cái thụ thương mị hồ đi vào miếu hoang khất thực thịt người, sở cùng sinh tới. Sau đó hai người kết bạn mà đi. Cùng năm, tại mị hồ giật dây hạng, sở cùng sinh bắt đầu thường xuyên giết người, cướp đoạt tiền tài. 37 tuổi, nhiều năm cùng sở cùng sinh làm bạn, hút người sống tinh huyết, mị hồ biến hóa là một nữ tử, hai người kết bái làm huynh muội. 39 tuổi, tại người sống tinh huyết tầm bổ hạng, mị hồ tu vi đột nhiên tăng mạnh, đạt đến nhị giai đỉnh phong. 40 tuổi, mị hồ sinh lòng ác niệm, chui vào Nhạn Môn phủ Ninh Viễn tiêu cục, giết chết Ninh gia Thiên Kim đại tiểu thư, thay vào đó, từ đây lấy Ninh gia tiểu thư thân phận ẩn nút. Cùng năm, sở cùng sinh trở thành Hắc Phong trại trại chủ. 44 tuổi, mị hồ truyền tin, xương cần tiên tư ưu dị võ giả tinh huyết, lấy luyện chế ngộ đạo đan ủy thác sở cùng sinh tìm kiếm thí sinh thích hợp. Sở cùng sinh bốn phía tìm hiểu phía dưới, thấy trấn phủ Ti Bách hộ Trần Thăng tuổi còn trẻ liền đạt tới nhất giai đỉnh phong tu vi, nhận định thí sinh thích hợp. 45 tuổi, sở cùng sinh nghĩ cách dẫn Trần Thăng phá án, bị hồ tại phải qua đường bố trí mai phục, tại trong bóng đêm đem nó sát hại. Cùng năm, bị hồ luyện chế ra ngộ đạo đan, mời sở cùng sinh đến đây cùng nhau phục dụng. Cùng năm, sở cùng sinh tu vi liên tục đột phá bốn cái tiểu cảnh giới, đạt tới nhị giai đỉnh phong. Bị hồ đột phá tam giai hậu thiên cảnh. Hai người vui mừng quá đỗi, Newton luyện chế càng nhiều ngộ đạo đan. Nhưng bị hồ cáo chi, muốn luyện chế càng tinh xảo hơn ngộ đạo đan, cần nhị giai tu vi nam tử tinh huyết. Hai người liền hợp mưu, lấy Ninh gia tiểu thư luận võ chọn rể làm tên, tìm kiếm cao giai võ giả, trở thành hôn sau thiết kế sát hại. Cùng năm, sở cùng sinh trở về Hắc Phong trại, nghe nói đông đảo đầu mục bị giết, giận không tìm được, lập tức dẫn người tiến đánh Khánh Dương phủ. Cùng năm, bị trấn phủ Ti Bách hộ Trần Tuấn một chiêu đánh bại. Tốt. Đốt. Thu hoạch tình báo một, như hại ngươi minh trưởng tính mệnh chân chính hung thủ, là ẩn nút tại Ninh Viễn tiêu cục, ngụy trang thành Ninh gia đại tiểu thư một cái hồ yêu. Thu hoạch tình báo hai, nửa tháng sau, Ninh gia đại tiểu thư đem công khai cử hành luận võ chọn rể. Nhưng nàng ý đồ chân thật là dùng rể hiền tinh huyết luyện chế ngộ đạo đan. Rút ra ký ức hoàn tất, Trần Tuấn chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt bên trong hiện lên một sợi hàn mang. Cái kia sát hại hắn huynh trưởng phía sau hung thủ, rốt cục nổi lên mặt nước. Nhưng nhường Trần Tuấn hơi cảm giác ngoài ý muốn chính là, cái này phía sau hung thủ, vậy mà đồng dạng là một cái hồ yêu. Như thế xem ra, tại cái này võ đạo thế giới bên trong, các loại ngụy trang thành hình người yêu quái, xa so với hắn tưởng tượng nhiều. Trần Tuấn nắm chặt lại bên hông bảo đao, trong lòng lập tức dâng lên một hồi sát ý ngập trời. Hắn âm thầm tính một cái thời gian. Luận võ chọn rể đại nhật tử ngay tại sau nửa tháng, mấy ngày nữa liền có thể khởi hành đi đến. Chính là không biết, khi đó Dương Kỳ đại nhân điều rời văn thư trở lại chưa? Mình tới thời điểm phải chăng đã bị điều đi Nhạn Môn phủ? Bất quá cũng không sao. Tham gia Ninh Viễn tiêu cục luận võ chọn rể, chính mình là thân phận gì không quan trọng. Cốc cốc cốc. Tiếng võ ngựa gấp rút mà hữu lực, Trần Tuấn đã về tới nhà mình cửa tiểu viện. Lúc sáng sớm, vừa nghe nói Trần Tuấn đêm qua chuyện, Tiết Chính liền không chút do dự phân phó chính mình bạn ra thối thị, hỏa tốc chạy đến chăm sóc. Hắn vừa bước vào tiểu viện cánh cửa, liền nghe trong phòng truyền đến một vị lao phụ nhân lo lắng thanh âm, nha đầu, ngươi rốt cục tỉnh à? Đến, vừa vặn ta vừa chịu cháo cũng khá, ta cho ngươi ăn ăn được một chút. Ngay sau đó, một đạo thanh lãnh lại mang theo vài phần cảnh giác tuổi trẻ nữ tử thanh âm vang lên, ngươi là người phương nào? Ta không ăn, lấy đi. Ngươi thương đến nghiêm trọng như vậy, không ăn chút đồ vật, thân thể sao có thể gánh bắt được? Lao phụ nhân tận tình khuyên bà khuyên. Ba. Một tiếng thanh thúy bát sứ ngã nát âm thanh truyền đến, phá lệ chói tai. Hừ, ta chính là chết đói, cũng tuyệt không ăn một miếng. Đề cử chuyện hot, bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn 2K chương vô địch, hài hước, giải trí ổn, lựa đọc và cờ mở tờ đều cao. La Thiên xuyên qua ngày thứ nhất, liền được 9 quyển thiên thư. Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Chương 43, Hoa tỷ muội chương 43, Hoa tỷ muội ai thôi thị than nhẹ một tiếng, nhặt lên trên đất nát chén, lui ra ngoài. Vừa đi ra ngoài, liền cùng Trần Tuấn đụng thẳng. Thôi thị nâng trong tay nát chén, bất đắc dĩ nói, Trần Bách hộ trở về. Nàng không sao. Trần Tuấn có chút đưa tay, nói khẽ, ta đến xử lý liền tốt, Tiết Thẩm có thể đi về. Ai, được rồi. Nàng liên tục không ngừng gật đầu, trong thanh âm mang theo vài phần cung kính, cơm ta đã làm xong, trong nồi nóng lấy, còn có quần áo cũng đều giặt hồ sạch sẽ, Trần Bách hộ có việc lại gọi ta. Dứt lời, nàng cẩn thận từng ly từng tí nâng nát chén, chậm rãi quay người rời đi. Trần Tuấn chọn màn mà vào, cất bước đi vào phòng trong. Phòng trong bên trong, Lâm Diên co quắp tại trên giường, trên gương mặt thanh lệ không có chút huyết sắc nào, chỉ có một mạch treo. Nghe được tiếng bước chân, nàng chậm rãi ngước mắt, thấy là Trần Tuấn tiến đến, tan rã ánh mắt một lần nữa biến sắc bén. Chính là hắn, cái kia nhường nàng hận thấu xương, tự tay giết sư tôn của nàng nam nhân. Giờ phút này, Trần Tuấn cứ như vậy đường hoàng đứng ở trước mặt của nàng, nhếch miệng lên một vệt cười xấu xa, ánh mắt trêu tức. Lâm Diên hàm răng cắn chặt, môi khô khốc bị cắn ra một đạo vết máu. Sư tôn, Diên Nhi vô dụng, cựu nhân đang ở trước mắt, ta lại ngay cả báo thủ cho ngươi khí lực đều không có. Trong lòng như thế suy nghĩ, Lâm Diên như một dòng thanh tuyển mắt to trượt xuống một nhóm nhiệt lệ. Nàng hung hăng nhìn chằm chằm Trần Tuấn, tiếng nói quyết tuyệt nói, dẹp ý niệm này à, ta là tuyệt sẽ không làm ngươi động phòng nha hoàn. Trần Tuấn khép cười một tiếng, nhún vai điềm nhiên như không có việc gì nói, cái này ta ngược lại thật ra không quan tâm, chỉ là có chút đáng tiếc gã dừng một chút, hắn trong ánh mắt hiện lên một tia giảo hoạt, đáng tiếc ngươi đáp ứng vì ngươi sư tôn báo thủ, kết quả ta còn rất tốt. Hừ. Lâm Diên hừ lạnh một tiếng, tiếng nói băng lãnh, chỉ hoán ta học nghệ không tinh, không giết được ngươi. Cái này ngược lại cũng đúng chưa hẳn. Trần Tuấn nhẹ nhàng lắc đầu, ngữ khí thản nhiên, nói thật, đêm qua ngươi chênh lệch như vậy một chút liền có thể làm bị thương ta, chỉ tiếc ngươi trọng thương mang theo, chưa thể phát huy toàn lực. Nghe vậy, Lâm Diên trong mắt không nói. Đêm qua nàng xé rách tơ mạch, rõ ràng bạo phát ra lực lượng kinh người, chẳng biết tại sao, đột nhiên phía trước dường như xuất hiện lớp kín không thể vượt qua tường cao, nhưng nàng khó tiến thêm nữa. Có thể nàng thật tận lực, không bằng như vậy đi. Trần Tuấn chậm chậm đi vào trước giường, ngựa khí tùy ý nói, đêm qua kia một ván không đến, ngươi chưa khỏi thương thế, lại cùng ta cược một lần, như thế nào? Không thể nào. Lâm Diên đem đầu xoay qua một bên, nản lòng thoái chi nói, ta tâm mạch đã bị hao tổn, sống không được bao lâu. Lại cạnh. Trần Tuấn từ trong ngực móc ra một bình tinh xảo bình sứ trắng, mở ra cái nắp. Trong khoảnh khắc, một cỗ thấm vào ruột gan thảo dược mùi thơm trong phòng tràn ngập. Đây là Lâm Diên nhìn chằm chằm Trần Tuấn trong tay bình sứ trắng, trong miệng nỉ non, dưỡng tâm tán. Nàng tại huyết y lìa lâu học nghệ lúc, sư phụ cho nàng giới thiệu qua. Loại nước thuốc này có thể chữa trị bị hao tổn tâm mạch, hiệu quả rõ rệt. Chỉ là giá cả không ít. Cho dù là huyết y lìa lâu bên trong, cũng mới bất quá tổn lấy mấy bình mà thôi. Thật không biết vị này chấn phủ ti bách hộ, sao có thể làm đến bậc này? Nhưng là Lâm Diên ánh mắt sắc bén nhìn về phía trước mắt nam tử, trong lòng tính toán, hắn cùng ta không thân chẳng quen, còn tự tay giết sư tôn. Hiện tại vì sao bằng lòng tốn hao lớn như thế một cái giá lớn cứu ta? Chẳng lẽ hắn là nhà nào phú quý công tử ca, giả trang thành chấn phủ ti bách hộ cứu ta một mạng chỉ là vì tới chơi làm ta? Nghĩ đến đây, Lâm Diên ánh mắt càng thêm ngoan lệ. Ta chính là chết cũng sẽ không uống. Nhưng mà sau một khắc, Trần Tuấn lại là cầm dưỡng tâm tán bình sứ, trực tiếp đối tại nàng kiểu nộn trên khuôn mặt. Lâm Diên vô ý thức quay đầu né tránh, nhưng bất đắc dĩ toàn thân mềm mại bất lực, chỉ có thể mặc cho kia bình sứ ở trên mặt tùy ý đè ép biến hình. Nàng nết đôi môi, một đôi linh động đôi mắt như lưỡi dao, quật cường lại ngoan lệ mà nhìn chằm chằm vào Trần Tuấn. Cho ngươi hai lựa chọn, uống xong đó đem ngươi tổn thương dưỡng tốt, lên lại cùng ta cược một lần, hướng sư phụ ngươi chứng minh ngươi có thể. Hoặc là Trần Tuấn nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm cười lạnh, hoặc là hiện tại đem đầu xoay đã qua, thừa nhận chính mình là cái phế vật. Nghe nói lời ấy, Lâm Diên đơn bạc thân thể mềm mại rung động, con ngươi kịch liệt run run. Trong nội tâm nàng tin tưởng, cho dù chính mình chữa trị tâm mạch, lại cược một lần, cũng tuyệt đối giết không được nam nhân này. Thật là, Diên Nhi cũng không phải phế vật a. Trong nội tâm nàng tức giận cuộn cuộn, một đôi thanh tịnh đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Tuấn. Tại nàng sắc bén như dao trong ánh mắt, Trần Tuấn lại chỉ là tà tà cười một tiếng, trong tay lặng yên phát lực. Lâm Diên màu anh đào miệng nhỏ bị bình sứ nhẹ nhàng cạy mở, miệng bình một chút xíu xâm nhập, cho đến miệng nhỏ của nàng bị hoàn toàn trống ra. Nàng con người run mạnh, cảm giác xấu hổ giận dữ đan xen, nhưng lại chỉ có thể mặc cho bình sứ tiến vào, bị ép đem nó ngậm tại trong miệng. Ô, Lâm Diên phát ra một hồi khuất đục nghẹn ngào, mong muốn dùng đầu lưỡi chống đỡ miệng bình, có thể cho nước dược dịch lại không bị khống chế tràn vào trong miệng của nàng, tùy ý lấp đầy mỗi một cái nơi hẻo lánh. Từ ngực, nguyên một bình dưỡng tâm tán một giọt không dư thừa tiến vào nàng thân thể, trong khoảnh khắc chạy khắp tứ chi của nàng bách hải, bắt đầu đoạn dưỡng tâm mạch của nàng. Thấy một màn này, Trần Tuấn khỏe miệng hơi cuộn lên, trong lòng thoáng thở dài một hơi. Quả nhiên, mèo rừng nhỏ chính là muốn dạng này điều giáo. Một nén nhang sau, Lâm Diên mặt tái nhợt gò má dần dần nổi lên một vệt hồng nhuận, một cái mạng rốt cục bảo vệ. Lộc cộc, đúng lúc này, bụng của nàng không đúng lúc kêu lên. Coi như Lâm Diên đã mấy ngày giọt nước không vào, giờ phút này trong bụng giống tuyết, cảm giác đói bụng giống như thủy triều từng lớp đánh tới. Lâm Diên lúng túng khuôn mặt nhỏ đỏ lên, không biết làm sao. Trần Tuấn bưng tới một bát nóng hôi hổi cháo trên mặt nổi vài miếng dương muối, nhìn xem rất là khai vị. Ăn đi. Trần Tuấn khẽ lắc đầu, rêu rêu nói, ngươi gặp qua cái nào chủ nhà cho động phòng nha hoàn uy ăn sao? Dứt lời, khẽ cười một tiếng quay người rời đi. 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Từ khi Hắc Phong trại hủy diệt sau, vệ sở sự vụ chợt giảm, chỉ còn lại mấy ngày nay thường bị bận. Trần Tuấn bản như thường lệ đi vệ sở đàn trực, có thể dương kỷ niệm tại hắn lập công đột xuất, lại cho hắn phê vài ngày nghỉ, nhường hắn ở nhà lặng chờ nhạn môn phụ hồi âm. Trần Tuấn vẫn chưa từ bỏ ý định, còn cố ý thẩm vấn mấy cái Hắc Phong trại tiểu đầu mục, kết quả lại không thu hoạch được gì. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể tạm thời nhàn rỗi ở nhà, chờ đợi nhạn môn phủ tin tức. Giờ phút này, Trần Tuấn đang nằm ở trong viện trên ghế nằm, thích ý phơi nắng. Cùng lúc đó, Lâm Diên ngoại ý muốn phát hiện, từ khi ăn vào dưỡng tâm tán sau, thương thế của mình tốt cực nhanh, mới ngắn ngủi 3 ngày, nàng liền có thể tự nhiên hoạt động. Cho đến lúc này, nàng mới đột nhiên phát hiện, trên người mình quần áo sớm bị cởi hết, chỉ còn lại một thân thiếp thân áo lót, lại cúi đầu xem xét, trên bụng vết thương kia cũng bị cẩn thận lau qua cũng đắp lên thuốc. Nguy rồi, lại bị hắn thấy hết. Lâm Diên trong lòng căng thẳng, gương mặt nổi lên đỏ ửng, không khỏi lâm vào hoang mang, thương thế trên cơ bản tốt, có thể ta nên đi nơi nào? Cốc cốc cốc. Đúng lúc này, ngoài viện bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng gõ cửa dồn dập. Lâm Diên trái tim đột nhiên co rụt lại, trời sinh sát thủ trực giác nhường nàng trong nháy mắt cảnh giác lên. Nàng cơ hồ có thể khẳng định, ngoài cửa là đang truy sát nàng kia một đôi hoa tỉ muội. Sau một khắc, ngoài cửa quả thật truyền đến một đạo nữ tử khét kêu âm thanh, có ai không? Nhanh cho bản tiểu thư mở cửa. Đề cử chuyển hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành biêu cao hệ thống hợp thành vững vàng, cầu xuyên qua tiên linh giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm điểm. Chương 44, xinh đẹp lang quân chơi không thành chương 44, xinh đẹp lang quân chơi không thành kẹt. Trần Tuấn chậm chậm đẩy ra tiểu viện cửa son. Ngoài cửa, hai vị thân mang màu đỏ rực cẩm bào nữ tử xinh đẹp đứng sóng vai, mặt mày ăn mặc không có sai biệt, làm cho người khó phân lẫn nhau. Chỉ có trên đầu một vàng một bạc cây châm tả hữu tôn nhau lên, đúng như lẫn nhau chiếu rọi kính ảnh. Người gọi Trần Tuấn. Ngân châm nữ tử lông mày cao lại, đáy mắt lộ ra mấy phần khinh miệt cũng không kiên nhẫn, liền chấn phủ ti cái kia bách hộ. Là ta. Trần Tuấn ngữ khí bình tĩnh trả lời. Nghe nói huyết y gì lâu lâu chủ, là người giết. Chính là, làm gì? Ngân châm nữ tử cười lạnh một tiếng, khinh thường thần sắc càng thêm rõ ràng. Tiện nghi ngươi, để ngươi gần nước ban công nhanh hơn một bước. Chính thức giới thiệu cho ngươi một chút, đây là tỷ tỷ của ta Kim Bỉ, là ta gọi Ngân Tiêu Nguyệt. Ta hai người chịu Tam Hoàng Tử ủy thác, truy sát huyết y lìa lâu Dương Nhiệt. Ngươi đã giết hắn nhà lâu chủ, gần nhất có hay không một cái tiểu nữ hài tới tìm làm phiền ngươi? Nghe nói lời ấy, Trần Tuấn ánh mắt đống nhiên lạnh lẽo. Chắc hẳn trước mắt hai người này chính là một mực truy kích và tiêu diệt Lâm Diên hai vị kia giang hồ nữ sát thủ. Trần Tuấn trong đầu phi tốc tính toán, suy tư cách đối phó. Hiển nhiên, nếu không đem hai người này trừ bỏ, ngày sau chắc chắn sẽ phiền toái quân thân, hậu hoạn vô tận. Chỉ là hai người này ký chủ động tìm tới cửa, lại đối Trần Tuấn lai lịch như lòng bàn tay, hiển nhiên là trước đó chuyên môn điều tra qua hắn, cho nên khẳng định không tiện tại Trần Tuấn trong nhà đậu thủ, tốt nhất là muốn dẫn xuất ngoài thành. Ý niệm tới đây, Trần Tuấn khép cười một tiếng nói, tiểu nữ hải kia a, tự nhiên là có a. Lời vừa nói ra, trong phòng Lâm Diên trái tim đột nhiên run lên. Hỏng, cái này họ Trần muốn đem chính mình giao phó hiện ra, dù sao hắn là Trần phụ ti người, đối mặt Tam Hoàng Tử phái tới nhanh bước, nhất định sẽ đem hết khả năng lấy lòng. Nàng hít sâu một hơi, lặng yên lấy ra dưới gối đầu dao găm. Quá tốt rồi. Ngân Tiêu Nguyệt trên mặt khó được lộ ra một chút ý cười, cùng Kim Bỉ La liếc nhau nói, nàng giờ khắc này ở chỗ nào? Nhanh cho ta hai người giao phó. Trần Tuấn chép miệng một cái, thần sắc bình tĩnh nói, chúng ta Trấn Phủ Ti cũng đang truy tra nàng, có thể tin tình báo, nàng giống như thân chịu trọng thương, ở ngoài thành 20 dặm bên ngoài vài bột miếu bên trong dấu kín, mấy ngày nay chúng ta lập tức muốn thu mạng truy nã. Vài bột miếu, một tòa hoang phế nhiều năm miếu hoang, dấu ở loạn sơn bụi bên trong, bốn phía đều là đá lởm chởm quái thạch cùng sinh trưởng tốt giá cước, một đầu chỉ chứa một mình thông qua đường hẹp quanh co bốn lượn ở giữa, chưa có vết chân. Hắn cũng là theo chém giết Hắc Phong trại đầu mục trong trí nhớ biết được nơi đây. Thường ngày, Hắc Phong trại trại chúng ngẫu nhiên sẽ trốn ở bên trong qua đêm, bây giờ Hắc Phong trại hủy diệt, liền càng thêm sẽ không có người đến thăm. Tuyển ở chỗ này giết hai cái này sát thủ, quả thực không có gì thích hợp bằng. Tỷ tỷ, quả nhiên là nàng. Ngân Tiêu Nguyệt hưng phấn đến giống con nai con, nguyên điệu nhảy nhót lên, giữa lông mày mang theo ý cười, nàng một kiếm kia thật là ta tổn thương. Gặp tình hình này, Kim Bỉ La vẻ mặt không động, tố thủ nhẹ giơ lên vững vàng đặt tại Ngân Tiêu Nguyệt đầu vai, cho nàng một cái thu liễm một chút sắc bén ánh mắt. Sau đó, nàng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Trần Tuấn, giống như là hạ mệnh lệnh đồng dạng dặn dò nói, ngươi nghe cho kỹ, vụ án này chúng ta tiếp, các ngươi Trấn Phủ Ti người không thể lại cắm tay, nghe hiểu không có? Nghe được như thế ngang ngược tiếng nói, Trần Tuấn ra vẻ khiếp sợ trừng lớn mắt, cái gì? Mắt thấy muốn thu lưới, vậy chúng ta Trấn Phủ Ti không phải toi công bận rộn sao? Vừa dứt tiếng, Kim Mỹ La lại là ngón tay ngọc mánh đâm Trần Tuấn ngực, mắt vượng bên trong mang theo vài phần uy hiếp nói, cho hoàng gia làm việc là phúc phận của ngươi, tiếp tục nhiều chuyện cẩn thận liền ngươi cùng một chỗ làm. Dương cung bạn kiếm lúc. Ngân Tiêu Nguyệt cười khanh khách ngăn lại Kim Bỉ La, dịu dàng nói, "Tỷ tỷ, địa phương nhỏ người không kiến thức, không đáng tức giận." Sau đó nàng liếc xéo Trần Tuấn, cười lạnh một tiếng nói, "Tiểu nha đầu kia thật là nhất giai đỉnh phong tu vi, dù là tỷ bội ta hai người liên thủ, cũng mới khó khăn lắm đả thương nàng một kiếm. Chỉ bằng ngươi chỉ là một bách hộ xử lý không được. Nghe hiểu sao? Cái khác, ta liền không tốn nhiều nước miếng." Dứt lời, dắt lấy Kim Bỉ La nên ngang rời đi. Nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, Trần Tuấn khẽ cười một tiếng. Ngược lại mấy ngày nay nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Tối nay cùng cái này một đôi hoa tỷ muội chơi đùa, cố gắng có thể đào móc ra cái gì khác tình báo đi ra. Lập tức hắn nhẹ nhàng cài đóng cửa sân, lặng yên quay người trở lại trong phòng. Chọn man nhìn lại, chỉ thấy Lâm Diên nằm nghiêng tại trên giường, bộ ngực theo đều hô hấp có chút chập trùng, không hề hay biết ngoại giới hỗn loạn, hiển nhiên là ngủ say. Vào đêm, trăng như lưỡi câu, Trấn Phủ Ti tiểu tốt đúng hạn đến đây, trình lên Trần Tuấn sai người chuẩn bị tốt lành miệng đồ ăn. Trần Tuấn đến qua, nhìn xem Lâm Diên cùng áo nằm ngủ, lúc này mới tỉnh mơ đổi lại y phục ra hành, chợt lặng yên chui vào bóng đêm. Hắn có hai môn thượng thừa khinh công mang theo, hành động càng thêm xuất quỷ nhập thần, mới bất quá thời gian một chén trà, liền tới vai bột miếu phụ cận. Lạch cạch, Trần Tuấn nhẹ nhàng ẩn nấp tại trong rừng cây, lặng lặng chờ lấy tỷ muội hai người hiện thân. Nguyệt hát phong cao, đêm về khuya, hàn tinh điểm điểm. Cũng không biết trải qua bao lâu, mắt thấy Trần Tuấn đều nhanh phải ngủ lấy, chợt nghe nơi xa truyền đến một đạo nữ tử thanh âm, "Tỷ tỷ, cái kia bách hộ sẽ không gạt chúng ta à? Như thế lệnh địa phương, thật có thể đợi đến cái kia tiểu tiện hóa sao?" "Hừ." Kim Mị La hừ lạnh một tiếng, lau một cái trên trán mỏng mồ hôi, hoàn toàn thất vọng, nếu là hắn dám can đảm nói dối, người ta trong đêm giết trở về, ta tự tay trả hắn. "Ha ha ha," Ngân Tiêu Nguyệt phát ra một hồi tiếng cười như chuông bạc, che miệng thẹn thùng nói, "Chứ không cần đi, thiếu niên kia dáng dấp cũng là có mấy phần tuấn thiếu, giết trước đó cũng không thể lãng phí." "Nghe vậy," Kim Mị La nhẹ nhàng đánh mọi ngực, giận trách, "Cái kia còn cần ngươi nói, ta hạ ngươi bên trên, quy củ cũ." Dứt lời, hai người vui cười lên, ở trong màn đêm có vẻ hơi quỷ dị. Trần Tuấn ẩn từ một nơi bí mật gần đó, nghe hai người không chút kiêng kỵ đối thoại, âm thầm liếc mắt, thầm nghĩ, tất nhiên sẽ trở về tìm ta, vì sao không nói sớm? Hại ta hơn nửa đêm đi ra một chuyến. Ngay sau đó, hắn làm bộ liền phải hiện thân, cho hai người một kinh hỉ. Nhưng vào lúc này, trong rừng phút chốc một đạo hắc ảnh thoát ra, như quỷ mị giống như lặng yên đứng ở miếu hoang trước. Trần Tuấn ngước mắt nhìn chăm chú, trong lòng âm thầm rung động. Chỉ thấy nữ tử trước mắt, lại là nàng động phòng nha hoàn Lâm Diên. Nàng thế nào vụng trộm chạy ra ngoài? Trần Tuấn làm sơ suy tư, nghĩ thông suốt nguyên do trong đó. Thì ra, Lâm Diên ban ngày cũng không ngủ, ta cùng hai tỷ muội nói chuyện nàng đều nghe thấy được. Nàng nhất định coi là ta giao phó bài bột miếu chỉ là thuận miệng nói, chỉ là vì qua loa tắc trách đi hai người. Thế là, hiện tại liền tự mình đến đây giải quyết phiền phức của mình. Thật đúng là cao ngạo nha đầu. Tỷ tỷ, tỷ tỷ. Ngân Tiêu Nguyệt khẽ mắt câu lên ý cười, chỉ vào miếu hoang trước bóng đen, vẻ mặt hưng phấn, tới. Thấy thế, Kim Mị La che miệng cười khẽ, tiếng nói rêu rêu nói, thật đúng là. Như thế xem ra, tối nay trấn phủ ti xinh đẹp lang quân là trời không thành. Đề cử chuyện hot, nho nhỏ khu ma nhân, từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành viêu cao siêu phẩm đánh quái tận thế, logic, thế giới rộng. Mặt trời xuống núi, trong thành đóng cửa. Tà linh dương mắt, tinh quái tàn phá bờ bãi. Vệ bộ doanh đăng thành, trừ tà sư cầm kiếm. Võ quán một học đồ, đứng ngạo nghễ quần ma bên trong, làm thủ nhất tịch đất. Chương 45, chỉ có thể gọi tỷ tỷ phế vật chương 45, chỉ có thể gọi tỷ tỷ phế vật hai nữ tiêu y hiệp như hoa, thân thể mềm mại loạn chiến, hoàn toàn không thèm để ý Lâm Diên tán phát băng lãnh sát ý khi. Ngân Tiêu Nguyệt thu liễm lại ý cười, tiếng nói bên trong mang theo vài phần lười biếng, ngươi trọng thương mang theo, còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Ta cam đoan, có thể ban thưởng ngươi thống khoái vừa chết. Đối mặt như vậy uy hiếp, Lâm Diên lánh mâu như sương, không hề lay động, kiên quyết rút ra bên hông dao găm, sát ý như sóng to mãnh liệt. Nàng biết rõ, cái này hai tỷ bội tuyệt sẽ không tùy tiện buông tha mình. Phiền phức của mình, chỉ có chính mình tự tay chấm dứt. Cho nên, nghe được Trần Tuấn nói mình tại bài bột miếu hoạt động, nàng nửa đêm liền chạy thẳng tới. May mà, trên người nàng tổn thương đã khôi phục hơn phân nửa. Hôm nay, liền buông tay liều một phen, quyết nhất tử chiến. Nghĩ đến đây, Lâm Diên trong mắt hàn mang đột nhiên hiện, thân hình như quỷ mị giống như bỗng nhiên lóe lên, nguyên điệu đông nhiên mất tung tích. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng đã hóa thành một đạo sắc bén đến cực điểm lưỡi dao, lôi cuốn thanh âm xé gió, hướng phía hai vị kia nữ tử nhanh đâm mà đi. Tốc độ nhanh chóng, lại trong không khí lưu lại từng đạo tàn ảnh. "Tỷ tỷ, để cho ta tới." Ngân Tiêu Nguyệt quát lạnh một tiếng, bỗng nhiên rút ra đoản kiếm, nên phong mà lên. Đinh đang keng. Hai người binh khí tương giao, phát ra trận trận chói hai tiếng sắt thép va chạm. Ngân Tiêu Nguyệt bị Lâm Diên sắc bén thế công làm cho liền lùi mấy bước. Nàng màu anh đảo miệng nhỏ có chút mở ra, biểu lộ kinh ngạc, người rõ ràng chúng ta một kiếm, vì sao hoàn toàn không bị ảnh hưởng? Chẳng lẽ lại có người vì người chưa thương? Dưới cái nhìn của nàng, Lâm Diên bị nàng đâm trúng một kiếm, giờ phút này nên đã là nỏ mạnh hết đà, không chịu nổi một kích. Nàng tự tin, chỉ cần trong vòng 3 chiêu, liền có thể đem Lâm Diên hoàn toàn cầm xuống. Nhưng giờ phút này, Lâm Diên thế công không những không kém, ngược lại có một cố dứt khoát quyết nhiên lạnh thấu xương sắc ý, nhường nàng khó mà ứng đối. Đối mặt Ngân Tiêu Nguyệt chất vấn, Lâm Diên không chút nào để ý, thân hình lại lần nữa bạo khởi, hóa thành một đạo tàn ảnh. "Tỷ tỷ, mau tới cứu." Ngân Tiêu Nguyệt nghiến chặt hàm răng, trong đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng, hướng phía tỷ tỷ vội vàng kêu cứu. Giờ phút này, Kim Mị La đang tựa tại một bên trên cành cây, dáng người lười biếng. Nghe được muội muội kêu cứu, Kim Mị La khẽ thở dài một cái, khẽ lắc đầu. "Thật là vô dụng. 10 phần chắc 9 mua bán, kết quả là còn phải làm tỷ tỷ tự mình ra tay." Nàng hứng hở ngáp một cái, từ trong ngực móc ra kim lân triển nhuyễn tiền, lạnh lùng nhìn về phía cách đó không xa chính kích cháy mạnh chiến đấu hai người. Đôn đốt. Kim Mị La chờ đúng thời cơ. Cổ tay đột nhiên lắc một cái, trong tay nhuyễn tiên như kim dao xuất động, mang theo sắc bén tiếng rít, đâm nghiêng bên trong tấn mạnh bung ra. Kia nhuyễn tiên tinh chuẩn vô cùng, trong nháy mắt gắt gao cuốn ở Lâm Diên eo thon ở giữa. Cùng lúc đó, Ngân Tiêu Nguyệt trong lòng sớm có dự bị, nàng thân hình như quỷ mị giống như lóe lên, trong nháy mắt lấn đến gần Lâm Diên, ngay sau đó đột nhiên hướng nàng ngực vung ra một trường. Phúc. Lâm Diên phun ra một đốm máu, đơn bạc thân hình trực tiếp bay rất ra ngoài, đập ầm ầm tại lệch ra cái cổ trên cây, mới khó khăn lắm dừng lại. Tiểu đệ tử. Ngân Tiêu Nguyệt dương nhẹ cằm, nên miệng lên một vệ tự tin ý cười, còn dám hay không cùng. Nhìn xem hai nữ được như ý bộ dáng, Lâm Diên lau một cái khỏe miệng máu tươi, âm thanh lạnh lùng nói, đừng nói nhảm, động thủ đi. Từ khi huyết y Lìa lâu lọt vào triều đình truy sát, vì cho sư phụ phân tán truy binh, Lâm Diên liền bắt đầu bỏ mạng giang hồ. Nhiều lần tại bên bờ sinh tử dãy rùa cầu sinh. Bây giờ, ngay cả lâu chủ đều đã chết, nhiệm vụ của nàng sớm xem như hoàn thành, chết cũng không tiếc. Chỉ là, cuối cùng không thể vì sư phụ báo thù rửa hận, Ý niệm tới đây, Lâm Diên trong mắt lệ quang lóe ánh, thầm nghĩ trong lòng, sư tôn, Diên Nhi tận lực. Tỷ tỷ. Ngân Tiêu Nguyệt đem lộc lấy trên đoạn kiếm kiếm tuệ, quyết miệng làm nũng nói, hai chúng ta truy sát nàng lâu như vậy, một kiếm giết nàng, có thể hay không lợi cho nàng quá rồi. Hừ. Nói là. Kim Bỉ la đầu ngón tay vòng quanh Trường Tiên, tiếng nói băng lãnh, trước khi chết phải hảo hảo tra tấn nàng một phen, khả năng tiêu mối hận trong lòng ta nghe vậy. Lâm Diên chỉ là yên lặng nhắm lại đôi mắt đẹp, lâm vào nồng đậm tuyệt vọng. Lạch cạch, lạch cạch. Nhưng vào lúc này, trong rừng phút chốc truyền đến một hồi nhẹ nhàng vang động, đánh vỡ yên tĩnh. Hai nữ cảnh giác theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy trong rừng rậm, một đạo thẳng tắp như tùng thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Thiếu niên đầu ngón tay khẽ chọc vào đao, đang hướng phía bên này chậm rãi mà đến. Nhìn kỹ lại, thiếu niên một thân trấn phủ ti quan phục, rõ ràng là vào ban ngày thấy qua vị kia Trần Bách Hộ. Thấy thế, Ngân Tiêu Nguyệt lông mày đứng đấy, trong giọng nói tràn đầy không kiên nhẫn, ngươi tới làm cái gì? Không phải đã cảnh cáo, trấn phủ ti chớ lại cầm tay. Trần Tuấn khỏe miệng dương nhẹ, lộ ra một vẻ cười nhạt, mây trôi nước chảy nói, hai người ước hiếp một cái tiểu nữ hải, lan truyền tới trên giang hồ không sợ bị người chê cười sao? Liên quan gì đến ngươi? Ngân Tiêu Nguyệt đoạn kiếm bang một tiếng rút ra một nửa, nằm ngang ở trước ngực, đằng đằng sát khí uy hiếp, lại hướng phía trước nửa bước, có tin ta hay không trước làm thịt ngươi? Nghe vậy, Trần Tuấn bước chân nhẹ nhàng lại tiến lên mấy bước, đầy không thèm để ý, vậy sao? Nho nhỏ bách hộ, muốn chết? Ngân Tiêu Nguyệt cười lạnh một tiếng, thét lên điểm nhẹ mặt đất, phút chốc đằng không mà lên, đoạn kiếm trực chỉ Trần Tuấn mi tâm. Tại trong mắt của nàng, Khánh Dương phủ nho nhỏ bách hộ, tu vi võ đạo không quan trọng, đã nghe không bảo khuyên, cũng không cần phải lại nhiều lãng phí miệng lưỡi, chỉ có giết sạch chi. Nhưng mà, ngay tại Ngân Tiêu Nguyệt thi triển ra một đòn mãnh liệt, muốn lấy đối phương tính mệnh lúc, nhường nàng không tưởng tượng được chuyện đã xảy ra. Chỉ thấy thiếu niên trước mắt đứng lặng tại nguyên chỗ, vẻ mặt như thường đánh giá nàng. Sau một khắc, phía trước dường như bỗng nhiên xuất hiện lớp kín không thể vượt qua tường cao, như thực chất đồng dạng đưa nàng vững vàng ngăn lại. Một cỗ làm người sợ hãi cảm giác gáp bách tại nàng trong lòng dâng lên. Trong khoảnh khắc, chính mình một thân sắc bén công kích như bùn trâu vào biển, tầng tầng suy yếu. A, Kim Trung Cháo. Ngân Tiêu Nguyệt kinh ngạc thốt lên, xinh đẹp trên khuôn mặt viết đầy nồng đậm sợ hãi. Nàng sông sáo giang hồ nhiều năm, từng có may mắn mắt thấy một vị dạo chơi lão tăng thi triển qua cái môn này thiếu lâm tuyệt học, chẳng cảnh kia đến nay trước mắt rõ ràng. Chỉ là công pháp này tu luyện cánh cửa cực cao, ít ra cần nhị giai tu vi mới có thể thi triển, nhưng trước mắt thiếu niên bất quá là chỉ là một vị trấn phủ ti mách hộ, lại là làm thế nào đạt được? Mang theo lòng tràn đầy nghi vấn, nàng trừng lớn một đôi mắt đẹp, kinh ngạc nhìn về phía thiếu niên trước mắt. Mà giờ khắc này, Trần Tuấn đứng yên nguyên địa, lặng lặng nhìn xem Ngân Tiêu Nguyệt hướng phía chính mình bỏ tới, lại tại giữa không trung im bặt mà dừng, tiến thoái lưỡng nan. Gặp tình hình này, Trần Tuấn lông mày có chút thượng tiêu, nhếch miệng lên một vệt bùa cợt. Chỉ thấy Ngân Tiêu Nguyệt lông mày khẽ nhíu, cổ áo rộng mở, một đôi sung mãn mượt mà tiểu khả ái rơi ở trước ngực, theo nàng run run thân thể mềm mại loạn chiến không thôi. Có e điểm điểm lớn. Trần Tuấn khép cười một tiếng, tiện tay duỗi ra cánh tay, một cái tay như kìm sắt giống như gắt gao chế trụ nàng tinh tế trắng nõn cái cổ. Ngươi mới vừa nói, ngươi thích mặt, vẫn là tỷ tỷ ngươi ưa thích. Ngân Tiêu Nguyệt bị gắt gao bắt lấy, cả người thân thể mềm mại run lên, trừng lớn một đôi mắt đẹp. Vừa rồi nàng tỷ muội hai người phóng đãng đối thoại, đều bị hắn nghe thấy được. Thì ra, hắn đã sớm tiềm phục tại này. Đây là dạng gì tu vi, có thể đem khí tức thu liễm giọt nước không lọt, ta cùng tỷ tỷ vậy mà không có chút nào phát giác. Nô, sửa đổi một chút nàng mong muốn mở miệng cầu cứu, lại bị Trần Tuấn gắt gao cắm ở, chỉ có thể phát ra mơ hồ nhẹ nào. A, lại muốn tìm tỷ tỷ ngươi. Trần Tuấn lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương, tiếng nói lạnh như băng nói, chỉ có thể mở miệng tỉ tỉ ngậm miệng tỉ tỉ phế vật. Đề cử chuyện hot, đế quốc đệ nhất phò mã hoàn thành điều cao chuyện không hệ thống nặng về tính kế quan trường đang hot bên trung hoàn thành hơn 2 ca chương. Quan Linh xuyên biệt, trí tại ngậm trong bằng son, thanh sát quyển mã là một cái tiêu giao thế tử, lại thành bị tử hôn phò mã. Trên phố nghe đồn, lịch đại vương triều quốc tộ không thể qua 300 năm, đại khang vương triều đang đứng ở đây, thịnh thế dung chuyển, trung thần thủ bách, loạn thế sắp nổi. Lật đổ thịnh thế, chán nản phò mã xây tân triều. Chương 46, có thể ta muốn hỏi, không phải cái này. Chương 46, có thể ta muốn hỏi, không phải cái này. Vừa dứt tiếng, Trần Tuấn năm ngón tay bỗng nhiên phát lực, Ngân Tiêu Nguyệt trong nháy mắt cảm giác hô hấp khó khăn. Nàng liều mạng giãy giụa, muốn tránh thoát trói buộc. Thật là mặc cho chính mình như thế nào lung tung giãy giụa, Trần Tuấn thon dài năm ngón tay giống như vô tình kiểm sát, làm nàng không thể luận động. Rốt cục, tại nồng đậm đang lúc sợ hãi, Ngân Tiêu Nguyệt khí huyết dâng lên, ngất đi. Ầm ầm, Trần Tuấn tiện tay đem nó bước xuống, quay người nhìn lại. Trần Tuấn. Lâm Diên chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp, vẻ mặt khó có thể tin. Vốn cho là vai bột miếu bất quá là Trần Bách Hộ thuận miệng địa chuyện một cái địa chỉ, vẻn vẹn vì qua loa tắc trách hoa tỉ muội. Không nghĩ tới, hắn lại đích thân đến, mà đem tỉ muội hai người dẫn tới như thế vắng vẻ địa phương, hiển nhiên là động sát tâm. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ chỉ là vì để cho ta làm hắn động phòng nha hoàn, nếu không tiếp trêu chọc giang hồ sát thủ? Cái này khó tránh khỏi có chút quá bất hợp lý đi. Mà giờ khắc này, Kim Bỉ La trơ mắt nhìn trước mắt tất cả, cũng là há to miệng, đầu óc trống rỗng. Muội muội tu vi võ đạo cùng nàng so sánh, mặc dù hơi kém một chút, sao có thể nói cũng là nhất giai đỉnh phong, lại bị thiếu niên trước mắt giống như chó chết vứt trên mặt đất, nhưng đối phương đến cùng là thực lực gì? Trong khoảnh khắc, Kim Mỹ La trong lòng còi báo động đại tác, gắt gao nắm chặt nhuyễn tiên, tiếng nói kinh hoàng nói, ngươi đến tột cùng là ai? Vì sao muốn giấu ở Khánh Dương phủ làm một gã bách hộ? Nhưng mà, Trần Tuấn lại là cũng không trả lời, chỉ thấy hắn chậm rãi đưa tay, thon dài ngón tay bóp nhẹ, một đóa sáng chói kim liên như ẩn như hiện. Thấy một màn này, Kim Mỹ La thân thể mềm mại run lên, theo bản năng giơ tay lên bên trong kim tiên chống cự. Nhưng nàng còn chưa tới kịp làm ra phản ứng, Trần Tuấn đã là ngón tay gảy nhẹ, một đạo vô hình kình khí mãnh liệt mà ra, xé rách tầng tầng không khí, hướng nàng chạy nhanh đến. Rầm rầm rầm. Trong chốc lát, từng mảnh kim liên dường như sôi trào mãnh liệt kim sắc độ trào, lôi cuốn lấy sắc bén vô cùng kình khí, hung hăng đánh vào Kim Ỷ La trên thân. Kim Ỷ La sắc mặt đổi biến, sắc mặt tái nhợt. Trong tay nàng kim tiên tại như thế mãnh liệt khí lãng trùng kích vào, đứt đoạn thành từng tấc. Một thân lộng lấy cẩm y tức thì bị vô tình xé rách, quần áo mảnh vụn tứ tán tung bay. Ách ách a a a, Kim Ỷ La vạn phần hoảng sợ, phát ra một tiếng thê lương đến cực điểm kêu thảm. Nàng bối rối trong mắt nhìn lại, chỉ thấy chính mình quần áo sớm đã lộn xộn không chịu nổi, mảng lớn da thịt bại lộ bên ngoài, xuân quang chợt tiết. Nàng chật vật đưa tay che chắn, lại là không làm nên chuyện gì. Kia một đôi ngạo nghễ bật lên tại trong lúc bối rối tùy ý loạn lắc, song lớn cuộn trào. Quả nhiên, Trần Tuấn khẽ cười một tiếng, ngữ khí trêu tức, song sinh tử chính là cái nào chỗ nào đều như thế à? Vừa dứt tiếng, trong mắt của hắn hàn quang lóe lên, thân hình như điện lấn người tiến lên, một thanh nắm chặt Kim Ỷ La tóc, đột nhiên hướng phía trên mặt đất rớt vào. Ầm ầm, Kim Ỷ La lấy mặt kề sát đất, đại địa trong nháy mắt bị nện ra một cái hố sâu, miệng mũi tràn ra đại lượng máu tươi, thân thể không bị khống chế co quắp. A a a, nàng không để ý tới ngượng, ngước mắt nhìn về phía thiếu niên trước mắt, trong giọng nói tràn đầy cầu khẩn, không cần, tha ta. Nghe vậy, Trần Tuấn một cước đạp ở trên mặt của nàng, một trương trắng non non mềm khuôn mặt trong nháy mắt bị dâm biến hình. Tha cho ngươi. Vậy phải xem ngươi giao phó chút gì. Lúc trước, hắn theo huyết y lìa lâu lâu chủ trong trí nhớ biết được, lâu chủ sở dĩ bị người bắt được, là bởi vì bị nhà mình tam đệ tử phản bội bán. Bất quá, Lâm Diên trước mắt còn không biết chuyện này. Bởi vậy, chỉ có nhường 2 tỷ bội chính miệng đem việc này bàn giao đi ra, mới lớn nhất có độ tin cậy. Khu khu khu, nhưng vào lúc này, Ngân Tiêu Nguyệt đột nhiên sặc ra một búng máu, theo trong hôn mê tỉnh lại. Trên mặt nàng hiện ra một vẻ giận tái đi, cố nén kịch liệt đau nhức dãy rủa đứng dậy. Vừa rồi, chính nàng tại tỷ tỷ trước mặt, bị một vị chỉ là bách hộ đánh chật vật như thế, thật sự là nhường nàng cảm giác có chút mất mặt. Lại còn ngất đi. Hừ, cũng may còn có tỷ tỷ. Nàng tin tưởng vững chắc, mình bị như vậy ức hiếp, tỷ tỷ tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho tên hôn đản kia. Giờ phút này, nói không chừng hắn đã bị tỷ tỷ đánh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, kêu cha gọi mẹ. Nghĩ đến đây, nàng dùng hết khí lực toàn thân, loạn trà loạn choạng mà đứng dậy, ánh mắt đội vàng hướng phía nơi xa nhìn lại. Nhưng mà, trước mắt một màn lại như là một cái trọng truy, hung hăng nện ở trong lòng của nàng, trong nháy mắt nhường đầu nàng ra tóc tê dại, trái tim đều để loạn nhảy bố. Chỉ thấy cách đó không xa, ngày bình thường uy phong lẫm lẫm tỷ tỷ, giờ phút này lại chật vật ghé vào một mảnh trong hố sâu, đầu tóc rối bời tản mát ở trên mặt, quần áo trên người cũng bị xé rách đến rách tung tóe. Mà thiếu niên kia lại như là chiến thần hạ phàm đồng dạng, một cước vững vàng đạp ở nhà mình tỷ tỷ trên khuôn mặt. Cái này, cuối cùng là tình huống như thế nào? Ngay cả tỷ tỷ của ta cũng không phải đối thủ của hắn. Tỷ, tỷ tỷ Ngân Tiêu Nguyệt tiếng nói run rẩy, trong hốc mắt nước mắt điên cuồng đảo quanh, cơ hồ muốn đoạt vành mắt mà ra. Nghe được Ngân Tiêu Nguyệt kêu gọi, nguyên bản đau khổ cầu khẩn, chật vật không chịu nổi Kim Ỷ La, càng là xấu hổ đến xấu hổ vô cùng, hận không thể theo kẻ đất bên trong chui vào. Thiếu Khanh, nàng bối rối quát tay, mang theo vài phần tuyệt vọng nước lỡ nói, Nguyệt Nhi, không cần của ta, mau lui lại. Nhưng tại Trần Tuấn thống kích phía dưới, Ngân Tiêu Nguyệt chỉ có thể miễn cưỡng đứng lên, chỗ nào có thể chạy đi. Nàng suy nghĩ một phen, hướng phía Trần Tuấn bỏ đi, ủy khuất nói, "Không, ta muốn cùng tỷ tỷ cùng một chỗ." Thấy thế, Trần Tuấn cười lạnh một tiếng, tiếng nói đạm mạc, "Cùng ta chơi tỷ muội tình thâm đúng không?" Vừa dứt tiếng, hắn một thanh bóp lấy Kim Ỷ La, cười nói, "Kia tốt, hai người các ngươi chỉ có thể sống một cái, ta thay phiên cho các ngươi cơ hội, ai trước giao phó ra mặt khác hài lòng tình báo, ta liền thả ai." Trước theo tỷ tỷ bắt đầu. Nói, hắn năm ngón tay đột nhiên dùng sức. Trong khoảnh khắc, Kim Ỷ La chỉ cảm thấy không thể thở nổi, đầu váng mắt hoa. Ngay tại nàng cảm thấy muốn bị bóp chết thời điểm, Trần Tuấn bung ra năm ngón tay, hỏi, "Có muốn nói sao?" Thấy đối phương chỉ chữ chưa nói, Trần Tuấn cười lạnh một tiếng, lập tức nắm lên muội muội Ngân Tiêu Nguyệt. Lại là một đạo hùng hậu võ đạo khí tức chút vào Ngân Tiêu Nguyệt thể nội. Ngân Tiêu Nguyệt chịu đựng không nổi thiếu niên tra tấn, rốt cục cầu xin tha thứ, "Ta nói, ta tất cả đều nói. Ta hai người là Vân Hạc Sơn trang thiếu phu nhân, tiếp lần này mua bán, truy sát huyết ý lìa lâu dư nghiệt. Hai người các ngươi?" Trần Tuấn nghi hoặc hỏi, "Đều là thiếu phu nhân, hai nữ hầu một chồng sao?" Nghe vậy, Ngân Tiêu Nguyệt thoáng dừng lại, trung quy là không dám giấu giếm, là ta hai người song bạc thai, thay phiên thị tẩm, một người một đêm. Tê Trần Tuấn tới hào hứng, truy vấn, đây là vì cái gì? Vì một khối kiếm phôi. Kiếm phôi. Ngân Tiêu Nguyệt gật gật đầu, giải thích nói, theo trên giang hồ nghe đồn, Vân Hạc Sơn trang hậu sơn cấm địa cất giấu một tòa trăm năm trước lớn mộ. Mộ chủ nhân là năm đó thanh danh hiển hách chú kiếm sư, sau khi hắn chết cùng một khối kiếm phôi hợp táng. Nghe nói, trải qua mộ chủ nhân tự thân trăm năm kiếm khí không ngừng ẩn dưỡng, khối này kiếm phôi có thể bị tẩm bổ đến cực kỳ đặc biệt, đủ để dùng để chế tạo ra một thanh tuyệt thế thần binh. Thế là ta cùng tỷ tỷ hợp lưu, ngụy trang thành gặp rủi ro đại tiểu thư, thành công bị trang chủ thu lưu. Về sau, cố ý cùng trang chủ nhi tử âm thầm mắt đi mày lại, cuối cùng lắc mình biến hóa, thành sơn trang thiếu phu nhân. Mỗi ngày trong đêm, tỷ muội chúng ta hai sẽ giao thế xuất hiện, một người phụ trách mê hoặc thiếu trang chủ, một người khác thì thừa cơ chui vào sơn trang cấm địa, tỷ và kia trăm năm lớn mộ tung tích. Trần Tuấn ánh mắt lẫm liệt, hỏi, cho nên các người hai nữ chung hầu một chồng, liền vì vụng trộm đánh cắp khối kia trong mộ kiếm phôi. Chính là, Ngân Tiêu Nguyệt gật đầu thừa nhận. Thì ra là thế. Trần Tuấn khẽ bước cằm, thoại phong nhất chuyển nói, có thể ta muốn hỏi, không phải cái này, không phải cái này. Vậy ngươi muốn hỏi điều gì? Ngân Tiêu Nguyệt đôi mi thanh tú cao lại, xinh đẹp gương mặt nổi lên hiện ra một vẻ không hiểu. Trần Tuấn ngữ khí lạnh nhạt nói, Huyết Ý Liễu Lâu Tam đệ tử hiện tại chỗ nào? Lời vừa nói ra, Lâm Diên trong nháy mắt trừng lớn một đôi mắt đẹp, kinh ngạc nhìn về phía Trần Tuấn. Đề cử chuyện hot, ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành Viêu Cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống náo động xuyên việt Giang Bắc thần xuyên việt tới huyền huyễn thế giới, ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo, thành lập tiên đạo môn. Tông môn mới lập, hắn đành phải dựa vào lửa gạt khí vận chi tử đến thăng cấp tông môn. Mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm, hù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình tiên kiêu đệ tử. Chậm rãi, Giang Bắc thần phát hiện, chính mình môn phái nhỏ, thật đúng trở thành đứng đầu nhất ẩn thế tông môn. Chương 47, ta muốn nhìn muội muội chương 47, ta muốn nhìn muội muội bà sư ca. Lại còn sống. Lâm Diên miệng nhỏ khẽ nhếch, ngón tay ngọc gấp rảo váy áo, trong đôi mắt đẹp tràn đầy không thể tin. Phải biết, nàng cùng sư phụ xa nhau thời điểm, ba sư ca ngay tại sư tôn trước người, bây giờ đến sư tôn đều sớm đã chết, hắn làm sao có thể còn sống? Cái này ở giữa, đến tột cùng cất giấu bí mật gì? Ngươi nói là Tiêu Thừa Phong a? Ngân Tiêu Nguyệt bừng tỉnh hiểu ra, đang muốn tiếp tục giao phó, chợt bị tỷ tỷ lạnh giọng cắt đứt. Tới phía ta. Kim Mị là ánh mắt như sương, lạnh lùng quét về phía muội muội. Vừa rồi, nàng tận mắt thấy, nhà mình muội muội vì cầu mạng sống, vậy mà không chút do dự giao phó ra một đống lớn đồ vật. Trong mắt rõ ràng là không có nàng tỷ tỷ này. Đã như vậy, nàng sao lại cần lưu tình? Liền xem ai có thể nhường Trần Tuấn hài lòng, ai liền có thể sống. Nghe vậy, Trần Tuấn nhếch miệng lên một vẻ nghiền ngẫm, vỗ nhẹ Ngân Tiêu Nguyệt gương mặt, đến lượt ngươi tỷ, lần sau thông minh cơ linh một chút. Dứt lời, quay đầu nhìn về phía Kim Mị La, dùng tay làm dấu mời. Kim Mị La không chút do dự, thanh âm lạnh lẽo như băng, cái kia Tiêu Thừa Phòng, từ khi mê choáng hắn sư tôn, giao cho phủ đầu bàn sau, một mực giấu kín trong băng. Vài ngày trước, hắn nghe nói ta hai người đang đuổi giết Lâm Diên, gửi thư biểu thị, nguyện lấy trọng kim mua trên người nàng khối kia Huyết Ý Liễu Lâu Ngọc bội. Ngọc bội? Nghe nói lời ấy, Lâm Diên kinh ngạc nghẹn ngào. Nàng vô luận như thế nào đều không nghĩ tới, sư tôn trước khi chết, đúng là gặp bà sư ca phản bội. Bây giờ, cái này phản đồ là đoạt trong tay nàng kia nửa khối Huyết Ý Liễu Lâu Ngọc bội, lại không tiếc vùng tiền như rác. Phản đồ? Trong khoảnh khắc, nàng trừng lớn một đôi mắt đẹp, nồng đậm kinh ngạc tùy theo hóa thành sắc bén sắc ý. Trần Bách Hộ Kim Mị La đột nhiên ôm lấy Trần Tuấn đùi, cầu xin tha thứ, phải nói ta cũng nói rồi, cầu ngươi tha ta một mạng a. Thấy thế, Ngân Tiêu Nguyệt trong nháy mắt hoảng hồn, giống nhau ôm chặt lấy Trần Tuấn một cái khác cái bắt đuổi, ngựa khí cầu khẩn, không cần, không cần a, ta còn có thể giao phó. Nàng, thiện nhân này không thủ đức định. Lúc đầu nói xong thay phiên tìm mộ huyện, có thể nàng lại tham luyến thiếu trang chủ thân thể, hàng đêm quái hoạt, một tháng chỉ làm cho ta đụng thiếu trang chủ 7 ngày. Ngươi Kim Mị La chỉ vào Ngân Tiêu Nguyệt, nửa ngày nói không ra lời. Hừ, ngươi cái gì ngươi? Ngân Tiêu Nguyệt cười lạnh liên tục, chế giễu lại, tòa kia trăm năm lớn mộ vị trí là không phải ta tìm tới. Nhìn thấy hai người nhao nhao túi bụi, Trần Tuấn lại chỉ là lắc đầu cười khẽ, trong mắt tràn đầy trêu tức. Chậc chậc chậc, quả nhiên là tỷ muội tình thâm a. Bất quá, đã mới vừa nói, là muội muội biết trăm năm lớn mộ vị trí cụ thể, vậy liền đưa nàng lên đường đi. Ý niệm tới đây, Trần Tuấn ánh mắt đột nhiên mãnh liệt, một thanh bóp lấy Ngân Tiêu Nguyệt cái cổ, tiếng nói trêu tức, vẫn là tỷ ngươi càng hiểu chuyện một chút. Ngân Tiêu Nguyệt trong nháy mắt cặp mắt trợn tròn, thân thể mềm mại như run rẩy giống như điên cuồng run rẩy, đáy mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Không cần. Nàng tiếng kêu thảm thiết đau đớn vạch phá bầu trời, lại chỉ đổi đến Trần Tuấn ngón tay đột nhiên siết chặt. Giang giác. Một tiếng thanh thúy tiếng xương nứt vang lên, Ngân Tiêu Nguyệt cái cổ nghiêng một cái, cả người trong nháy mắt không có tiếng vang. Đốt. Chém giết xong tinh tỷ muội chi Ngân Tiêu Nguyệt, tương quan ký ức đã thu hoạch, có thể rút ra. Kim Mị La lạnh lùng nhìn một màn trước mắt, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc. Chợt, nàng cưỡng chế trong lòng rung động, tiếng nói bên trong mang theo một tia cầu xin, ngươi sẽ giữ uy tín, sẽ không giết ta, đúng không? Trần Tuấn gật gật đầu, nhếch miệng lên, đương nhiên, ta bình sinh coi trọng nhất uy tín. Nghe vậy, Kim Mị La trên mặt lộ ra một vẻ thích thú ý cười. Sau một khắc, một thanh hàn quang lạnh thấu xương lưới dao, như rắn độc xuất động, theo phía sau nàng đống nhiên đâm ra, trực thấu lồng ngực. Kim Mị La toàn thân run lên, hai mắt trợn lên, giật mình minh bạch tất cả. Nàng tuyệt vọng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lâm Diên thần sắc đạm mạc nhìn chằm chằm nàng, chùy thủ trong tay đang chậm rãi rút ra. Hai người các ngươi, lại là cùng một bọn. Kim Mị La âm thanh run rẩy, trong mắt tràn đầy nồng đậm không cam lòng. Dứt lời, phu phù một tiếng vô lực ngã xuống. Lâm Diên chậm rãi thu hồi dao găm, ngước mắt nhìn về phía Trần Tuấn. Cặp kia thu thủy đồng dạng trong đôi mắt đẹp, giờ phút này tràn đầy phức tạp khó phân biệt cảm xúc, hình như có xoắn xuýt, có cảm kích, còn có một tia khó mà diễn tả bằng lời mê mang. Nàng có chút cắn môi dưới, ngọc thủ nắm thật chặt dao găm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Trong lúc nhất thời, Lâm Diên chỉ cảm thấy đầu choáng váng, sư thủ cùng ân cứu mạng ở trong lòng xen lẫn, nhường nàng tâm loạn như ma. Cuối cùng, giống như là hạ cực lớn quyết tâm đồng dạng, nàng tiếng nói mang theo vài phần run rẩy, nhẹ nói, "Tạ, cảm ơn ngươi nhưng mà." Trần Tuấn lại là khẽ cười một tiếng, mang theo một tia trêu tức giọng điệu hồi đáp, "Không cần cảm ơn ta, nghe nói Huyết Ý Liễu Lâu dịch dung thuật cao minh, ta cứu ngươi bất quá là vì chui vào Vân Hạ Sơn trang tìm khối kia kiếm phôi mà thôi." Nghe tiếng, Lâm Diên một đôi mắt đẹp một lần nữa biến sắc bén, lộ ra lạnh lẽo qua mang. "Ai, thì ra cứu ta vẫn là có ý đồ riêng. Chẳng lẽ, Trần Tuấn là muốn cho ta dùng dịch dung thuật trang phục thành hoa tỷ muội bộ dáng, mang theo hắn chui vào Vân Hạ Sơn trang thuận tiện hắn thừa cơ ăn cắp khối kia kiếm phôi?" Quả nhiên là giỏi tính toán. Tựa hồ là nhìn ra Lâm Diên mâu thuẫn, Trần Tuấn cười khẽ lắc đầu, nói bổ sung, dù sao, sư phụ ngươi trên trời có linh thiêng, cũng nóng trong tay ngươi lưới đao tam sư mình à. Lời vừa nói ra, Lâm Diên toàn thân run lên, trong nháy mắt tỉnh ngộ lại. Nàng lúc này mới nghĩ đến, nếu như chính mình dịch dung thành Kim Bị La, không chỉ có thể thuận lợi chui vào Vân Hạc Sơn Trang còn có thể mượn cơ hội này câu dẫn ra cái kia phản bội sư môn tam sư mình. Đến lúc đó, nàng liền có thể tự tay thế sư tôn thanh lý môn hộ, là sư tôn báo thủ rửa hận. Đây thật là một tay một mũi tên chúng hai con nhạn kế sách hay a. Đột nhiên, Lâm Diên ánh mắt hơi động một chút, trong đầu hiện lên một vẻ suy nghĩ. Vị này Trần Bách Hộ, tại sao lại như thế che chở chính mình, không chỉ có cứu nàng một mạng, còn đưa mình dạng này một cái báo thủ tuyệt hảo cơ hội. Hẳn là sư tôn trên trời có linh thiêng, một mực tại yên lặng bảo hộ lấy chính mình. Lâm Diên nhẹ nhàng lắc đầu, vứt bỏ tạp niệm, ngước mắt nhìn chăm chú Trần Tuấn trịnh trọng nói, "Tốt, ta cùng ngươi làm." "Ân." Trần Tuấn thỏa mãn gật gật đầu, chợt hiếu kỳ hỏi, "Chính là không biết, ngươi huyết ý lìa lâu dịch dung thuật, là có hay không có thể làm được dĩ giả luận chân, không có chút nào sơ hở?" Kỳ thật, hắn đã sớm đem dịch dung thuật tu luyện đến viên mãn cảnh giới. Môn công pháp này đến tột cùng có thể dịch dung tới loại nào rất thật trình độ, trong lòng của hắn lại quá là rõ ràng. Chỉ là, hắn vẫn như cũ muốn dễ dàng kiến thức một phen, nhìn một cái Lâm Diên đối môn công pháp này đến tột cùng nắm giữ tới loại trình độ nào. Nghe vậy, Lâm Diên yên lặng nhặt lên hai người trên đầu châm vàng ngân châm, tiếng nói thanh lãnh hỏi, "Ngươi muốn cho ta dịch dung thành Kim Mị La, vẫn là Ngân Tiêu Nguyệt?" Trần Tuấn làm sơ suy nghĩ, lộ ra một vẻ mang theo nụ cười nghiền ngẫm, "Ta thích muội muội nhiều một ít, ta muốn nhìn muội muội." Đề cử chuyện hot, ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành Viêu Cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống náo động xuyên việt Giang Bắc thần xuyên việt tới huyền huyễn thế giới, ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo, thành lập tiên đạo môn. Tông môn mới lập, hắn đành phải dựa vào lửa gạt khí vận chi tử đến thăng cấp tông môn. Mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm, hù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình tiên kiêu đệ tử. Chậm rãi, Giang Bắc thần phát hiện, chính mình môn phái nhỏ, thật đúng trở thành đứng đầu nhất ẩn thế tông môn. Chương 48, trăm năm lớn mộ chương 48, trăm năm lớn mộ vừa dứt tiếng, Lâm Diên khẽ nhắm hai con người, đem toàn thân chân khí hội tụ, sau đó đột nhiên phát lực. Đôn đốt đôn đốt. Chỉ nghe được nàng xương cốt ở giữa truyền đến nhỏ xíu ken két tiếng vang, Lâm Diên nguyên bản dịu dàng dáng người dần dần biến thon dài mà ưu nhã. Nguyên bản thanh lệ mặt mũi cũng lặng yên phát sinh biến hóa. Không bao lâu, Lâm Diên đã biến thành Ngân Tiêu Nguyệt bộ dáng, không kém một phân một hào. Thấy một màn này, Trần Tuấn thỏa mãn gật gật đầu, không khỏi tán thán nói, quả nhiên, huyết ý lìa lâu công pháp danh bất hư truyền à. Nhưng lập tức, Trần Tuấn lại là khẽ cau mày, luôn cảm thấy chỗ nào ít một chút cái gì, có thể cụ thể thiếu chút cái gì, hắn trong lúc nhất thời còn nói không ra. Hồi lâu, Trần Tuấn ánh mắt rơi vào Lâm Diên trước ngực, lúc này mới phát hiện, hóa ra là Lâm Diên trước ngực ít một chút sung mãn độ cong. Bởi vì Lâm Diên là hơi sữa, chỉ có á thêm lớn nhỏ. Mặc dù theo kích thước đi lên nói, đều có các diệu dụng, có thể thiếu đi sóng lớn của trào, liền thiếu đi Ngân Tiêu Nguyệt mấy phần một bị. Nhìn thấy Trần Tuấn nhìn mình chằm chằm ngực, Lâm Diên lông mày khẽ nhíu, trong mắt nhìn lại, nhìn thấy chính mình thường thường không có gì lạ ngực, rất nhanh cũng ý thức được vấn đề. Trong khoảnh khắc, gò má nàng đỏ bừng, nhấp nhẹ bờ môi tiếp tục thi triển công pháp. Bành bành bành. Tại một phen công pháp ra chỉ phía dưới, trước ngực mắt Trần có thể thấy biến sung mãn mà giàu có đường cong, ở trước ngực có chút loạn chiến. Có thể sao? Lâm Diên chăm chú hỏi thăm. Ách, Trần Tuấn nhếch miệng, hơi có vẻ qua. Áo. Lâm Diên hai gò má ửng hồng càng lớn, ngượng ngùng đội vàng thu liễm công pháp, tinh tế điều chỉnh một phen, cuối cùng cùng Ngân Tiêu Nguyệt kích thước tương xứng. Ân. Trần Tuấn gật gật đầu, lần này là được rồi. Sau đó, hai người liền bận khởi khinh công, quay trở về Trần Tuấn tiểu viện. Trời tối người yên, Trần Tuấn tìm một chỗ yên lặng địa phương, đem tâm thần chìm vào bảng. Đốt. Trước mắt chờ rút ra ký ức, Ngân Tiêu Nguyệt bắt đầu rút ra. Một tuổi năm đó, Ngân Tiêu Nguyệt cùng tỷ tỷ sinh ra ở Nhạn Môn phủ tiếng tăm lừng lẫy Thanh Lâu, Hồng Tụ Phượng. Bởi vì mẫu thân không biết phụ thân thân phận, mà gái lầu xanh xưa nay hái tài, liền vì hai tỷ muội đặt tên Kim Mị La, Ngân Tiêu Nguyệt. 13 tuổi, hai tỷ muội cầm kỳ thư họa không chỗ không tinh, song song trở thành Hồng Tụ Phượng hoa khôi. 17 tuổi, hai người cộng đồng phục thị một vị lưu lạc giang hồ hiệp khách, rất được hâm mộ, hiệp khách liền chuyển tụ hai người một bộ độc môn tuyệt học. 21 tuổi, hai người tu vi song song đạt tới nhất giai đỉnh phong, kết bạn sông sáo giang hồ. 22 tuổi, Ngân Tiêu Nguyệt nghe nói giang hồ truyền ngôn, Vân Hạ Sơn Trang bên trong có dấu một tòa trăm năm lớn mộ, bên trong có dấu kiếm thôi, như chế thành thần khí, liền có thể khinh thường giang hồ. Thế là, nàng cùng tỷ tỷ hợp mưu, gả vào Vân Hạ Sơn Trang, trở thành thiếu trang chủ vợ. Cùng năm, hai tỷ muội bởi vì chung hầu một chồng, lẫn nhau đố kỵ, sinh lòng khoảng cách. Cùng năm, tìm được cổ mộ vị trí, nhưng cửa mộ từ cự thạch dựng thành, không thể phá vỡ, rơi vào đường cùng quyết định từ bỏ. Cùng năm, Ngân Tiêu Nguyệt phát hiện cổ mộ có tối sầm lại động, dường như có thể thông nhập trong mộ, nhưng cửa hang nhỏ hẹp, chỉ chứa 3 tuổi hài đồng thông qua. Nàng âm thầm đi lại, cũng không cáo chi tỷ tỷ. 23 tuổi, tỷ tỷ phủ đầu bang hảo hữu đến đây liên lạc, hy vọng hai người có thể truy sát huyết ý lìa lâu Dương Nghiệt, nhưng phải kết sủ tiền thù lao. Thế là, tỷ muội hai người cùng nhau truy sát huyết ý lìa lâu đệ tử Lâm Diên. Cùng năm, tại Khánh Dương phủ bài bột miếu bên ngoài đuổi bắt Lâm Diên. Trong lúc đánh nhau tao ngộ trấn phủ Ti Bách hộ Trần Tuấn, không địch lại, tốt. Đốt. Thu hoạch tình báo một, Vân Hạc Sơn Trang chỗ sâu trăm năm lớn mộ, lại bị Ngân Tiêu Nguyệt trong lúc vô tình thấy được một chỗ ẩn nấp ám động, dường như có thể thẳng đến mộ huyệt hạch tâm. Nhưng cửa hang nhỏ hẹp, chỉ chứa 3 tuổi hài đồng thông qua. Rút ra ký ức hoàn tất, Trần Tuấn chậm rãi mở mắt ra, bình phục tâm tình kích động. Không nghĩ tới, cái này một đôi hoa tỉ muội, lại thật đào ra một phần có phân lượng bí mật. lớn mộ vị trí, cửa hang đều đã toàn bộ thu hoạch được, chỉ kém cuối cùng lấy đi đồ vật bên trong. Tính toán thời gian, nhạn môn phủ cái kia mị hồ luận võ chọn rể ngày, còn có nửa tháng lâu. Nửa đường đi một chuyến Vân Hạc Sơn Trang, thời gian hoàn toàn đủ. Ý niệm tới đây, hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong lòng đã có định đoạn. Sáng sớm hôm sau, Trần Tuấn cùng Lâm Diên sớm thu thập xong bọc hành lý, cất bước ra tiểu viện. Hắn đi trước một chuyến trấn phủ ti vệ sở. Tiết Chính nghe nói Trần Tuấn giá lâm, liên tục không ngừng chạy đến nên đón, không người hỏi, Trần Bách Hộ tới đây, không biết có gì phân phó. Trần Tuấn từ trong ngực móc ra một phong sớm đã viết xong thư. Này tin chính là hắn lấy Ngân Tiêu Nguyệt thân phận chỗ sách, trong thư nói minh, Lâm Diên đã gặp độc thủ, huyết y Lâu Ngọc bội hiện ở nàng trong tay, khiến cho lập tức khởi hành tiến về Vân Hạc Sơn Trang, đến lúc đó một tay giao tiền, một tay giao hàng. Trần Bách Hộ yên tâm. Tiết Chính đem tin cất vào trong ngực, thần sắc trịnh trọng nói, Tiết Mô cái này đi làm. Hắn trên giang hồ sở soạn lần mò nhiều năm, tự có môn đạo đem phong thư này đưa đến phủ đầu bang. Cùng Tiết Chính phân biệt sau, Trần Tuấn lại tới Túy Tiên Lâu. Căn cứ Ngân Tiêu Nguyệt ký ức, hắn biết được tỷ bội hai người tại Khánh Dương phủ Túy Tiên Lâu đặt một chiếc xe ngựa nào đó, đang nhưng khi làm thay đi bộ chi dụ. Không bao lâu, Lâm Diên liền đem xe ngựa dắt đi ra. Hai người lên xe ngựa, Trần Tuấn cầm trong tay dây cường, nhẹ nhàng lắc một cái, hướng phía Vân Hạ Sơn Trang phương hướng mau chóng đuổi theo. Cốc cốc cốc. Xe ngựa tại trên quan đạo phi nhanh, dơ lên một hồi bụi đất. Ba ngày thời gian thoáng qua liền mất, Trần Tuấn hai người rốt cục đã tới Vân Hạ Sơn Trang. Phóng tầm mắt nhìn tới, Vân Hạ Sơn Trang cửa trang uy nga, hai phiến to lớn đóng chặt cửa sắt. Bốn phía còn cuốn một vòng cao lớn dày đặc màu nâu xanh tường gạch, trường cao 3 trượng. Trên đầu tường, thường cách một đoạn khoảng cách liền sắp đặt một tòa tháp quan sát, tháp bên trên mơ hồ có thể thấy được có thủ vệ nắm lấy binh khí qua lại tuần tra. Hiển nhiên, chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này tường cao cùng phòng vệ sông nghiêm, đồng dạng võ giả rất khó tùy tiện chui vào. Chắc không được, kia một đôi song sinh tử hoa tỉ muội, vì chui vào sơn trang bên trong tìm kiếm cổ mộ, không tiếc hy sinh hai người nhan sắc. Dừng lại, cửa trang trước, một gã thủ vệ đưa tay ngăn lại Trần Tuấn xe ngựa, lập tức cảnh giác cất bước tiến lên. Thấy thế, Lâm Diên nhẹ nhàng bước lên màn xe, mặt lộ vẻ không vui nói, thế nào? Liên bản tiểu thư xe ngựa cũng không nhận ra. Thủ vệ vừa thấy là thiếu trang chủ phu nhân, lập tức thay đổi khuôn mặt tươi cười, cung kính đáp, thuộc hạ sơ sót. Hôm nay trong trang có việc mừng, thiếu trang chủ hạ lệnh, đối tất cả qua lại người đi đường đều muốn chặt chẽ kiểm tra. Chuyện vui. Lâm Diên hiếu kỳ truy vấn, việc vui gì? Thủ vệ hạ giọng, thần thần bí bí nói, nghe nói à, ta sơn trang cấm địa có một tòa trăm năm lớn mộ, trong mộ bảo bối ẩn dưỡng thành thủ, dẫn tới không ít giang hồ võ giả thèm nhỏ dãi. Hắc hắc. Thiếu trang chủ có lệnh, muốn bảo sơn trang cấm địa người mỗi ngày cần giao hoàng kim 100 lượng, nếu có thể lấy được bảo vật, khắc thu 300 lượng. Nghe vậy, Tuấn trong lòng căng thẳng. Xem ra, cái này trăm năm lớn mộ tin tức đã ở trên giang hồ lưu truyền rộng rãi. Cái này thiếu trang chủ cũng là khôn khéo, có lẽ là tự biết bất lực mở ra mộ huyệt, liền muốn ra hướng giang hồ võ giả thu lệ phí biện pháp. Mong muốn thu hoạch trong mộ kiếm vôi, nhất định phải nhanh hành động. Nghĩ đến đây, hắn kéo nhẹ dây cương, lái xe tiến vào Vân Hạc Sơn Trang. Nương tựa theo Ngân Tiêu Nguyệt ký ức, hắn trực tiếp lái xe đi tới thiếu trang chủ phu nhân chỗ ở, sau đó phải làm cái gì? Lâm Diên hỏi, cần ta cùng ngươi một khối tiến đến sao? Trần Tuấn khoát tay áo, biểu thị không cần. Có Ngân Tiêu Nguyệt ký ức, hắn tiến về trang chủ cấm địa xe nhẹ đường quen, mang theo Lâm Diên ngược lại không tiện. Ở chỗ này chờ ta, thời gian một nén nhang. Lời còn chưa dứt, Trần Tuấn thân hình đã hóa thành tàn ảnh, mấy cái lên xuống liền biến mất ở sơn trang cấm địa phương hướng. Đề cử chuyển hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành biểu cao hệ thống hợp thành vững vàng, cầu xuyên qua tiên linh giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm. Chương 49, kiếm phôi nhận chủ. Chương 49, kiếm phôi nhận chủ. Ánh trăng mông lung, bóng cây lắc lư. Trần Tuấn tại sơn trang cấm địa một đường phi nhanh, rất nhanh liền tới một chỗ khe núi. Khe núi tĩnh mịch, khe bên trong có một tầng sương mù nồng nặc bao phủ. Trong sương mù, một tòa to lớn kiến trúc hình dáng mơ hồ hiện hiện, tựa như một đầu ẩn núp trong bóng đêm cự thú. Là nơi này. Trần Tuấn thả chậm bộ pháp, đệ thấp thân thể lặng yên không một tiếng động hướng về phía trước sờ soạn. Chỉ thấy lớn trước mộ, hơn 20 người làm thành nửa vòng tròn, nhìn xem lớn trước mộ nặng nề đoạn long thạch sững sờ ngẩn người, đều là chân tay luống cuống. Nương, lão tử còn cũng không tin. Một vị dáng người khôi ngô đại hán, cầm trong tay một thanh cự phủ, sải bước cất bước mà ra, vận đủ lực khí toàn thân, hướng phía đoạn long thạch hung hăng bổ tới. Ken một tiếng vang thật lớn, cự phủ cùng đoạn long thạch va chạm, tóe lên một chuỗi hỏa hoa, có thể đoạn long thạch lại không hề động một chút nào, đại hán ngược lại bị chấn động đến rút lui mấy bước, trong tay lưỡi búa kém chút rời khỏi tay. Phốc phốc, những người còn lại nhìn xem đại hán biểu lộ chật vật, đều là che miệng bật cười. Bất quá, trong lòng mọi người cũng lập tức có phán đoán, vị này đại hán chính là nhị giai đỉnh phong tu vi võ đạo. Vận khởi toàn lực một đũa xuống dưới, vậy mà đối đoạn long thạch không có chút nào hiệu quả, xem ra muốn tiến vào trong mộ, liền không thể dùng ma lực. Mọi người ở đây do dự lúc, một vị hạc phát đồng nhan lão giả cất bước tiến lên, khí tức hùng hậu nói, vẫn là để lão phu thử một lần đi. Nói xong, hai tay của hắn nhẹ nhàng đặt ở đoạn long thạch bên trên, thôi động khởi công pháp. Phần phật, bàng bạc võ đạo khí tức như điên long xuất hải, trong tiếng thét gào mang theo đình thai nhức óc quanh mình. Chỉ thấy cự thạch khẽ run lên, hình như có một chút buông lỏng dấu hiệu, nhưng còn không đợi đám người cao hứng, long thạch bên trên nhưng lại một lần nữa quy về tĩnh mịch, mặc cho lão giả như thế nào phát lực, đều là không núc đích. Thiếu khanh, lão giả than nhẹ một tiếng, trà sát đem cái chán mồ hôi, lui trở về. đám người thấy thế đều mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, tiếng kinh hô liên tục không ngừng. A, liền Hạc Lao tu vi như vậy, lại cũng không cách nào dung chuyển mảy may. Phải biết, vị lao giả này thật là tứ giai tiên tiên cảnh tu vi. Nếu như ngay cả hắn đều không làm nên chuyện gì, mọi người ở đây sợ là lại không người có mở ra mộ huyệt cửa đá thực lực. Ông. Nhưng vào lúc này, lớn mộ ầm vang rung động, đoạn long thạch bên trên bỗng nhiên phun ra một đạo lam nhạt vần sáng. Chỉ một thoáng, cả tòa núi khe bị nhuộm dần thành sâu thẳm màu xanh đậm, liền sương mù đều nhiễm lên kiếm quang giống như lạnh lẽo. Kiếm phôi, là kiếm phôi. Tất cả mọi người là hô hấp trì trệ, cái kia trong truyền thuyết lấy đúc kiếm đại sư kiếm y ôn dưỡng tuyệt thế kiếm phôi, rốt cuộc thành. Giang hồ trăm năm truyền ngôn đúng là thật. Chỉ là, bằng đám người như thế nào nóng mắt, có thể lớn mộ đoạn long thạch lại như tường đồng vết sắt, đem tất cả đều mạnh mẽ ngăn khuất bên ngoài. Nhìn xem trước mộ đám người lòng nóng như lửa đốt dáng vẻ, Trần Tuấn nhếch miệng lên một vệt nhẹ cười yếu ớt ý, chợt thu lại khí tức quanh người, lặng yên đường vòng khe núi khác một bên. Đè xuống ngân tiêu nguyệt ký ức, hắn tay chân cùng sử dụng, leo lên dốc đứng khe núi tuyệt bích. Dương mắt nhìn lên, trên vách đá, một chỗ hang động ẩn nấp ở giữa, nếu không phải tận lực tìm kiếm, rất khó phát giác. Cửa hang nhỏ hẹp chật chội, chỉ chứa đến hạ ba tuổi hài đồng miễn cưỡng xâm nhập. Đã như vậy, vậy thì dịch dung thành một vị hài đồng. Trần Tuấn lông mày gảy nhẹ, lập tức vận khởi huyết ý để lâu dịch dung thuật công pháp. Ba ba đôn đô ba. Một hồi khớp xương sai động thanh âm dày đặc vang lên, bất quá một lát, Trần Tuấn thân hình đã đại biến, rất nhanh liền co lại tới hài đồng lớn nhỏ. Hắn lấy ra cây châm lửa, nhóm lửa một ngọn đèn dầu, cẩn thận từng ly từng tí chui vào cửa hang. Trần Tuấn nín hơi ngưng thần, tại cửa hang đi chậm rãi. Theo xâm nhập, trong huyệt mộ đống nhiên rộng mở trong sáng, một chỗ ngóc ngách hiện ra yếu ớt lang quang, giống như là có hô hấp đồng dạng lúc sáng lúc tối. Trần Tuấn theo ánh sáng nhạt đi đến, đi vào một chỗ mộ thất. Trong huyệt mộ, vị lang quang chiếu sáng, không cần ánh đến cũng có thể thấy rõ. Chính giữa, một vị khô gầy lão giả ngồi xếp bằng, khô quắt gương mặt buông xuống, thần sắc cũng rất là an tưởng. Tại trước ngực hắn, ôm một khối to lớn long lân, hiện ra yếu ớt lang quang, có tiết tấu lúc sáng lúc tối, chính là sáng ngời nơi phát ra. Người đã đến. Trống vắng mộ thất bên trong, đột nhiên truyền đến một hồi giàn mua tiếng nói, tại mộ thất bên trong vang vọng thật lâu, tới vẫn rất kịp thời, kiếm phôi vừa mới ổn dưỡng thành hình. Trần Tuấn ánh mắt ngưng tụ, dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy khô cạn lão giả đỉnh đầu, một đạo như có như không bóng người đứng lơ lửng trên không, quanh thân quanh quẩn lấy tang thương khí tức. Rất hiển nhiên, hắn chính là tòa này trăm năm lớn mộ chủ nhân một sợi tàn hồn. Dịch dung thuật, dùng cũng là tinh diệu, liền lão phu đều kém một chút nhìn không ra sơ hở. Tàn hồn nuốt nuốt hoa dâm sợi dâu, bất động thanh sắc trên dưới dò xét, bất quá, tuổi còn nhỏ đã đột phá tam giai hậu thiên cảnh, cũng là có lão phu lúc còn trẻ phong phạm, chính là không biết, ngươi là ta Huyền Thiết Sơn Trang chữa gì bối xa xỉ che nhân vật. Huyền Thiết Sơn Trang. Trần Tuấn đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, lắc đầu, sớm không có gì Huyền Thiết Sơn Trang, bây giờ chỉ có một cái Vân Hạ Sơn Trang. Cái gì? Lão giả tàn hồn rung động. Hắn cũng không biết chính mình sinh tiền dốc hết tâm huyết sáng lập Huyền Thiết Sơn Trang, tại sao khi hắn chết bất quá ngắn ngủi 2 năm, vốn nhờ hậu bối vô năng mà hoàn toàn suy tàn. Trăm năm đã qua, cảnh còn người mất. Trên vùng đất này mặc dù còn có một tòa sơn trang, lại là sớm đã đổi danh tự. Hồi lâu, lão giả tàn hồn mới chậm rãi bình phục nỗi lòng, thở dài một tiếng, "Mà thôi, ngươi mặc dù không phải ta hậu bối, có thể đã có thể xâm nhập ta trăm năm lớn mộ, chắc là có chỗ hơn người. Cái này Long Lân kiếm phôi cùng ngươi hữu duyên, chính mình tới lấy a." Trần Tuấn nghe vậy, khẽ bước cằm, phóng ra một bước. Nhưng mà, sau một khắc, liền nghe tới một hồi cơ quan bóp tiếng vang truyền đến, ngay sau đó, theo mộ thất bốn phía bắn ra mấy chục thanh phi kiếm. Ngâm 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 ngâm. Phi kiếm như thoi đưa, lôi cuốn lấy sắc bén kiếm ý đâm về Trần Tuấn quanh thân yếu hại. Phanh 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 phanh, một hồi chói tai tiếng vang lên, phi kiếm mạnh mẽ đâm vào lồng ánh sáng bên trên, đột nhiên bỗng nhiên tại Trần Tuấn quanh thân một tấc. Giữa không trung run rẩy, phát ra không cam lòng bù bù. Lại là khó tiến thêm nữa. Rất nhanh, thanh thứ nhất phi kiếm len ken rơi xuống đất, ngay sau đó, dư phi kiếm như mưa rơi nhau nhau rơi xuống, lộn ngang lộn xộn rơi lả tả trên đất. Ha 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 ha. Lão giả trong mắt lóe lên một vệt kinh diễm, vuốt râu cười to, "Tốt, thủ đoạn cao cường. Tuổi con nhỏ, lại có như thế hộ thể thần công, xứng với ta trăm năm ẩn dưỡng kiếm phôi." Thấy thế, Trần Tuấn nhẹ nhàng phủi đi góc áo bụi đất, cười nhạt một tiếng, "Cái này lão đăng, đều đã chết trăm năm, lại còn có lòng trêu đùa hậu bối, coi là thật chính là cáo giả. Cũng may hắn có kim trung cháo hộ thể, thiết bố sang phòng thân. Nếu không vừa rồi một cái lơ là sơ suất, còn phải đầu vào một đầu mạng nhỏ ở chỗ này cho lão đăng chôn cùng." Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn lại nhiều một phần cảnh giác, cẩn thận bước vào mộ thất, tiến lên nhẹ nhàng cầm kiếm phôi, làm bộ muốn đem nhấc lên. Nhưng mà, kia kiếm phôi lại như mọc rễ đồng dạng, mặc cho Trần Tuấn dùng lực như thế nào, đều không nhúc nhích tí nào, dường như cùng lão giả hòa làm một thể. "A, quên quên." Lão giả lúng túng gãi gãi đầu, ngượng ngập cười một tiếng, "Cái này kiếm phôi chưa nhận chủ, đối người sống mà nói nặng nặng cân." "Nhận chủ?" "Không tệ." Lão giả nghiêm mặt nói, "Này kiếm phôi chính là thượng cổ dị thú trên người một mảnh lân phiến. Năm đó lão phu một kiếm chém nó một vết thần thức lưu tại mảnh này trên lân phiến, cho nên này kiếm phôi kiệt ngạo bất tuần. Năm đó nếu như cưỡng ép luyện hóa thần khí sẽ phệ chủ nhân. Cho nên, lão phu mới tốn hao trăm năm luận đuôi, hiện tại liền nhìn hắn, có nguyện ý hay không tìm ngươi nhận chủ." Vừa dứt tiếng, kiếm phôi ra trận trận u quang đống nhiên mãnh liệt lấp lóe, lập tức một sợi u quang bay ra, thẳng vào Trần Tuấn mi tâm. Trần Tuấn đột cảm giác mi tâm sáng lên, không khỏi lui trở về nửa bước, hỏi, "Ách, đây là nhận chủ sao?" Đề cử chuyên hot, bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn 2K chương vô địch, hài hước, giải trí ổn, lựa đọc và cờ mở tờ đều cao. La Thiên xuyên qua ngày thứ nhất, liền được 9 quyển thiên thư. Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Chương 50, hậu sinh khả úy chương 50, hậu sinh khả úy ầm ầm. Nương theo lấy Long Lân nhận chủ, mộ thất bên trong nháy mắt bộc phát ra một hồi mãnh liệt chấn động, trên vách tường rì rào rơi xám, hình như có viễn cổ cự thú thức tỉnh. Ngay sau đó, một đạo màu u lam cổ sáng phóng lên tận trời. Trong cột ánh sáng mơ hồ có thể thấy được hình rồng hư ảnh xoay quanh, lân phiến lấp loé hàn quang, râu rồng phiêu động ở giữa mang theo trận trận gợn sóng không gian. Ông, cột sáng xuyên thấu mộ thất mái vòm, bắn thẳng đến trời cao, đem toàn bộ Vân Hạc Sơn trang nửa bầu trời nhuộm thành thâm thủy u lam. Dường như thiên môn mở rộng, thần long hàng thế. Thấy thế, lão giả nụ cười trên mặt ngưng kết, có chút hé miệng. Nhận chủ, cái này nhận chủ, hắn bạn bạn cũng không nghĩ tới. Chính mình hao phí trăm năm tâm lực mới đưa cái này kiệt ngạo bất tuần thượng cổ dị thú thuần phục, có thể lúc này mới qua mấy hơi thời gian, xuất sinh này cũng không chút nào do dự hướng vị thiếu niên này nhận chủ. Chẳng lẽ thiếu niên trước mắt trên thân là có cơ may lớn gì? Thần sắc hắn ngưng trọng nhìn từ trên xuống dưới thiếu niên, không nói lời nào. Mà lúc này Trần Tuấn một lần nữa cất bước tiến lên, một thanh nắm chặt Long Lân. Giang giác, Long Lân trong nháy mắt vỡ vụn thành một lớn một nhỏ hai khối, bị Trần Tuấn nhẹ nhàng nhấc lên. Quả nhiên như lão giả lời nói, Long Lân nhận chủ sau, chủ nhân cầm nhẹ như lông hồng, đối với người khác trong tay lại là nặng ngàn cân. Nếu như đem nó luyện chế thành thần binh, thật không dám tưởng tượng sẽ bộc phát ra loại nào kinh khủng uy năng. Chỉ là Long Lân tại sao lại vỡ vụn thành hai khối? Trần Tuấn nhìn chăm chú vết rách, nhưng thấy vết cắt chân nhắn như gương, hàn quang ẩn hiện. Đây rõ ràng là thượng cổ dị thú sinh tiền, gặp một cái tuyệt thế kiếm trạng, lân giáp bị mạnh mẽ bổ làm hai nửa, kiếm khí trực thấu yếu hại, tại chỗ chết. Xem ra trước mắt lao giả sinh tiền cũng không phải hạ người bình thường, chính là một vị võ đạo cự phách, khả năng một kiếm chạm long. Đi thôi, tiểu tử. Lão giả một sợi tàn hồn vây râu mà cười, ánh mắt bên trong tràn đầy tán thưởng. Có thể một lát sau, thần sắc hắn chợt chuyển tịch liêu, thở dài một tiếng, ai, chỉ là đáng tiếc Huyền Thiết Sơn trang không còn sót lại chút gì, cái này trăm năm lớn mộ đổ sụp sau, ta một sợi tàn hồn còn phải trong lòng đất trăm năm, khả năng hoàn toàn tiêu tán. Hắn nhục thân đã chết, nhưng hồn phách trăm năm qua vẫn dưỡng Long Lân, cũng không tiêu tán. Bây giờ Long Lân đại thành, hắn tàn hồn lại như trong gió nến tàn, chỉ có thể nằm yên đất vàng phía dưới, tùy ý tuế nguyệt một chút xíu đem nó chôn bụi, hóa thành hư vô. Nghe vậy, Trần Tuấn khẽ cười một tiếng, muốn chết còn không dễ dàng. Ha ha ha, lão giả cao giọng cười to, cười nhạo nói, tiểu tử, ngươi mới bất quá tam giai tu vi, một cái chỉ là hậu thiên cảnh tiểu bối, làm sao có thể diệt ta đạo này tàn hồn? Buồn cười buồn cười. Vừa dứt tiếng, Trần Tuấn tiện tay giơ bàn tay lên, tay làm bóp hoa trạng. Chỉ một thoáng, hư không nổi lên tầng tầng kim sắc gợn sóng, một đóa từ thuần túy linh lực ngưng tụ thành kim liên từ hắn đầu ngón tay nở rộ. Cánh sen giãn ra sát na, đột nhiên toát ra vạn trượng Phật quang. 36 phiến cánh sen đồng thời giãn ra, đem tàn hồn dịu dàng bao khỏa trong đó, đem từng sợi hồn phách từng cái rút ra. A, đây là Niêm Hoa Phật Chỉ. Tốt, trăm năm cô tịch, cuối cùng được giải thoát. Lão giả thanh âm linh hoạt kỳ ảo mà tường hòa, hậu sinh khả úy, cái này Long Lân đi theo ngươi, đáng giá. Ha 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 ha, tiếng nói ở giữa, kim liên hoàn toàn khép kín. Ngàn vạn kim sắc hạt ánh sáng theo cánh sen khe hở bên trong tràn ra, trên không trung tạo thành một cái to lớn chữ vạn ấn. Lão giả tàn hồn hóa thành từng sợi khói xanh, hóa thành vô hình. Trần Tuấn thu trưởng mà đứng, nhìn qua kia tiêu tán tinh huy, nói khẽ, tiền bối, đi tốt. Đốt. Siêu độ trăm năm trước võ đạo cự phách, tương quan ký ức đã thu hoạch, có thể rút ra. Nhìn thấy trước mắt một nhóm văn tự, Trần Tuấn hai mắt tỏa sáng. Cái này cũng được. Nhưng giờ phút này, mộ đỉnh cự thạch bắt đầu kịch liệt lay động. Hiển nhiên, tòa này trăm năm lớn mộ sắp hoàn toàn sụp đổ. Trần Tuấn cưỡng ép bình phục lại kích động tâm tư, hướng phía đường cũ trở về. Rất nhanh, hắn liền dọc theo chật hẹp hang động đi ra, lại thấy ánh mặt trời, hắn hít sâu một hơi, trong đầu tính toán rất nhanh. Vừa rồi, hắn bí mật quan sát. Lớn trước mộ những người kia, không thiếu có tiên tiên cảnh giang hồ võ giả. Cao hơn hắn dòng dã một cái đại cảnh giới, cho dù là trên người hắn kim trùng cháo cũng khó có thể chống cự kỳ phong mang. Cho nên không thể có nửa điểm chần chờ, cần nhanh chóng thoát đi nơi đây. Nghĩ đến đây, Trần Tuấn đơn giản phân biệt một chút phương hướng sau, thi triển ra khinh công công pháp, hướng phía Lâm Diên vị trí mau chóng đuổi theo. Nửa khắc đồng hồ trước, khe núi chỗ sâu mây mù càng thêm nồng đậm, che mây tránh nguyệt. Một đám giang hồ võ giả nhìn qua trước mắt đoạn long thạch, mở mịt vô phương đường lối. Nửa ngày, một vị mập lùn võ giả gắt một cái nước bọn, mắng, "Nương, cái này trăm năm lớn mộ căn bản cũng không khả năng mở ra. Không phải Vân Hạc Sơn trang cố ý lừa gạt chúng ta tiền a?" Vừa dứt tiếng, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Những võ giả khác cũng là bừng tỉnh hiểu ra, cái gì trăm năm lớn mộ, vẫn dưỡng kiếm thôi, đều là gạt người lời nói dối. Nghĩ đến đây, tất cả mọi người là cao mày, trên trán nổi gân xanh. "Giờ mở, trả lại tiền." Không biết là vị nào võ giả vung tay hô to, những người khác tất cả đều hưởng ứng, chuẩn bị trở về Vân Hạc Sơn trang, tìm thiếu trang chủ trả lại tiền. Vào thời khắc này, lòng đất bỗng nhiên truyền đến một hồi ngột ngạt mà kịch liệt anh minh, phản phất có viễn cổ cự thú dưới đất lăn lộn, toàn bộ đại địa đều tùy theo run rẩy lên. Ngay sau đó, chói mắt đến cực điểm màu u lam cổ sáng bỗng nhiên phá đất mà lên, trực trùng mất tiêu. Trong cổ sáng mơ hồ có hình rồng chi khí xoay quanh quấn quanh, nương theo lấy trầm thấp mà uy nghiêm thần long khẽ kêu, quanh quẩn giữa thiên địa, làm lòng người sinh kính sợ, không dám nhìn thẳng. A, cái này trong truyền thuyết trăm năm lớn mộ lại là thật. Mập lùn võ giả nhìn qua trước mắt rung động lòng người cảnh tượng, há to miệng, đáy mắt tràn đầy khó có thể tin kinh ngạc. Những người khác cũng là mở to hai mắt nhìn, hai chân phát run. Qua hồi lâu, mới có một vị võ giả chợt tỉnh ngộ, hoảng sợ nói, đây là có người tiềm nhập trong mộ, cướp đi kiếm vôi. Nghe vậy, còn lại võ giả đều như ở trong mộng mới tỉnh, sắc mặt đột biến. Là ai? Nhanh lục soát. Lời còn chưa dứt, một đám võ giả đã là thân hình như điện, tan ra bốn phía. Tại tòa này trăm năm lớn mộ bốn phía điên cuồng điều tra. Mau nhìn, là người kia sao? Một vị mắt sắc võ giả chỉ vào nơi xa một đạo cấp tốc mà đi thân ảnh, hoảng sợ nói, nhất định là hắn, đuổi theo cho ta. Mập lùn võ giả trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, triển khai tư thế, liền muốn đuổi theo. Có thể sau một khắc, vị kia được tôn xưng là Hạc lão tiên thiên cảnh võ giả, lại là một thanh níu lại hắn, giơ tay chính là một cái miệng rộng tử. Truy cái đầu mẹ ngươi a. Mập lùn võ giả che lấy xương đỏ khuôn mặt, vẻ mặt không hiểu nhìn về phía Hạc lão. Ngươi cũng không cần ngươi móc heo ngấm lại. Hạc lão ngữ khí lo lắng, hoa dâm râu ria thổi đến như trong gió luận thảo, hắn đã có thể thần không biết quỷ không hay chui vào trong mộ lớn, lại đem kiếm phôi xuất ra, tu vi sao lại tại chúng ta phía dưới? Ngươi đuổi theo, không phải muốn chết là cái gì? Nghe nói lời ấy, một đám võ giả đều là gật đầu đồng ý, trong mắt tràn đầy sống sót sau tai nạn nghĩ mà sợ. Phải biết, nay thần thông quảng đại nhân vật, vừa rồi hiển nhiên sớm đã phát giác được bọn hắn tồn tại. Thật muốn động thủ giết bọn hắn, bất quá là thuận tay chuyện. Mà vị tiền bối này không có đối bọn hắn thống hạ sát thủ, hiển nhiên đã là mở một mặt lưới, giơ cao đánh khẽ. Nghĩ đến đây, một đám võ giả đều kinh ngạc nhìn qua nơi xa cái kia đạo dần dần đi xa bóng lưng, trong mắt đã có đối tiền bối ân không giết cảm kích, lại có đối kia tuyệt thế kiếm phôi hâm mộ. Thượng cổ kiếm phôi a. Hạc lão lý lấy hoa dâm sợi râu, cảm thán nói, đoán chừng không bao lâu, trên giang hồ liền phải có một thanh thần binh vấn thế. Đề cử chuyện hot, nho nhỏ khu ma nhân, từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành yêu cao siêu phẩm đánh quái tận thế, logic, thế giới rộng. Mặt trời xuống núi, trong thành đóng cửa. Tà linh dương mắt, tinh quái tàn phá bờ bãi. Vệ bộ doanh đăng thành, trừ tà sư cầm kiếm. Võ quán một học đồ, đứng ngạo nghễ quần ma bên trong, làm thủ nhất tịch đất. Chương 51, thu hoạch được công pháp Xích Dương Phần Thiên Kình. Chương 51, thu hoạch được công pháp Xích Dương Phần Thiên Kình phần phật. Trần Tuấn mũi chân điểm qua mái hiên ngói xanh, thân hình như yến, mấy cái nhảy lên liền rơi đến Lâm Diên Sương phòng trước. Chưa kịp gõ cửa, cánh cửa đã lặng yên mở rộng. Ngươi có thể từng tìm được kia kiếm phôi? Lâm Diên khẽ hé môi son, thanh âm nhẹ như mũi vằn. Trần Tuấn khẽ bước cẩm, lập tức đem trong ngực long lân lấy ra, nhẹ nhàng đặt trên bàn. Thấy thế, Lâm Diên ánh mắt khẽ nhúc nhích, khóe miệng không tự giác có chút dương lên, quá tốt rồi. Có thể lời vừa ra khỏi miệng, nàng liền đột nhiên cứng đờ, ánh mắt gắt gao chăm chú vào Trần Tuấn trên mặt, trong ánh mắt đan xen phức tạp cảm xúc. Dù sao, người trước mắt thật là giết sư tôn của nàng người. Chính mình như thế nào vì chuyện của hắn mà cao hứng? Như sư phụ trên trời có linh, thấy cảnh này lại nên làm cảm tưởng gì? Thật là, trong nội tâm nàng phần này thích thú, lại từ đâu mà đến? Nghĩ đến đây, Lâm Diên gương mặt nổi lên một vệt đỏ ửng, lập tức biến chân tay luống cuống. Quá, quá tốt rồi. Lâm Diên hai tay không tự giác níu lấy góc áo, hoảng loạn nói, chỉ chờ ngày mai ta bà sư ca hiện thân. Nói xong, nàng liền vội vàng túi lầu xuống, không còn dám nhìn Trần Tuấn ánh mắt, dường như sợ tâm sự của mình bị hắn một cái xem thấu. Trần Tuấn nhưng lại không hay biết cảm giác, chỉ là duỗi lưng một cái, mạn bất kinh tâm nói, vậy thì chờ ngày mai, sớm đi ngủ đi. Cho đến lúc này, hai bọn họ mới phát hiện một cái quấn bách chuyện. Tiểu thư trong khuê phòng chỉ có một cái giường. Lâm Diên gương mặt trong nháy mắt nóng hổi, khẽ cắn màu anh đào miệng nhỏ, thấp giọng nói, nếu không, ngươi giường ngủ, ta đi trong xe ngựa. Lời mới vừa ra miệng, nàng lại đột nhiên lắc đầu. Vân Hạc Sơn Trang trong đêm có người gõ mõ cầm canh, tuần tra. Nàng hiện tại là Đường Đường Sơn Trang thiếu phu nhân, như bị phát hiện ngủ ở trong xe ngựa, nên làm thế nào cho phải? Nghe vậy, Trần Tuấn trêu tức cười một tiếng, ngữ khí tùy ý, đi trong xe ngựa. Nói mỏ gì đâu? Động phòng nha đầu còn không nhanh cho ta đi làm ấm giường. Lâm Diên nghe xong, lông mày nhẹ trao lại, chu miệng, thở phì phì trừng mắt Trần Tuấn, ai là ngươi động phòng nha đầu? Chỉ là, vì tại ngày mai Tam sư huynh trước khi đến, không bộc lộ ra cái gì chân ngựa. Đêm nay cũng chỉ có thể tại cái giường này bên trên chen một chút. Hừ, vì cho sư tôn thanh lý môn hộ, những này bị khuất không tính là cái gì. Nàng hư lạnh một tiếng, tức giận bò lên giường, cùng áo nằm xuống. Sau đó cũng không lâu lắm, Trần Tuấn cũng ngáp một cái, nằm lên giường. Mấy ngày liền tàu xe mệt mỏi, hôm nay rốt cục có thể ngủ tốt cảm giác, nghĩ như vậy Trần Tuấn, đem tâm thần chìm vào bảng. Đốt. Trước mắt chờ rút ra ký ức, Khâu Đồng bắt đầu rút ra. Một tuổi, Khâu Đồng bị vứt bỏ tại tiền đường giang bụi cỏ lau, một đôi lão đến không con ngư dân thu dưỡng hắn. 9 tuổi, nhìn gió thổi bụi cỏ lau dáng dấp hiểu điệu, tự ngộ ra một bộ kiếm pháp. 13 tuổi, cha mẹ nuôi đánh cá, bất hạnh bị Hồng Y Địa Bang thủy phỉ độc thủ, Khâu Đồng một người một thanh kiếm gì, đồ diệt Hồng Y Địa Bang. 15 tuổi, tàn hồn vỡ vụn, ký ức thiếu thốn. 17 tuổi, thiếu thốn. 18 tuổi, tu vi đột phá nhất giai đỉnh phong. 19 tuổi, thiếu thốn. 21 tuổi, bái nhập cực đạo tông. 22 tuổi, thiếu thốn. 23 tuổi, tu vi đột phá nhị giai đỉnh phong. 23 tuổi, tu vi đột phá tam giai hậu thiên cảnh. 24 tuổi, thiếu thốn. 25 tuổi, thiếu thốn. 26 tuổi, cực đạo tông học thành, tu vi đột phá tứ giai tiên thiên cảnh, xuống núi sông sáo giang hồ. 27 tuổi, thiếu thốn. 32 tuổi, chán ghét giang hồ ân oán, sáng lập Huyền Thiết Sơn Trang ẩn cư, si mê với đúc kiếm chi đạo. 33 tuổi, thiếu thốn. 35 tuổi, tu vi đột phá ngũ giai ngoại cương cảnh. 41 tuổi, thiếu thốn. 42 tuổi, đúc kiếm bạch lãng đợi người bên trong đúc thành thứ nhất thần binh. 49 tuổi, thiếu thốn. 57 tuổi, tu vi đột phá lục giai tông sư cảnh. 62 tuổi, thiếu thốn. 68 tuổi, thiếu thốn. 89 tuổi, tiền đường giang một đầu ẩn nút 1700 năm thượng cổ giao long độ tiếp thành công, tu vi tiến nhanh, thôn phệ thuyền con qua lại, tàn sát bách tính, làm hại một phương. Câu đồng mang theo bạch lãng một kiếm chẳng chi. Danh chấn giang hồ. 90 tuổi, tu vi đạt tới lục giai đỉnh phong, cũng mơ hồ có một tia đột phá thất giai đại tông sư cảnh dấu hiệu. Cùng năm, quyết tâm lấy thượng cổ giao long cứng rắn nhất lân phiến, rèn đúc một thanh thần binh. Cùng năm, thượng cổ giao long bị luyện hóa thành kiếm khôi, nhưng giao long thần thức bất diệt, phệ chủ, rèn đúc thần binh thất bại. 91 tuổi, tự biết đại nạn sắp tới, là hoàn toàn thuần phục giao long thần thức, quyết định xây lớn mộ ẩn dưỡng kiếm khôi. Trước khi chết, cho môn hạ đệ tử lưu lại di huấn, vị kia đệ tử có thể đi vào lớn mộ, lấy được kiếm khôi, liền có thể nhận làm trang chủ. 92 tuổi, lớn mộ thành, long lân hợp táng. 192 tuổi, kiếm khôi ẩn dưỡng đại thành, kiếm mang chủ tiên, phong mang tất lộ. Cùng năm, trấn phủ ti bách hộ Trần Tuấn chui vào lớn mộ, siêu độ Khâu Đồng, kiếm phôi nhận làm chủ. Đốt. Thu hoạch tình báo một, Khâu trang chủ còn lại di huấn, phàm đến kiếm phôi người, Huyền Thiết Sơn trang một đám hậu bối đệ tử, đều lúc này lấy tính mệnh tương hộ, phục làm tân nhiệm trang chủ. Đốt. Thu hoạch được công pháp thiếu thốn, viên mãn. Thu hoạch được công pháp thiếu thốn, viên mãn. Thu hoạch được công pháp thiếu thốn, viên mãn. Thu hoạch được công pháp Xích Dương phần thiên kình, viên mãn, không trọn vẹn. Rút ra ký ức hoàn tất. Trần Tuấn nhìn trước mắt từng hàng thiếu thốn công pháp, biểu lộ phức tạp. Trải qua trăm năm tuế nguyệt tan mòn, đừng bảo là Khâu Đồng tàn hồn bên trong công pháp, chính là có chút tuổi tác ký ức, lại xuất hiện lớn đoạn thiếu thốn. Nhưng theo phá thành mảnh nhỏ trong trí nhớ, vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy trước kia phong độ tuyệt thế, hóa ra là một vị đạt phá lục giai tông sư cảnh, bệ nghệ giang hồ võ đạo cự phách. Cũng may, còn có một môn tên là Xích Dương phần thiên kình công pháp, cũng không hoàn toàn thiếu thốn, chỉ có bộ phận không trọn vẹn. Môn công pháp này chính là một bộ tam giai hậu thiên cảnh hy hữu công pháp, nếu như tu luyện viên mãn, có thể tăng lên trên diện rộng khí huyết vận chuyển hiệu suất, trong chiến đấu thu hoạch được siêu cường lực bộc phát. Cũng không biết, rót vào thẩm vấn trị, có thể hay không đem môn này không chọn vẹn công pháp tu bổ hoàn thiện. Ý niệm tới đây, Trần Tuấn trong lòng khẽ nhúc đích, mặc niệm nói, hệ thống, rót vào thẩm vấn trị. Đốt. Đem toàn bộ thẩm vấn trị rót vào Xích Dương phần thiên kình, người thu được một môn hoàn chỉnh viên mãn cảnh giới công pháp. Vang vào cửa này công pháp, tu vi của ngươi đột nhiên tăng mạnh. Tam giai tứ trọng, tam giai ngũ trọng, tam giai lục trọng, tam giai thất trọng. Tu vi của ngươi đạt đến tam giai thất trọng. Trong khoảnh khắc, một cỗ như liệt dương giống như nóng bỏng bàng bạc lực lượng tại Trần Tuấn thể nội mãnh liệt bộc phát, hình như có vạn đạo xích mang xuyên thấu ra thịt của hắn, như là từng đầu cuồng vũ xích long tại hắn trong kinh mạch mạnh mẽ đâm tới. Cỗ lực lượng này nhường Trần Tuấn cảm thấy hắn có thể trong nháy mắt bộc phát ra vượt quá tưởng tượng lực công kích, mỗi một lần ra quyền, mỗi một lần đá chân đều mang theo phần tiền trừ hải kinh khủng uy năng. Hô, Trần Tuấn thật dài phun ra một ngụm nhiệt khí, dưới hai tay ý thức mở rộng ra đến, mong muốn phóng thích lực lượng trong cơ thể. Nhưng mà sau một khắc, một cái tay của hắn cánh tay duỗi ra, lại ngoài ý muốn chạm đến một đoàn mềm mại hơi nóng chi vật, kia xúc cảm lại giống như là vừa ra lò bánh sốt. Hắn như ở trong mộng mới tỉnh, đột nhiên nhớ lại Lâm Diên cũng đang cùng hắn cùng giường mà ngủ. Cùng lúc đó, nhắm mắt chợp mắt Lâm Diên chợt thấy một sợi ôn nhuận xúc cảm lướt qua trước ngực của nàng. Trần Tuấn như giật điện đột nhiên rút về tay, Lâm Diên cũng là toàn thân run lên, bị đụng vào bộ vị phảng phất có một cỗ dòng điện thoát ra, tê tê dại dại. Nàng trên gương mặt thanh lệ lặng yên hiện lên một vệt đỏ ửng. Trong lúc nhất thời, bầu không khí có chút xấu hổ. Trần Tuấn hồi tưởng lại vừa rồi xúc cảm kia mềm mại cùng sung mãn, vì làm dịu xấu hổ, hắn cười ngượng ngùng một tiếng nói, giường vốn là nhỏ, nếu không ngươi trước biến trở về đi. Đề cử chuyện hot, nho nhỏ khu ma nhân, từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành viêu cao siêu phẩm đánh quái tận thế, logic thế giới rộng. Mặt trời xuống núi, trong thành đóng cửa, tà linh dương mắt, tinh quái tàn phá bờ bãi. Vệ bộ doanh đăng thành, trừ tà sư cầm kiếm, võ quán một học đồ, đứng ngạo nghễ quần ma bên trong, làm thủ nhất tịch đất.